Chương 348, tính bướng bình tiết xuân xe lạnh, Nam Yến bắt bay, chính là vạn vật manh tô thời tiết. Trình Đại Lôi đứng lặng bờ sông, bưng bít lấy đúng quần, không gây ngưng nghẹn. Tuy nói đã vào xuân, nhưng khí trời vẫn như cũ rất lạnh, gió từ tây bắc mà đến, trùng trùng điệp điệp thổi qua hoa nguyên, dùng như đao tử tay nhỏ trêu chọc Trình Đại Lôi thân thể. Xuân cô nương vừa đến, Trình Đại Lôi liền đem quần thoát. Đến tột cùng tên vương bắt đản nào trộm lao tử châu. Mặc Ngọc Ô Châu chính là hệ thống tặng cho, đỉnh cấp tọa kỵ, bổ sung kỹ năng, dã man đập vào, thạch lực. Khuyết điểm duy nhất là xấu xí, nhưng có thể đánh có thể chạy, Trình Đại Lôi mấy ngày gần đây sử dụng xuống tới có thể nói thuận buồm xuôi gió. Cái hắc nhu thông nhân tính, Trình Đại Lôi cũng không quan tâm đến nó, cứ thả nó tại bờ sông ăn cỏ. Nhưng ai biết từ trong nước leo ra, hắc nhu vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ném không ném chỉ là phụ, mấu chốt là bây giờ chính mình làm sao trở về. Tốt xấu mình bây giờ cũng là Cầm Xuyên quan thủ lĩnh, nếu như truyền đi chính mình là cái bại lộ cùng. Chẳng lẽ mình cũng không cần mặt mũi à, nhưng ngày này cao điểm rộng rãi, đi nơi nào tầm cái kia hắc nhu, cũng không thể nhịn đến màn đêm, sờ soạn trở về đi. Trình Đại Lôi mang theo bữa, lén lén lút lút đi tại trên cánh đồng hoang, tâm lý âm thầm quyết tâm. Nếu thật là người nào đem lão tử châu trộm đi, lão tử không phải nhất phủ một cái, tươi sống bổ hắn. Một đường trong lòng run sợ, sợ bị người khác phát hiện, đi không xa, liền nghe đến phía trước có tiếng nói chuyện. Trình Đại Lôi không còn dám tới gần, vùi ở trong bụi cỏ hướng nơi xa nhìn. Đối phương nhân số cũng không ít, cầm đầu mấy cái con tuấn mã, người trên ngựa bọc lấy tinh xảo cầm bảo, trong đó còn có cái phấn điêu ngọc xây tiểu cô nương. Mà chính mình đầu kia Âu Châu, đúng bị bọn họ vây ở trong đó. Xuất sinh này làm sao trốn tới nơi này, y phục của mình bây giờ còn đang trâu trên lưng. Tuy nhiên phát hiện, nhưng Trình Đại Lôi còn không dám lộ diện, trên thân không có mặc y phục, dù sao cũng là có chút chuẩn dạng. Cả đám vây quanh Hắc Nưu, trên mặt vừa nói vừa cười. Cái Hắc Nưu nhìn qua thật kỳ quái, xấu tuy nhiên xấu chút, nhưng nhìn lấy rất thú vị. Mặt cô nương nói: "Đỉnh cô nương nếu như ưa thích, cái Hắc Nưu chính là đỉnh cô nương, đợi ta cầm cái Hắc Nưu đưa cho đỉnh cô nương." Một cái áo lam nam nhân nói: "Ha ha, nếu là đường, cũng tự nhiên là Tống công tử đường, ngươi tặng, sợ là đỉnh cô nương sẽ không thu." Một người thư sinh nho sam nam nhân nói, mặt cô nương trên mặt tường màu đỏ, lại vụng trộm dương mắt nhìn về phía một tên áo bào tím công tử, nếu có mong đợi. Áo bào tím công tử họ Tống, tên Du Cử, chính là Tống Bá Khang công tử. Lần này Tống Bá Khang bị tướng phủ phái tới chủ trì Tây Bắc sự tình, hắn là lĩnh người tới xem một chút, một là tìm hiểu tình báo, hai là du sơn ngoạn thủy. Mấy người khác tất cả đều là hắn bạn chơi hay môn khách, cái kia mặt cô nương lai lịch cũng không nhỏ. Chính là bây giờ đế quốc thừa tướng cháu gái, tên gọi Tiết Vấn Đỉnh. Tiết gia cùng Tống gia đều có ý thúc đẩy hai người này việc hôn nhân, xem như chính trị quan hệ thông gia. Áo lam nam nhân tên là Trung Vũ Tài, hắn nhãn châu xoay động, ánh mắt có chút giảo hoạt. Ta bắt cái Hắc Nưu, tự nhiên cũng là thay Tống huynh đường, này, hiện tại thì hãy để ta bắt cái Hắc Nưu, cho công tử cùng tiểu thư hiến vật quý. Nhìn qua rất có trùng kích Trung Vũ Tài, kỳ thực có mấy cái tâm nhãn, hắn xuất thân không cao, trèo lên Tống gia cảnh tây cao, toàn cả gia tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Đối với Tiết Tống hai người tự nhiên không dám đắc tội, đương nhiên, còn muốn định nọt đến bất động thanh sắc. Hắn phóng ngựa nhào về phía Hắc Nưu, thân thể từ trên ngựa bật lên, hướng Hắc Nưu đánh tới. Hắc Nưu ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ có chút hoang mang, nếu như nó thông nhân tính, nghĩ nhất định là con hàng này đang làm gì. Ngay cả Quan Ngư cùng Tần Man đều sợ không được Hắc Nưu, huống chi là Trung Vũ Tài. Vốn dĩ an tính Hắc Nưu, đột nhiên tăng tốc, Trung Vũ Tài sinh dốc sức trên mặt đất, rắn rắn chắc chắc nện chó gầm bùn. Như thế, đổi lấy đồng hành người cười vang. Trung Vũ Tài đứng lên, trên mặt lại không có nửa điểm xấu hổ, chỉ là nói: "Tống huynh, cái châu có chút kỳ quái, ta là cầm không được hắn, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Nếu là lá xanh, cứ phải thật tốt làm một mảnh lá xanh, dùng sự bất lực của mình biểu hiện Tống Du Cử bản sự. Nếu như ngươi đem hoa hồng dành tiếng đoạn, hắn sẽ đợi gặp ngươi à?" Tống Du Cử có chút ngạo mạn, thường xuyên tấm lấy một trường mặt lạnh. Đơn giản là đầu xúc sinh mà thôi, còn có thể bị nó trốn. Nói, hắn thở xuống trên người áo choàng, ném cho sau lưng đồng bạn. "Tống ca ca, giúp ta bắt nó, ta muốn nuôi nó làm sủng vật." Tiết Vấn Đỉnh vỗ tay cười nói. Tống Du Cử run run tinh thần, trong tay nắm lấy một bộ tác, xem xét, hắn liền so Trung Vũ Tài có chút thuần thú thủ đoạn. Đương nhiên, Trung Vũ Tài chưa hẳn không biết, chỉ là giả giả vờ không biết mà thôi. Hắc Nưu trước kia tại bờ sông ăn cỏ, ăn ăn liền đi xa, bên người vây quanh nhiều người như vậy nó cũng không quá quan tâm. Đỉnh cấp tọa kỵ, đã tối thông nhân tính, nó đương nhiên không có có trí tuệ biết những người này muốn làm cái gì, nhưng ẩn ẩn đã cảm nhận được những người này địch ý, thường thường dùng tính bướng bỉnh để hình dung một người tính cách, đơn giản tới nói chính là châu tính khí không phải đặc biệt tốt. Nó từ yên tĩnh ăn cỏ châu nhà, chuyển biến thành chiến đấu hình thái, móng sau đảo, trên thân thật dài lông tóc lay động. Hung tướng tất hiện. Vừa rồi Tiết Vấn Đỉnh nói cái Hắc Nưu có chút xấu, đây chỉ là Mặc Ngọc Ô Trang Châu một cái đặc điểm mà thôi, một đặc điểm khác là hung. Đến hung đến xấu. Tống Du Cử còn không có xuất thủ, Hắc Nưu cứ dẫn đầu phát động công kích, dã man đập vào kỹ năng phát động, tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, trực tiếp tại trong đội ngũ lộ ra một con đường, người ngã ngựa đổ. Vừa đi vừa về đi cái mấy chuyến, trong đội ngũ cứ không ai có thể đứng, Hắc Nưu đắc ý đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, có chút phách lối. Tống Du Cử một đám ngã xuống đất, sạch sẽ y phục dính đầy bùn đen, trong bùn mặt còn có phân ngơ cái gì. Tất cả đều là mười ngón không dính nước mùa xuân nhân vật, đâu chịu nổi cái này. Tiết Vấn Đỉnh tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, cả giận nói: "Giết nó, ta muốn làm thịt nó." Đám người chở mình lên ngựa, đều lấy ra binh áo, Hắc Nưu có chút mèo đuổi nghịch con chuột tâm tư, tại trong đội ngũ xung loạn, thỉnh thoảng lật tung một người. Đột nhiên, nó tựa hồ chú ý tới trong bụi cỏ Trình Đại Lôi, tức giận biến mất, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi xung lại. muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tiết Vấn Đình gầm thét, nắm lấy một thanh mảnh kiếm, truy hướng Hắc Nưu. Ước chạy ra 20-30 mét xa, cảm giác cái Hắc Nưu chạy càng ngày càng chậm, trong mắt nàng chán phóng sắc cơ, muốn giết cái Hắc Nưu cho hả giận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phía trước của ổ bên trong, đột nhiên một bóng người bật lên, xích quả thân thể, chỉ có bên hông một đầu độc mũi quần. Hoa. Tiết Vấn Đình phát ra kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian che hai mắt. Chờ nàng lại bình tĩnh lại đến, nhìn trâu trên lưng ngồi một đầu xích quả sử hán, toàn bộ màu đỏ lấy lồng ngực, một tay vịn nhu đầu, một tay nâng một thanh đại phủ, ha ha cười ngây ngô. Cái này thời đại hoàn toàn chính xác phong kiến chút, bám áo trần tay áo liền vì thất tiết, huống chi đối phương còn như thế bằng phẳng xuất hiện ở trước mặt mình. Từ xấu hổ đổi giận, từ giận chuyển hận, Tiết Vấn Đình giữa lông mày mãnh liệt, cầm kiếm nào về phía Trình Đại Lôi. Bần thiệu tặc, dám đùa giỡn bản cô nương, đi chết đi. Chương 349, cầm xuyên chi chủ một thanh hoành không xuất thế kiếm, ngăn lại Tiết Vấn Đình sắc cơ. Tiết Vấn Đình khẽ giật mình, vô ý thức nói, Tống ca ca. Tống Du Cử hướng hắn gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Trình Đại Lôi trên thân. Trong bất chi bất giác, mười mấy người đã đem cưới châu gánh búa Trình Đại Lôi vây vào giữa. Vị tiên sinh này, cái Hắc Nưu là ngươi ạ? Trình Đại Lôi vốn chính là sơ tặc, sở dĩ không quan trọng có tật giật mình, nhưng thân thể trần truồng, thật có chút chột dạ. Hiện tại trong lòng nghĩ là, làm sao trì hoãn thời gian, đem y phục trước mặc vào. Cái này rất khó coi đi ra ạ, làm gì? Tống Du Cử ngẩng đầu lên, cho một cái giá đi, đầu này châu ta muốn. À, ta sợ ngươi ra không tầm thường. Trình Đại Lôi đã đem y phục cầm lên. Yên tâm, trên đời này ta mua không nổi đồ vật đâu có nhiều. Ha ha, ngươi còn không biết trước mặt ngươi chính là người nào đi, chịu để ngươi ra giá là cho ngươi mặt mũi. Nếu như tại địa phương khác, Tống công tử coi trọng đồ vật tự có người đưa đến phủ. Trung Vũ Tài nói. U, thế thì muốn thỉnh giáo. Trình Đại Lôi đã mặc vào quần, trong lòng thật dài thở phào. Này, ngươi cùng ta cẩn thận. Trung Vũ Tài lớn tiếng nói, trước mặt ngươi là Lương Châu Mục Tống Bá Khang Tống đại nhân công tử. Trung Vũ Tài nói hết mọi chuyện, mỗi một cái đều lai lịch không nhỏ. Tống Du Cử là Tây Bắc Lương Châu Mục Tống Bá Khang công tử, Tiết Vấn Đình chính là thừa tướng cháu gái, lấy tướng phủ quyền thế Tiết hỏi mới so một cái thân phận của quận chúa không thấp. Về phần những người khác, phần lớn cũng là Lương Châu trong thành công tử bột. Vũ Tài. Tống Du Cử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói chuyện này để làm gì, ý thế hiếp người hả? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trình Đại Lôi, nói, vị này tráng sĩ chớ sợ, chúng ta chỉ là ở chỗ này dạo chơi ngoại thành, chọn chúng đầu này hấp nhu, ngươi như ra cái giá đến, giá cả nhất định là sẽ để cho ngươi hài lòng. Nếu như ta không muốn bán đâu. Tống Du Cử khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống. Người chung quanh nắm lấy binh khí trong tay, nhìn Trình Đại Lôi ánh mắt giống nhìn một con dê đợi làm thịt. Ngươi như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta chỉ có thể nói ngươi không đi xa. Trung Vũ Tài cười lạnh nói. Trình Đại Lôi giờ phút này đem tạo thất giày mặc, khe khẽ thở dài. Tốt ta, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa. Các ngươi có muốn biết hay không, ta là cái kia. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta Tống công tử coi trọng đồ vật, chính là Tống công tử. Tống ca ca, dứt khoát giết hắn, để hắn ở trước mặt ta làm càn. Tiết Vấn Đình. Được rồi, được rồi. Trình Đại Lôi phất phất tay, chúc mừng các ngươi bây giờ bị bắt góc, nam nhân ở bên trái, nữ nhân đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Trình Đại Lôi nói xong, người chung quanh ổ lớn nhỏ. Trung Vũ Tài đột nhiên ngưng cười cho, tiểu tặc. Là ngươi ăn gan hùm mật gấu không thành, chỉ có một người, cứ dám đánh cướp chúng ta. Động thủ. Tống Du Cử quát lệnh. Mười mấy người cùng một chỗ động thủ, các dạng binh giáo đồng thời đâm về châu trên lưng Trình Đại Lôi. Tất cả mọi người là có thân phận người thể diện, sử dụng vũ khí tự nhiên lấy kiếm chiếm đa số. Kiếm cũng là có phần có chú trọng, như thế nào vào kiếm, như thế nào kiếm hàm, phía trên tại khảm nạm như thế nào bảo thạch. Cũng là mọi người thường xuyên cùng một chỗ ganh đua so sánh. Trình Đại Lôi tại châu trên lưng vươn người bật lên, trong tay áo bào lớn đã khoác lên người. Tiết Vấn Đình vô ý thức ngẩng đầu, giống như nhìn thấy một mảnh mây đen lên không, bao phủ đám người đỉnh đầu. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cái đại thủ nắm thủ đoạn, hơi dùng lực, kiếm trong tay đổi chủ. Sau đó là A Phi khoái kiếm thứ hai, Bạo Hoa Lê, liên tục khoái kiếm đâm bị thương đám người thủ đoạn, chúng người binh khí trong tay ken ken rơi xuống đất. Tống Du Cử bưng bít lấy chảy máu hổ khẩu, ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi. Hắn ngay từ đầu cứ ẩn ẩn cảm thấy cái người này không đơn giản, cho nên mới không chịu dùng sức mạnh. Nhưng đối phương không đơn giản đến loại trình độ này, hay là làm hắn cảm nhận được trước nay chưa có chấn kinh. Mấy người đồng thời bị thương, thương cũng đều là hổ khẩu, cái này cần như thế nào tốc độ cùng cường độ không chế. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tống Du Cử cắn răng hỏi. Trình Đại Lôi một hạt buộc lên nút thắt, hỏi, các ngươi đã dám đến Cẩm Xuyên, trước khi đến cứ không có hỏi thăm qua, tại Cẩm Xuyên có một người là tuyệt đối không thể trêu hạ. Tống Du Cử giật mình, là ngươi. Trình Đại Lôi khẽ gật đầu, là ta. Cẩm Xuyên quan. Hôm nay cổng thành thủ vệ tên là Thôi Nhị, hắn vừa trại cắp mô không lâu, bởi vì có cánh tay khí lực, làm người đến cơ cảnh, lĩnh cái thập trưởng chức vị, phụ trách trấn giữ cổng thành. Đương nhiên, Cẩm Xuyên quan phòng ngự không phải rất căng, lui tới thương đội, vay mượn lương thực lưu dân, cũng không có khả năng mỗi ngày đều đang đóng cổng thành. Nhưng cái này cũng không đại biểu Cẩm Xuyên quan phòng ngự là lỏng, 18 nhà sơn trại liền cùng một chỗ, chỉ cần có địch xâm phạm, phong hỏa đài giấy lên, như vậy Cẩm Xuyên quan thoáng chốc liền có thể từ hòa bình trạng thái tiến vào trạng thái chiến đấu. Khi đó, tòa thành này quan liền sẽ tại tất cả mọi người trước mặt lấy ra răng nanh. Bởi vì coi như tại bây giờ, nội thành luyện binh cũng chưa từng đình chỉ. Xa xa liền thấy Trình Đại Lôi cưỡi hắc nhu tới, Thôi Nhị lập tức tinh thần phấn chấn, ưỡn ngực ngẩng đầu hô bụng. Đại đương gia, ngài trở về, nhiều người như vậy là làm gì? Thôi Nhị chú ý tới, Trình Đại Lôi sau lưng còn theo mười mấy thất ngựa, đều là thượng hạng ngựa cao to. Đồng thời, còn có mười mấy người bị dây thừng nối liền nhau, lão đạo bị Trình Đại Lôi nắm đi. "Thôi Nhị A, hôm nay là ngươi trực ban." Trình Đại Lôi đem dây thừng ném cho hắn, vừa vặn đem những này người đều bắt giữ lấy trong lao, ta chờ một lúc đi xem bọn hắn. "Đại đương gia biết ta." Thôi Nhị trên mặt nổi lên hồng quang. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, "Ta người nào không biết, ta có hệ thống có được hay không? Những người này là ai a?" "Bọn họ." Trình Đại Lôi đón đến, "Nhục phiếu. Tất cả đều là Đại đương gia một người một tới." Thôi Nhị tắt lưỡi, "Đại đương gia quả thật là có bản lĩnh a, một người cứ buộc nhiều người như vậy." Tống Du Cừ một đoàn người hổ thẹn đến hận không được đầu tựa vào trong đất. Không lâu sau đó, Tống Du Cừ một đoàn người xuất hiện tại Cẩm Xuyên quan phòng giam. Coi như bây giờ Cẩm Xuyên quan đã vui vẻ phồn đinh, nhưng phòng giam cũng tuyệt đối chưa nói tới sạch sẽ. Như thiên hạ tất cả phòng giam một dạng, nơi này u ám, ở bức, làm cho người khủng bố. Cây lớn có cành khô, hiện tại Cẩm Xuyên quan nhiều, khó tránh khỏi cũng có làm sảng làm bậy chi đồ. Đương nhiên, đối với một tên sơn tặc qua tử mà nói, tất cả mọi người làm sảng làm bậy. Nơi này phạm nhân chỉ là nhiễu loạn sơn trại trật tự người. Trình Đại Lôi tự mình chủ trì thành lập đội trị an, ngày đêm tại sơn trại tuần tra, phàm là có kẻ phạm pháp, liền bị ném tiến trong lao nghiêm trị. Tại Trình Đại Lôi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn ở dưới, Cẩm Xuyên quan trị an vẫn là tương đối không tệ. Sở dĩ bây giờ phòng giam trừ đang đóng hai cái uống rượu hỏng việc huynh đệ bên ngoài, cũng chỉ có Tống Du Cử một đám. Bọn họ bị trói ở trên cọc gỗ, nơi này cần phải tính toán phòng giam phòng thẩm vấn, chung quanh đốt chậu than, treo trên tường các loại hình cụ. "Tống ca ca, hắn sẽ giết chúng ta à?" Tiết Vấn Đình trong lòng run sợ hỏi. Tống Du Cử không có trả lời. Đối với Trường An một chỗ vương tôn dòng dõi quý tộc tới nói, vô luận như thế nào, Trình Đại Lôi cái tên này tất cả đều là một cái kinh khủng tồn tại. Chương 350, Lương Châu Hoàn Cố Tống Du Cử không thể không hoảng sợ, bọn họ đến từ Trường An, mà chỉ cần ngươi đi qua Trường An, được chứng kiến cái kia khô giáo máu tanh mùa hè, liền không khả năng chưa từng nghe qua cái tên đó. Một thanh đại phủ, đem chọn cái đế quốc thể diện bổ xuống rửa cái mặt. Ngày đó võ khoa trận tạo nên bụi mù, còn trải qua thường xuất hiện tại đám người trong cơn ác mộng. Trung Vũ Tài ở trước mặt đối phương chuyển ra Tống Bá Khang, thiết tướng, để hù sợ đối phương, bây giờ nhìn đi lên giống chuyện tiếu lâm. Coi như Tống Ba Khang đứng ở trước mặt đối phương, sợ cũng có kinh hồn bạc vía, xuất ra 12 phần tinh lực ứng đối. "Tống ca ca, hắn sẽ giết chúng ta à?" Tiết Vấn Đình sợ. Bây giờ mọi người tại núi Tạc Qua Tử bên trong, sơn tặc lại như thế nào tồn tại đã không cần nhiều lời. Còn nhiều sơn tặc đầu người toàn môn, chiếm vợ người nữ truyền thuyết. Huống chi chính mình lại xinh đẹp, Tiết Vấn Đình không thể không sợ. "Bọn họ sẽ không giết chúng ta." Tống Du Cử rốt cuộc nói. Mọi người nghe xong lời này, đều nhìn về Tống Du Cử. "Chúng ta đã khiêng ra thân phận, hắn cuối cùng muốn cố kỵ chúng ta thế lực sau lưng. Dám giết chúng ta, hắn không muốn sống à?" Bây giờ tất cả mọi người tâm hoảng ý loạn, Tống Du Cử nói ra lời này, vô luận như thế nào đều cho đám người mang tới dỗ dành. Mà trên thực tế, Tống Du Cử trong lòng cũng không có yên lòng. Đối với người bình thường mà nói, cũng nên cố kỵ tướng phủ, Lương Châu mục tồn tại. Nhưng Trình Đại Lôi là người bình thường à? Căn cứ dĩ vãng phát sinh sự tình phán đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn bình thường. "Tống ca ca, toàn bộ nhờ ngươi." Tiết Vấn Đình thanh âm thật thâm nói. Hai nhà đang cực lực thúc đẩy cửa hôn sự này, mang theo dạo chơi liền có phương diện này cân nhắc. Tiết Vấn Đình tình trường như cỏ dại, sớm đã cảm mến. Tống Du Cử lại tuy nhiên thường xuyên tấm lấy mặt lạnh, nhưng cũng đã đối với xuất thân bộ dáng cũng không tệ Tiết Vấn Đình động tâm. Giờ phút này Tiết Vấn Đình một câu, kích thích hắn đàn ông khí phách, ngóc đầu lên nói, "Đình muội yên tâm, tự có ta chiếu ứng." Nghe được câu này, Tiết Vấn Đình thoáng chốc đỏ bừng mặt. Đã cảm thấy cái phòng tối bên trong, sắt trong lao, cũng có chút ôn hương. Đông đông đông. Tiếng bước chân nặng nề vang, Trình Đại Lôi tại từ thần cơ, ngân mâu đồng hành đi vào phòng giam. Hắn từng bước một đi vào, tại mờ tối dưới ánh sáng một trương mặt xấu lộ ra càng khủng bố hơn, Tống Du Cử tâm lập tức khẩn trương lên. Trình Đại Lôi ánh mắt quét một vòng, khoe miệng một nụ cười có vẻ hơi ý vị thâm trường. Đương nhiên, tại Tống Du Cử chờ trong mắt người xem ra, nụ cười này cứ là ma quỷ mỉm cười. Chư bị cảm giác thế nào, không bị ủy khuất gì đi. Trình Đại Lôi để ngân mâu chuyển cái ghế dựa tới, ngồi tại đám người đối diện. "Hừ, ngươi như dám đụng đến ta một sợi tóc, Lương Châu đại quân đánh tới, muốn ngươi ngàn vạn điều thi thể đến mạng." "Tống Du Cử, Lương Châu mục à?" Trình Đại Lôi hé miệng mỉm cười. Tống Ba Khang đi vào Lương Châu tin tức, Trình Đại Lôi đã biết từ lâu. Trước đó Lương Châu mục bị Nhung tộc giết, cái chức vị một mực trống không, đương nhiên, từ trên xuống dưới nhân vật chủ yếu tất cả đều là tướng phủ người, Trình Đại Lôi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mấu chốt là, cái Tống Ba Khang tới nơi đây là làm cái gì, có phải hay không là vì mình mà đến. Đây là Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ sự tình. Gặp hắn mặt lộ vẻ do dự, Tống Du Cử thở phào, hắn thay cái khẩu khí, nói, "Bất quá, ngươi cũng không cần sợ, hiện tại Lương Châu chính là lúc dùng người, chỉ cần thực tình hướng cha ta quy hàng, gia phụ tất nhiên sẽ tha thứ cho ngươi sở tác sở vi, còn giữ đối với ngươi bị thác trách nhiệm." Trình Đại Lôi không hiểu Tống Bá Khang ý đồ đến, Tống Du Cử không có khả năng không biết. Cầm Xuyên quan sinh sát, lúc trước Mạc Minh Mệ cướp bắt lao lực ngày đêm đạo sát, cùng loại vô số kể, chính là vì cung ứng cho tướng phủ. Nói trắng ra, ban đầu Mạc Minh Mệ chính là tướng phủ một cái đốc công mà thôi. Nhưng Mạc Minh Mệ bị Trình Đại Lôi giành lấy, tướng phủ chỉ còn thiếu binh giáo nơi phát ra. Nghĩ đến Trình Đại Lôi là như thế nào người, tướng phủ không thể không coi trọng. Sau đó phái Tống Bá Khang đến để ý Lương Châu sự tình. Đối với Trình Đại Lôi, thượng hạ có ý tứ là một dạng, có thể sử dụng cứ dùng, không thể dùng cứ giết. Tống Du Cử thầm nghĩ minh bạch, như mình có thể lôi kéo đến Trình Đại Lôi, một trận nguy cơ liền lại biến thành chính mình một bước lên mây cơ hội. Nhìn ánh mắt của hắn lấp lóe, cho là đã có mấy phần động tâm. Tống Du Cử quyết định lại thêm một phần lực. Ngươi không cần phải lo lắng, có ta người bảo đảm, nhất định có thể cho ngươi một cái quan vị, bảo đảm ngươi quang tông diệu tổ. Cái này, cái kia. Chi Ngại Lôi từ ngữ mập mờ, sẽ không phải gạt ta đi. Ta Tống Du Cử xuất khẩu, nhất tự thiên kim, chuyện hôm nay, bất quá là một đợt hiểu lầm mà thôi, ta làm sao sẽ để ở trong lòng. Bao lớn quan viên? Thất phẩm thị vệ làm sao? Ê, có chút ít. Lục phẩm du kỵ tướng quân, vẫn có chút tiểu. À, ngươi cái người này không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm việc, ngày sau lo gì không có thăng quan thêm tước. Tống Du Cử nói, ngươi muốn bao lớn quan viên? Ngươi cảm thấy? Chi Ngại Lôi đứng dậy, đế quốc thiên tử vị trí này xứng với ta à? Tống Du Cử khẽ giật mình, ngươi muốn tạo phản à? Chi Ngại Lôi mở ra hai tay, ta vốn chính là phản tại đây. Theo sát lấy, một mảnh tiếng cười. Sát vách một gian trong phòng giam, có người thò đầu ra nói, lại đừng ra, con hàng này sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Chi Ngại Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc nói, Cao Phi báo, ngươi đến uống rượu nháo sự. Sách, cũng không có uống bao nhiêu à? Lại đừng ra, ngươi đã đến, cứ thả ta ra ngoài đi, chờ đợi ở đây. Miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Cứ mẹ nó nên một mực nước ngươi. Chi Ngại Lôi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Trung quanh tiếng cười thành một mảnh, Tống Du Cử khuôn mặt từ trắng chuyển đỏ, chợt bừng tỉnh ý thức được chính mình thành một chuyện cười. Chi Ngại Lôi im lặng nhìn đối phương, nói, cha mẹ của ngươi sinh ngươi thời điểm, chẳng lẽ đem ngươi ném, đem cúng rốn nuôi lớn? Có ý tứ gì? Tống Du Cử vô ý thức nói. Bằng không, tại sao ngươi không hề có não tử? Chi Ngại Lôi như có điều suy nghĩ. Tống Du Cử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, gấp cắn chặt hàm răng. Được rồi. Chi Ngại Lôi nói, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi pha trò, Tống Ba Khang đến Lương Châu mục đích là cái gì? Cậu tặc, ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong biết một lời một lời. Tống Du Cử. Được rồi, các ngươi ra miệng thì mềm, đoán chừng cũng sống không qua 3 năm lần hình, hiện tại thành thật khai báo, rơi cái thể diện. Không phải khiến ta đem các ngươi dạy vò đến chết đi sống lại, cũng không có ý nghĩa không phải. Trong lòng mọi người phanh phanh đi loạn, ánh mắt đều nhìn về Tống Du Cử. Nói cùng không nói. Chi Ngại Lôi bỗng nhiên quát một tiếng, người tới, cùng ta tra tấn. Nói, ta nói cho các ngươi biết. Trung Vũ Tài hét lớn. Hiện tại có một cái, những người khác đâu? Chi Ngại Lôi ánh mắt đi một vòng. Đại đương gia, ta nhìn cũng đừng phí cái này kình. Một người gõ nát 5 ngón tay, những người này cái gì cũng biết chiêu. Cái kia tiểu nương bị giao cho ta, ta bảo quản chơi đùa nàng chết đi sống lại. Từ Thần Cơ. A. Chi Ngại Lôi nhìn về phía Từ Thần Cơ, quân sư, ngươi đoạn lập nhà. Chiêu, chúng ta chiêu. Mười mấy người khóc đến gọi mẹ, tranh nhau hô to, sợ rơi vào người khác đằng sau. Chương 351, Tây Bắc là tướng phủ Tây Bắc Trình Đại Lôi là có chuẩn bị tra tấn, không thi lôi đỉnh thủ đoạn, sao lộ ra kim cương diện mục? Nhưng kỳ thật, sự tình so với hắn nghĩ đến muốn thuận lợi, cơ hồ không cần đến cái gọi là thẩm vấn thủ đoạn, hơi một hống giật mình, những người này liền ngoan ngoãn giao phó, lấy được tin tức, muốn so trong tưởng tượng nhiều. Tống Ba Khang từ khi nhậm chức Lương Châu mục về sau, liền bắt đầu lôi kéo các phương diện quan hệ, âm thầm chuẩn bị. Chi Ngại Lôi mùa đông này bể bộn nhiều việc, Tống Ba Khang cũng tuyệt đối không có nhàn rỗi, làm hết thảy là nhằm vào Trình Đại Lôi mà đến, có thể sử dụng làm theo dùng, không thể dùng làm theo diệt trừ, đây là Tống Ba Khang lo liệu phương trận, cũng hoàn toàn là người bể trên ý tứ. Phía trên là người nào? Minh đế, tướng quân phủ, còn là vị nào quyền cao chức trọng thừa tướng đại nhân? Xuyên thấu qua Tống Du Cử giao phó, Chi Ngại Lôi phát hiện một sự thực kinh người. Cái Tây Bắc Lương Châu, nguyên lai là thủ tướng là Tây Bắc Nguyên Soái Lâm Vấn Thiên. Nhưng về sau Lâm Vấn Thiên chết, mượn Tây Bắc binh bại, đế quốc giết rất nhiều người. Người tử bị đưa liền sẽ để trống, trống ra vị trí liền bị những người khác trên đỉnh những người này là đế quốc người, tự nhiên cũng là tướng phủ người. Tây Bắc là tướng phủ Tây Bắc. Mạc Minh Mễ phụ trách hái sắt gia binh, tự nhiên có người phụ trách khẩn điển cất lương, cũng đồng dạng có người vấn luyện thất ngựa. Đế quốc thừa tướng tại Tây Bắc kinh doanh rất nhiều năm, toan tính là sao? Nguyên nhân sợ là liền ngu ngốc đều sẽ nghĩ tới, nguyên nhân sợ là liền ngu ngốc vẫn sẽ không rét mà run. Những chuyện này vốn dĩ không nên Trình Đại Lôi biết đến, thậm chí Trung Vũ Tài đều không có tư cách biết. Nhưng Tống Du Cử là Tống con trai của Bá Khang, nói gần nói xa tự nhiên sẽ tiết lộ một số đi ra. Như thế, Trình Đại Lôi biết không nên biết đến sự tình. Vốn dĩ an bài đến độ rất tốt, đem Tây Bắc hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, nhất chiều xuôi dòng chảy xuống, khí thôn giang sơn. Nhưng không lý do toát ra cái Trình Đại Lôi, giết Mạc Minh Mễ, chiếm cầm xuyên quan. Tại tướng phủ một tay che trời Tây Bắc, thôi thì quấn lên một khóa cây đinh. Ngược lại cũng không thể nói không lý do xuất hiện, bởi vì Trình Đại Lôi cái này cầm xuyên quan thủ tướng là Minh Đế chính miệng phong. Nghĩ đến đây chỗ, Trình Đại Lôi không khỏi đối với vị kia trong cung lão nhân lau mắt mà nhìn. Ngươi nếu nói hắn hồ đồ, hắn cái gì đều hiểu, ngươi nếu nói hắn hiểu được, hắn có đôi khi rồi lại rất hồ đồ. Đại đương gia, những người này nên xử lý như thế nào? Từ Thân Cơ nói, dứt khoát một đao một cái giết, lưu lấy bọn hắn cũng là lãng phí lương thực. Bởi vì say rượu nháo sự bị giam lại Cao Phi báo ngăn cách cửa nhà lao hô to. Ngươi câm miệng cho ta đi. Chi Ngại Lôi lườm hắn một cái, ánh mắt tại Tống Du Cử trên người mấy người đảo qua. Cái đó là làm cho người kinh hồn táng đảm ánh mắt như dao nhỏ, tựa hồ có thể cắt vỡ mọi người cổ họng. Chi Ngại Lôi bỗng nhiên tiếng cười, cặc 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 thanh âm, như bị nắm chặt cổ con vịt. Chư vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta quyết định thả các ngươi đi. Thật. Tống Du Cử nhãn tỉnh sáng lên, mất đi tự do, hắn mới phát hiện tự do thật mẹ nó là cái thứ tốt. Đương nhiên, bản trại chủ đã nói là làm. Trình Đại Lôi nói, nhưng ta đem các ngươi thả đi, các ngươi có thể hay không mã người tới báo thủ?
Nhất định không biết.
Tống Du Cừ nói, chỉ cần Trình đương gia chịu thả chúng ta, sự tình hôm nay cứ làm chưa từng xảy ra. Đối với Trình Đại Lôi xưng hô, từ cầu tặc biến thành Trình đương gia, nhưng Tống Du Cừ tâm lý lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần mình từ đây mà thoát thân, tất yêu giết Trình Đại Lôi lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, cũng chớ có trách ta không tin được các ngươi. Trình Đại Lôi nói, bất quá ta trước tiên có thể thả các ngươi một người trong đó, về Lương Châu hướng Tống đại nhân giải thích chuyện hôm nay tình, chờ Tống đại nhân minh bạch hôm nay chỉ bất quá một đợt hiểu lầm, phái người tới đón các ngươi trở về. Trình Đại Lôi đón đến, các ngươi người nào đi trước? Ánh mắt mọi người lấp lóe, bây giờ thân thể ở chỗ này, không rõ sống chết, người nào rời đi trước liền có thể bảo đảm một cái mạng. Tống công tử, ta đi trước một bước, ngày khác đón thêm mọi người rời đi. Trung Vũ Tài, ai, Trung huynh cước lực không được, hay là ta đi trước một bước, có thể nhanh đi mau trở về. Một cái người áo trắng nói, đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao thành một mảnh. Sinh tử bên ngoài không đại sự, cái gì vinh hoa phú quý, trước sống sót lại nói. Nhìn lấy một màn này, Tiết Vấn Đình từ tâm lý dâng lên một trận buồn nôn. Như thế tranh chấp, cho hề lộ ra, chẳng phải là bị sơn tặc chế dễ ước? Đều ở đi. Tiết Vấn Đình đột nhiên quát một tiếng, nói, Tống ca ca, ngươi đi trước, ngươi, bá phụ mới có thể nghe. Trên thực tế, Tiết Vấn Đình minh bạch, để cho mình rời đi trước nơi đây, mới được bảo đảm nhất. Thân là thân nữ nhi, tại này sơn tặc qua từ bên trong, muốn so nam nhân nhiều quá nhiều nguy hiểm. Nàng cũng minh bạch, Tống Du Cừ tuyệt sẽ không để cho mình lưu ở nơi đây, nhất định là an bài chính mình rời đi trước. Tống Du Cừ hơi đón đến, nói, tốt, để mọi ngươi yên tâm, không quá ba ngày, ta tất tiếp ngươi rời đi. Tiết Vấn Đình khẽ giật mình, tâm lạnh lẽo hơn phân nửa. Tống Du Cừ ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi, nói, Trình đừng ra, cùng ta mở trói đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối giữ lời. Trình Đại Lôi ánh mắt nhìn hắn, khoe miệng lộ ra ý cười. Tống Du Cừ chợt bừng tỉnh phát hiện, nụ cười này là trào phúng tiếng cười. Ngươi thật coi cảm thấy, người nào đi người nào lưu, đến phiên ngươi làm chủ à? Trình Đại Lôi khó có thể tin nói. Tống Du Cừ khẽ giật mình, chỉ thấy Trình Đại Lôi vươn người đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, vô vô gương mặt của hắn. Ngươi trẻ tuổi a, ngươi làm sao lại ngây thơ như vậy đây? Trình Đại Lôi nói, các ngươi những người này chính là tương lai người thừa kế của đế quốc cả, đế quốc tiền đồ thật đúng là làm cho người lo lắng đây này. Tống Du Cừ nghĩ mãi mà không rõ, từ Tống Ba Khang xuất hiện tại Tây Bắc một ngày này, hắn liền thành Trình Đại Lôi địch nhân. Bọn họ mặt mỉm cười, hất lên hòa bình áo choàng, nhưng riêng phần mình đều nắm dao nhỏ, chuẩn bị tìm cơ hội cắt đứt cổ họng của đối phương. Loại tình huống này, Trình Đại Lôi thật vất vả bắt lấy Tống Du Cừ, Tiết Vấn Đình như vậy đại nhân vật, làm sao chịu tùy tiện buông tay? Đây chính là người thế chấp đây này. Tống Du Cừ bọn người nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, coi là chỉ cần thoáng qua giảm xuống tôn nghiêm phòng tuyến cuối cùng, thì như đối mặt Trình Đại Lôi lúc mang lên một nụ cười, liền có thể bình an rời đi nơi này. Đối với cái loạn thế này mà nói, bọn họ quá mức cấu trĩ. Trình Đại Lôi rời đi phòng giam, dạo bước tại đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời. Có thể bắt được Tống Du Cừ một đám, đối với Trình Đại Lôi tới nói tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng coi như không hề có bắt lấy, đối với Trình Đại Lôi tới nói kỳ thực cũng không tính là gì. Tay cầm một vạn tinh binh, theo kiên thành mà thủ, Tống Ba Khang coi như thật công tới, Trình Đại Lôi cũng thắng được. Trình Đại Lôi trong lòng nghĩ, còn là như thế nào ma luyện tự thân, hàng phục thể nội quái thú. Chỉ cần có thể đem cái kia ác thú thuần phục, lực lượng của nó mới thật sự là thuộc về mình. Sau cùng, Trình Đại Lôi lựa chọn thả Trung Vũ Tài rời đi, từ hắn về Lương Châu báo tin. Trung Vũ Tài rời đi cầm xuyên xem xét, lập tức giống thoát đi ma quật, ra roi thúc ngựa chạy như điên về Lương Châu thành. Tại Lương Châu thành, hắn Lương Châu mục Tống Ba Khang, nơm nớp lo sợ đem sự tình nói. Tự nhiên quá trình bên trong tự nhiên thêm mắm thêm muối, cắt giảm một ít gì đó. Chương 352, rút đao đoạn thủy Lương Châu thành, phủ thành chủ. Trung Vũ Tài trong lòng run sợ đứng ở đại sảnh, chính là ngẩng đầu nhìn lên một cái không chịu. Hôm nay ở đại sảnh ngồi, tất cả đều là toàn bộ Tây Bắc đại nhân vật, thậm chí tại toàn bộ đế quốc cũng được cho đại nhân vật. Lương Châu mục Tống Ba Khang, lúc tuổi còn trẻ từng trúng qua Trạng Nguyên, cũng là đế quốc văn quan thế lực đại biểu nhân vật. Cũng có người nói, hắn chính là đương kim đế quốc thừa tướng trăm năm về sau, có khả năng nhất tiếp nhận tướng vị người. Tây Bắc Tuyên Vũ tướng quân Đái Bạch, thống 10 vạn Lương Châu thiết kỵ, hắn xuất thân tướng phủ, cưới chính là tướng phủ Thiên Kim, theo bối phận tính được, là Tiết Vấn Đỉnh cô phụ. Tham quân trưởng Sử Lục Lạc, xuất thân Giang Nam Lục gia. Lục thị nhất tộc chính là Giang Nam cự phú, dân gian có Lục thị nửa thiên hạ thuyết pháp. Bao quát phụ thân của Trung Vũ Tài cũng trong đó, đám người trầm mặt, biểu lộ đều không phải rất dễ nhìn. Ngươi làm sao trở về, cẩn thận lặp lại lần nữa. Tống Bá Khang hỏi. Trên đường trở về Trung Vũ Tài đã đang không ngừng suy nghĩ nên nói như thế nào, vừa rồi đã nói một lần, giờ phút này càng thêm phần thủ. Họ Trình một biết rõ đạo thân phận chúng ta liền sợ, nhất là nghe được Tống tên đại nhân, tranh thủ thời gian bồi không phải, cố ý tiễn ta về đến, hiện tại chỉ cần chúng ta đi người, liền có thể đem người lĩnh trở về. Đám người sau khi nghe xong về sau hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Lục Lạc hỏi, ngươi nói hắn sợ. Đương nhiên, dọa đến hắn kém chút quỳ trên mặt đất, cái phút chốc cũng không dám trì hoãn, thì hãy để ta trở về, lại đòi ta hướng Tống đại nhân thật tốt giải thích. Lục Lạc hơi nghiêng thân thể, hỏi, hắn đã sợ, là sao không sai người đưa ngươi trở về, đến là sao không đem tất cả mọi người cùng một chỗ trả lại. Cái này, Trung Vũ Tài thử dò xét nói, có phải hay không là hắn dọa sợ, không có nghĩ đến cái này. Hô trướng, phụ thân của Trung Vũ Tài Trung Vĩ Hổ rốt cục nhịn không được, cúp nhanh lên đi xuống, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phụ thân, ta đến cùng chỗ nào nói sai? Cút. Trung Vĩ Hổ chén trà trong tay ném ra bên ngoài. Đợi đem Trung Vũ Tài đuổi đi ra về sau, Trung Vĩ Hổ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn hướng Tống Ba Khang nói, thuộc hạ không biết dạy con, còn mời đại nhân giáng tội. Tống Ba Khang phất phất tay, nói, hay là nghĩ biện pháp đem người cứu trở về quan trọng, bây giờ bọn họ rơi vào Trình Đại Lôi trong tay, thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm. Đại nhân, Trình Đại Lôi đã thả người về tới đưa tin, du cử mấy người liền sẽ không có lo lắng tính mạng, đơn giản chính là muốn giữ lại người bắt chẹt tiền tài mà thôi. Đái Bạch nói. Tống Ba Khang trầm tư một lát, nói, còn muốn phái người đi một chuyến, nhìn hắn muốn cái gì, trước đem người cứu trở về quan trọng. Chư vị, ai dám đi một chuyến cầm xuyên quan? Lấy Trình Đại Lôi nhân tính, không thể không mọi người đáng sợ, một lời không thể đồng ý, có lẽ cứ chết tại cầm xuyên quan. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận, chứ trong lòng người không thể không ước lượng một phen. Lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả, chính là Nhung tộc cũng biết quy củ này, cái Trình Đại Lôi sẽ không phải không biết những thứ này đi. Đái Bạch, nếu là Nhung tộc hay là dễ làm, dù sao Nhung tộc tín dụng không vấn đề, nhưng Trình Đại Lôi. Lục Lạc thở dài, không ai nói hắn là cái dạng quy củ người đây này. Đám người âm thầm đồng ý, ngay trước đế quốc thiên tử trước mặt, hắn dám giết Dương Long Đỉnh. Đối với người này, rất lợi hại gửi hy vọng ở hắn hiểu quy củ, giảng lễ phép. Ai dám đi một chuyến cầm xuyên quan, gặp một lần cái kia Trình Đại Lôi? Tống Bá Khang hỏi. Thanh âm này rơi xuống đất, trên đại sảnh nhã tức không một tiếng động. Đái Bạch nhìn về phía Lục Lạc, Lục Lạc nhìn hướng lên bầu trời. Đại tướng quân. Tống Bá Khang nói. Khu khu cụ, thuộc hạ quân vụ quân thân, thực sự kiếp trước. Lục tiên sinh. Ách, khu cụ, thuộc hạ đêm qua lấy phong hàn, hôm nay còn đau đầu không ngừng, thực sự khó chịu đại nhân. Thuộc hạ vừa đến cao nhân tính toán một quẻ, gần đây không nên đi xa, nếu không tất có họa sát thân. Ngươi một lời ta một câu, cùng vừa rồi yên tĩnh hoàn toàn khác biệt, giờ phút này kêu loạn một mảnh, tất cả đều là từ chối thanh âm. Hô trướng. Tống Ba Khang giận vô bản, Trình Đại Lôi bất quá là cái nho nhỏ sơn tặc mà thôi, có đáng sợ như vậy à, chẳng lẽ to như vậy Lương Châu, liền không có cái không sợ hắn. Đám người nhãn quan tâm, tâm xem miệng, ngập miệng không nói. Cái mạng là lớn, tuyệt đối không thể loạn nói bừa. Tống đại nhân. Trung Vũ Tài đứng dậy, không người thi lễ, thuộc hạ nguyện đi một lần, cứu trở về công tử. Nếu như chuyện này không có quan hệ gì với Trung Vũ Tài, Trung Vĩ Hổ cũng không muốn lội lần này vũng nước đủ. Thiên tử còn tránh người say, chính mình dù nói thế nào cũng là người thể diện, không nên cùng Trình Đại Lôi loại này ngôn trướng so đo. Nhưng không có cách, những người khác chụp lấy, chỉ có Trung Vũ Tài một người chạy về tới. Hơn nữa còn ở trước mặt mọi người ném lớn như vậy người, vì tiền đồ của mình, vì Trung Vũ Tài tiền đồ, hắn đều phải đi để hôm nay bị. Nhi tử xông ra tới họa, lão tử liền nên đứng lên kiêng, không có cách, Trung Vĩ Hổ đều phải đi một chuyến. Cầm xuyên. Nước sông Triền Miên, có một bóng người toàn bộ màu đỏ lấy cánh tay, đứng ở trong sông. Trong tay hắn nắm một thanh đại phủ, làm sóng nước đánh tới, lợi dụng đại phủ đổ chém tới. Bọt nước tách ra, rét lạnh nước sông tung tóe ở trên người hắn, thuận sạch sẽ thân thể chảy xuống. Một lần lại một lần, quá trình này không ngừng lặp lại, trên mặt hắn đã bày biện ra vẻ mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt hung quang lại càng ngày càng khiếp người. Mấy ngày nay, Trình Đại Lôi một có thời gian liền tại trong sông ma luyện phủ kỹ. Hình thiên ba bữa uy lực quá mức khủng bố, chẳng những đả thương người, mà lại thương chủ. Cũng liền tại trong sông, dòng nước trợ lực có thể hạn chế Trình Đại Lôi lực lượng, khiến cho hắn không đến mức lâm vào điên cuồng. Mỗi tại tình trạng kiệt sức lúc, Trình Đại Lôi thử nghiệm đi khống chế lực lượng kinh khủng này, một lần lại một lần, làm không biết mệt. Thường xuyên Trình Đại Lôi vẫn sẽ vết thương chồng chất, da thịt chảy ra dòng máu đến, đây là bởi vì bắp thịt tiếp nhận quá đại lực lượng. Mà tại chịu đựng thống khổ cùng mệt mỏi đồng thời, Trình Đại Lôi thực lực cũng tại càng lúc càng tăng, hắn dần dần đã thành thói quen khống chế cố lực lượng này. Đây không phải nhất triều đốn ngộ, mà là nước chảy đá mòn, tiến hành theo chất lượng, cuối cùng đến một ngày này. Trình Đại Lôi đứng ở trong sông, hai tay nắm đại phủ, một cơn sóng đánh tới, Trình Đại Lôi nhắm mắt, hấp khí, đột nhiên phát lực, đại phủ thôi thì vòng dưới. Đại phủ giống như ngưng một đoàn bạch quang, khỏa kẹp hào hùng lực lượng thả ra đến, đục ngầu nước sông chớ mắt tách ra một đầu dây, lộ ra phía dưới các đá. Trình Đại Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện hiện khó có thể tin biểu lộ. Đây chính là tuyệt thế lực lượng à? Thường nghe người ta nói thiên nhân địch vạn nhân địch, tưởng rằng thư sinh nói đùa. Nhưng trước mắt này một màn lại khiến Trình Đại Lôi không thể không tin tưởng, có lẽ ở cái thế giới này cũng không thiếu vạn nhân địch hổ tướng. Vạn hạnh, chính mình cũng là một thành viên trong đó. Trình Đại Lôi nhìn trong tay dịu lớn, lộ ra đắc chí biểu lộ. Đột nhiên, một cơn sóng đánh tới, đem không có chút nào phòng bị Trình Đại Lôi xông ngược lại. Hắn lộn nào, nguy hiểm thật là bắt lấy một hòn đá, từ đáy sông leo đến bên bờ. Toàn thân lầy lội không chịu nổi, thân thể tình trạng kiệt sức, hắn hướng Hắc Nưu trên lưng một nắm sấp, vỗ nưu đầu, đi tới. Chương 353, đêm dài tinh diệu trong đêm tối, đầy sao đầy trời. Cao cao trên sân thượng, khoanh tay đứng thẳng hai cái ông lão. Hàn Lộ thấm ướt bọn họ quần áo, bọn họ chợt bừng tỉnh chưa quyết, vẫn như cũng nhìn qua đỉnh đầu tinh không. Trường An, Quan Tinh Thai. Tử Vi Tinh tại Bắc, là vô số viên tinh tú bên trong sáng ngời nhất một quả, trên mặt đất trong lòng người, đây là thiên tử biểu tượng. Khu khu cụ theo một tên hắc bảo ông lão ho khan, Tử Vi Tinh quang mang tựa hồ ảm đạm mấy phần. Một thân lấy tăng bảo ông lão chắp tay trước ngực, nói: "Vậy hạ, thiên hàn lộ nặng, ngài muốn bảo trọng thân thể." Hắc bảo lão nhân khoát qua tay, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên xuất hiện ho khan ngừng hắn, bầu trời Tử Vi Tinh quang mang tựa hồ càng thêm ảm đạm. "Ngươi nhìn ra cái gì?" Hắc bảo lão nhân hỏi. Tăng nhân thở dài, khẽ gọi tiếng niệm Phật. Bần tăng không dám nói. "Nói, vậy hạ, ngài đến xem." Tăng tay của người chỉ đi qua, chỉ thấy bầu trời trên một khỏa vốn dĩ ngôi sao ảm đạm dần dần sáng lên, tựa hồ liền Tử Vi Tinh quang mang cũng bị đoạt đi mấy phần. Hai ngôi sao ở trên bầu trời giằng co, đã thành long tranh hổ đấu chi tướng. nơi này là địa phương gì? Hắc bảo ông lão hỏi. Tây Bắc. Tây Bắc là Trình Đại Lôi ở địa phương đi. Hắc bảo ông lão nhẹ nhàng nói một lời, lại không biết trong lòng nghĩ đến thứ gì. Bệ hạ, thiên mệnh mặc dù nắm chắc, người nhất định phải lại nhưng thắng thiên. Thanh âm này rơi xuống đất, đột nhiên mỗi ngày khu vực xó xỉnh bên trong lại có một khoảng ngôi sao sáng lên, chu thiên tinh huy đều không thể ngăn cản ánh sáng của nó. Càng ngày càng sáng, đột nhiên hóa thành một đoàn màu trắng cầu lửa, ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Chỗ nào đến là địa phương nào? Tăng trên mặt người cũng lộ ra một tia hoang mang, lắp bắp nói, chỗ nào tựa như là U Châu. U Châu, núi Thanh Nhu. Núi lớn phủ phục như thú hoang, sơn mạch xu thế như long xà. Là Minh Đế tại Trường An sân thượng xem sao lúc, nơi đây đỉnh núi cũng có mấy người ngẩng đầu ngưỡng vọng vì sao trên trời. Một hàng bảy người, người cầm đầu sau lưng gánh một thanh trường thương, đứng lặng đỉnh núi như cờ sĩ. Ở hai bên người hắn còn đứng thẳng hai cái đạo nhân, một già một trẻ. Đại chiến về sau, U Châu thập thất cửu không, đất liền chống vắng từng chồng bạch cốt. Mà Bắc Man bộ cũng là nguyên khí đại thương, sau cùng ai cũng không có ở trận này trong chiến trường chiếm được chỗ tốt. Lão đạo ung dung nói, nếu như Trình Đại Lôi ở chỗ này, làm một chút liền có thể nhận ra, lão đạo này chính là đã từng thấy qua Quách Phiền Nhân. Nhưng cái cũng đúng lúc là cơ hội của chúng ta, bây giờ U Châu đã thành nơi vô chủ, vừa bắt ứng chúng ta khởi sự. Lâm Thiếu Vũ trầm rãi nói, nếu như Trình Đại Lôi ở chỗ này, làm theo có khả năng không nhận ra Lâm Thiếu Vũ, bởi vì hắn biến hóa trên người quá lớn. Tuy nhiên hình thể vẫn như cũ thon gầy, nhưng cả người lại thay đổi chậm hơn, càng bước vàng, trong mắt như ngậm lấy tinh tú, không giận tự uy. Thần tướng đại nhân chuẩn bị kỹ càng. Quách Phiền Nhân hỏi. Lâm Thiếu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, khoe miệng nết lên một vòng ý cười, như thế mới có mấy phần thiếu niên bộ dáng. Trước khi chia tay, đại đương gia đưa ta một kiện đồ vật, tuy nhiên ta không biết đó là cái gì, nhưng từ khi ngày đó về sau, ta dần dần biến minh ngộ rất nhiều thứ. Thẳng đến gần nhất, có nhiều thứ ta mới rốt cục hiểu thấu đáo. Nói, hét dài một tiếng, trên lưng trường thương nắm trong tay, đột nhiên phát lực, trường thương như bạch long đánh vào vách đá một hòn đá bên trên. Theo thanh âm, to bằng cái thất cự thạch từ trung ương vỡ ra, hóa thành bột mịn rơi đập vách núi. Quách Phiền Nhân, Hồng Trần, Lâm Sung mấy cái kinh ngạc há to mồm, thật lâu khó mà khép lại. Thường nhân luôn nói thiên cân lực, vạn cân lực, chung quy là nói ngoa thành phần chiếm đa số. Thật nếu có thiên quân chi lực, thật là bầu trời thần, trên đất quỷ, dù sao không nên là nhân gian chi vật. Nhưng Lâm Thiếu Vũ vừa mới một thương này, coi là thật có mấy phần đoạt quỷ thần khí phách mùi vị. Ngay cả Lâm Sung cũng âm thầm kinh hãi, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, trước mắt Lâm Thiếu Vũ đã là chính mình vô pháp thắng qua. Giờ phút này, đỉnh đầu một khoảng ngôi sao đột nhiên sáng lên, cướp đi đầy trời sao quang huy. Quách Phiền Nhân đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, trong miệng hô quát, thiên thần hàn thế, quan diệu đêm dài. Thanh âm tại giữa sơn cốc truyền ra, sau đó là đầy khắp núi đồi tiếng vang, dưới ngọn núi từng cái người quỳ xuống. Trong miệng hô tất cả đều là tám chữ: Thiên thần hàng thế, quang diệu đêm dài. Tại Lâm Thiếu Vũ lập trên sườn núi, lít nha lít nhít quỳ xuống từng cái bóng người, như nhìn thật cẩn thận, coi như phát hiện bọn họ trên lưng họa tiết giống như lúc. Một cái bộ dáng xấu xí, lại giữ tợn con góc. Tại Lâm Thiếu Vũ đỉnh đầu, một thanh chiến kỳ tung bay, thượng thư lớn chừng cái đấu một cái nghĩa chữ. Đại đương gia, Lương Châu bên kia người tới. Từ Thần Cơ. Trình Đại Lôi đang ngồi ở trên ghế xích đu ngủ gật, không thể làm gì bị Từ Thần Cơ tỉnh lại. Hắn không nhịn được nói, tới thì tới à, có cái gì mà không được. Mang theo lễ vật tới. Đại đương gia ngươi không đi gặp gặp à? Trình Đại Lôi nghĩ đến, bất đắc dĩ đứng người lên, đi đi, cứ gặp gỡ bọn họ đi. Người tới tại tướng quân phủ đại sảnh, Trình Đại Lôi nhìn đến đại sảnh trên đất chống bày biện rất nhiều lễ vật, tơ lụa, thịt heo các loại. Trình Đại Lôi đi thời điểm, một cái trung niên bản tử ra đón, cười tủm tỉm nói, vị này chính là Ngưu tướng quân đi, nào đó Lương Châu trung vĩ hổ gặp qua Ngưu tướng quân quả nhiên cùng truyền ngôn đến một dạng, tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài. Trình Đại Lôi sờ mũi một cái, tuy nhiên ngươi nói ta tướng mạo đường đường lời này không giả, nhưng Ngưu tướng quân ba chữ bắt đầu nói từ đâu? Hắn chợt bừng tỉnh ngộ, đế quốc phong chính là Ngưu Tam Cân, mà không phải mình. Trung Vĩ Hổ không phải không biết đối diện là người nào, chỉ là không muốn xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Thật đúng là đầy đủ phiền phức, Trình Đại Lôi khoát khoát tay, mời vào bên trong đi. Đám người ngồi trong đại sảnh, kém người hầu dân trà, Trung Vĩ Hổ chưa từng nói trước tiếng cười. Từ khi Ngưu tướng quân nhậm chức, liền nên sai người bái phỏng, khẽ kéo hai kéo, thực sự công việc bề bộn, liền kéo đến bây giờ. Đế quốc văn quan khách sáo một bộ này, Trình Đại Lôi coi là thật có chút thụ không được, ngươi đi thẳng vào vấn đề, chúng ta trực tiếp đàm tiền chuộc không tốt sao? Nhưng đối phương khách khí như thế, Trình Đại Lôi cũng không dễ bạch mặt, đành phải dối trá ứng thừa. Nghe quyền tử nói, Tống công tử bị Ngưu tướng quân lưu lại làm khách, ha ha, tất cả đều là thanh niên tài tuấn, nhất định phải có chuyện nói không hết, nhưng Tống đại nhân đọc tử xuất ruột. Ầm. Trình Đại Lôi đột nhiên trùng điệp vừa gõ cái bàn, Trung Vĩ Hổ giật mình, chẳng lẽ mình là câu nào nói sai, nhằm chúng Trình Đại Lôi bất mãn. Trình, Ngưu tướng quân, là có vấn đề gì ạ? Ờ, không có vấn đề không có vấn đề, ta đột nhiên nhớ tới còn có kiện việc gấp, Trung tiên sinh trước tiên ở nơi này mà chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, Trình Đại Lôi đi ra đại sảnh, rời đi Trung Vĩ Hổ về sau, Trình Đại Lôi cảm giác không khí đều tươi mát rất nhiều. Đại đương gia, làm sao không trò chuyện, ta nhìn ngươi trò chuyện rất tởm mở tâm à. Thả hòa thân. Trình Đại Lôi xem như nghĩ rõ ràng, chuyện chuyên nghiệp vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp xử lý, chính mình mù xem náo nhiệt gì. Trung Vĩ Hổ chờ ở đại sảnh, đã có mấy phần miệng đắng lơi khô, tuy nhiên trước mặt cứ bày biện trà, nhưng hắn lại là một ngụm đều không uống. Chính lúc này, một người đi vào đại sảnh, cười rạng rỡ. Trung Vĩ Hổ đột nhiên cảm thấy, bầu không khí bắt đầu thay đổi không giống nhau. Chương 354, thời cổ gian thần Trung Vĩ Hổ nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình gậy chén trà đắp nam nhân, một loại cảm giác khác thường từ trong lòng nổi lên, tuy nhiên hắn cũng không hiểu phát sinh cái gì. Trung đại nhân đã đến, vô luận như thế nào cũng là nên để Trung đại nhân đem người mang theo, nhưng không khéo, vừa phát sinh một chuyện nhỏ. Hoa thân, chuyện gì? Cái này Tống công tử à, chơi tâm thái nặng, chơi đến quá mở, thất thủ đánh làm chúng ta bị tổn thất một cái huynh đệ, hiện tại người huynh đệ kia còn nằm ở trên giường không có xuống đất. Trung Vĩ Hổ đương nhiên minh bạch, đây là trại cấp mô muốn ra giá, đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dưỡng thương cần bao nhiêu tiền, đều từ Lương Châu một mình gánh chịu, tuyệt đối không thể để cho huynh đệ thụ ủy khuất. Cái này, có thể hay không để cho ta trước gặp một lần công tử? Dễ nói á. Hoa thân đẩy chén trà, Trung đại nhân nếm thử trà này, Tây Bắc vắng vẻ chi địa, sợ trà không hề có trường ăn tốt. Trung Vĩ Hổ càng là sốt ruột, Hoa thân liền càng là không nóng nảy, song phương ngươi tới ta đi, đánh lấy thái cực. Nếu như phải trình đại lôi, sợ sớm đã không kiên nhẫn, nhưng Hoa thân rất có chồng thích thú cảm giác. Lưu lại Hoa thân ứng phó Trung Vĩ Hổ, trình đại lôi vùi ở thư phòng đọc Hạo Giáp Thành tin tức truyền đến. Tại giang hồ truyền ngôn ra chỉ dưới, đế quốc các nơi tin tức đều sẽ thông qua tiểu lâu chuyển đến trình đại lôi nơi này. Đây là số ít mấy món, trình đại lôi không hề có giao cho Hoa thân, tự mình xử lý sự tình. Một ngày trời nhìn xem đến, ngay cả trình đại lôi cũng không khỏi vì đế quốc bây giờ tình huống lo lắng. Các nơi chư hầu lâm lập, đối với hoàng mệnh ngoài nóng trong lạnh, sống không nổi người chiếm núi làm vua, sơn tặc săn sát. Nhung tộc bên kia cũng không yên ổn, thảo nguyên vương nhất chết, các bộ lạc hình thành liên minh thùng rông kêu to, tất cả mọi người bắt đầu riêng phần mình đoạt địa bàn quá trình. Tây mặt bộ hướng trình đại lôi đặt hàng binh giáo càng ngày càng nhiều, cái này cũng biến tướng chứng minh điểm này. Đại đương gia, Hoa thân gõ cửa tiến đến, bất chi bất giác trời đã ngầm hạ đi, trình đại lôi xoa xoa mỏi như mi tâm hỏi, người đưa đi. Đưa đi. Làm sao nói? 3 ngày sau, bọn họ đem tiền chuộc đưa tới, muốn 100 con tuấn mã, 3000 trường mâu cùng thóc gạo, tơ lụa các loại. Mới những vật này. Trình đại lôi bĩu môi, xem ra Hỏa thân còn không có một cái nào sơn tặc cơ bản tố dưỡng, muốn thiếu á. Đây chỉ là thứ nhất bút, chờ bọn hắn đem đồ vật đưa tới, chúng ta tùy tiện tìm cái lý do, tiếp tục đem người chụp lấy. Hỏa thân lộ ra gian thương một nụ cười. A, ý của ngươi là người không thả? Trình đại lôi hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên không thể thả, dạng này dê béo chính là chúng ta hộ thân phủ, hắn tại một ngày chúng ta cứ an toàn một ngày. Điểm này Trình đại lôi ngược lại là không nghĩ tới, hắn hỏi, vậy ngươi dự định nhốt bao lâu? Có thể nhốt bao lâu nhốt bao lâu, 2 năm 3 năm, quan không đi xuống lại nói. Vạn nhất Tống Ba Khang đánh tới đâu? Cái liền cần từ từ nói chuyện, nên giam vì giam lỏng, thời gian kéo đến lớn lên, cho cái kia Tống Ba Khang tìm lão bà, cho Tiết Vấn Đỉnh tìm cái nam nhân, qua đoạn thời gian đem em bé một đời, người cũng chính là chúng ta sơn trại. Chật chật. Trình đại lôi không thể không đối với Hòa thân đáp lại cao thượng kính ý, quả không hổ là mãn thanh thứ nhất gian thần, nhìn người ta thủ đoạn này, như lao cùn cắt thịt, giết người ở vô hình đây. Cho Tống Ba Khang tìm nữ nhân dễ tìm, tùy tiện một nữ nô cũng có thể, mấu chốt là cái Tiết Vấn Đỉnh, đã có mấy cái huynh đệ đến hỏi qua ta, ta đều không nhả ra. Muốn không đại đương ra ngươi đem nàng thu vào làm thiếp, ngày sau ngài chính là tướng phụ cháu rể, tướng phụ không nhận ngươi cái con rể, còn có thể không nhận hải tử hạ. Trình đại lôi giật mình thời gian thật dài, ngồi ở chỗ đó xuất thần. Đại đương ra, đại đương ra. Hòa thân liền gọi mấy âm thanh, làm sao bây giờ, đại đương ra ngươi cho cái lời nói. Chúng ta. Trình đại lôi ngẩng đầu lên, cần chơi ác như vậy hả? Hòa thân không hiểu ra sao, sơ sơ đầu, làm như vậy có cái gì không tốt sao? Trình đại lôi không thể nào hiểu được hòa thân cũng không thể nào hiểu được trình đại lôi. Hai người cách xa nhau rất gần, bên trong lại như là cách một đạo băng sơn, khó mà khóa vực. Người vẫn là giữ đi, đem bọn hắn đổi trô giam lỏng. Trình đại lôi. Vậy liền theo đại đương ra nói xử lý. Hòa thân cũng là không nói khác, ta lập tức đi ngay xử lý. Chờ một chút, ngươi vừa vào tới, ta chính có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Trình đại lôi từ trên thư án xuất ra một chồng chuẩn bị thật lâu đồ vật. Hòa thân sau khi thấy hai mắt tỏa sáng, nói, đại đương ra, hóa ra ngươi những ngày này cũng không có nhàn rỗi. Đương nhiên rồi, ta cũng trăm công nghìn việc có được hay không? Trình đại lôi muốn cùng Hòa thân nói chuyện là sơn trại tổ chức kết cấu vấn đề, trước mắt nhưng cầm xuyên quan người ở cứ vượt qua một bạn, lại thêm con cóc đảo người, lạc ngọc trại người, cùng Vân Trung Long cầm đầu 18 nhà sơn trại, 7-8 phần tính được, đại khái tại 2-3 bạn, không ngừng có lưu dân rời vào cầm xuyên, đối với những người này cũng không thể buông tay mặc kệ. Như thế, liền cần một độ nghiêm cẩn chế độ, đem tất cả mọi người quản lý lên. Trình đại lôi đã cho sơn trại đặt trước quân luật, lại cũng kém không nhiều tương đương với tại một kiện phá áo choàng ngắn trên đánh cái miếng vá. Bây giờ sơn trại cần một bộ hoàn chỉnh chế độ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, như thế cho dù sơn trại ngày sau có nhiều người hơn, cũng có thể dung nạp. Đây không phải chuyện dễ dàng, Trình đại lôi cùng Hòa thân đàm rất nhiều, sau cùng lại đem Lý Hành Hai, Lý Viễn Nhi, Lưu Bi, Quan Ngư bọn người gọi. Những người này đại khái coi như trong sơn trại có đầu óc, Trình đại lôi cứ rất sáng suốt không có gọi từ thần cơ tới quấy rầy. Quản lý 2-3 vạn nhân khẩu, lại thêm về sau sẽ có nhiều người hơn, cũng không phải là đơn giản nhất định phải mấy cái chức vị, không để ý là thập trưởng, đội trưởng, bách phu trưởng, hoặc là quản lý giám đốc các loại, cũng không thể giải quyết vấn đề thực tế. Chuyện này thương lượng đến thương lượng đi, sau cùng chọn vẹn hao tổn hơn nửa tháng. Bất quá, hiện tại sơn trại làm 2 bộ ban tử, bộ quân sự cùng bộ hậu cần. Bộ quân sự từ quan ngư nắm toàn bộ, dưới thiết lập đoàn, doanh, đội, ban, mỗi một cấp thiết lập một tham mưu, đương nhiên cũng có thể gọi là quân sư. Bộ hậu cần có Lưu Bi phụ trách, Hòa thân phụ trợ, nhưng trên thực tế Lưu Bi chỉ phụ trách nhân sự phương diện công tác, mà còn lại công tượng, thương nghiệp, giáo dục chờ rất nhiều vấn đề, tất cả đều là từ hỏa thân phụ trách. Về phần từ thần cơ, trước mắt hắn cơ hồ giống như Trình Đại Lôi, nhìn như cái gì đều quản, mà trên thực tế, cái gì đều mặc kệ. Từ trên xuống dưới, xuất ra một bộ quân pháp, đương nhiên cũng có thể gọi là trại cấp mô thân thảo hiến pháp, ước thúc tất cả mọi người. Cho dù là Trình Đại Lôi bản thân, phạm pháp sau cũng chiếu phạt không lầm. Trình Đại Lôi tự mình dẫn đội trị an trong thành tuần tra, đối với mấy cái say rượu gây chuyện, ý thế hiếp người thôi thì giáo huấn một trận, cam đoan bộ này luật pháp có thể chấp hành đi xuống. Cũng may hiện tại trại cấp mô nhân số còn thiếu, quân pháp đến ban bố phải kịp thời, còn không người làm xuống khác người sự tình. Tỷ như Cao Phi báo sau khi say rượu giết Sơn Tặc huynh đệ, người giết hay không tất cả đều là cái vấn đề. Từ Trình Đại Lôi chủ đạo, Hòa Thân, Lý Hành Hai, Lưu Bi chờ người tham gia, Trình Đại Lôi xuất ra một bộ từ trên xuống dưới chế độ. Tự nhiên chưa nói tới hoàn mỹ, thậm chí chưa nói tới hợp cách, nhưng bởi vì xuất hiện phải kịp thời, tránh cho về sau khả năng phát sinh rất nhiều vấn đề. Chương 355, khôi phục nguyên khí cái tự nhiên không phải một bộ thập toàn thập mỹ chế độ, nhưng so sánh đế quốc hiện nay được, thực sự đã tốt quá nhiều. Đây là Trình Đại Lôi tham khảo kiếp trước chưa nhiều chuyện, lại từ mọi người cùng nhau thảo luận tổng kết, lấy sau cùng ra thành quả, ngay cả Hòa Thân cũng không khỏi làm tán thưởng. Rất nhiều điểm vào làm cho người cảm giác mới mẻ, rồi lại có thể cho Hòa Thân dạng này người mang đến rất nhiều suy nghĩ. Đây đều là đại đương gia chính mình nghĩ ra được. Hòa Thân khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ không có thể ạ? Trình Đại Lôi hạ giọng, lặng lẽ nói cho ngươi, đây đều là thần tiên trong mộng nói với ta. Đây. Hòa Thân khó tránh khỏi im lặng, quỷ thần chi thuyết lừa gạt người bình thường còn có thể, nhưng đối với Hòa Thân loại người thông minh này mà nói, hắn tự nhiên là một chữ đều không tin. Như thế, hắn chỉ có thể cho rằng là đại đương gia quá mức đê điều, thậm chí ở trong lòng đối với Trình Đại Lôi trí tuệ trình độ một lần nữa đoán chừng. Thậm chí có loại không hổ là ta coi trọng nam nhân cảm giác. Mà ở trong quá trình này, trại các mô cùng Lương Châu Thành đàm phán như trước đang tiến hành, chuyện này hoàn toàn do Hòa Thân phụ trách. Vì ứng đối với người này, Lương Châu Thành xuất ra cả một cái đàm phán đội ngũ, từ Tống Ba Khang tự mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là tại Hòa Thân cái mãn thanh thứ nhất gian thần trong tay thua trận. Lương Châu Thành liên tiếp đưa tới 5 lần tiền chuộc, một lần so một lần nhiều, một lần so một lần nuốt ve hy vọng lớn, cảm thấy có thể đem Tống Du cử bọn người tiếp đi. Kết quả lại là đồng dạng thất vọng. Cùng đại nhân đem tha tự quyết dùng đến cực hạn, một lần lại một lần nghiền ép Lương Châu phương diện phòng tuyến cuối cùng. Sau cùng bị chơi đùa dục tiên dục tử, thậm chí chính mình cũng không biết làm sao tiếp nhận Hòa Thân nói lên điều kiện. Tống Du cử, Tiết Vấn Đình bọn người làm con tin giam lỏng tại Cẩm Xuyên Quan, trại các mô cam đoan bọn họ bình thường sinh hoạt, không sẽ bị người khi dễ. Lương Châu phương diện có thể mỗi tháng phái người qua tới thăm một lần, đương nhiên, bọn họ ở chỗ này cũng không phải ở chùa, Lương Châu muốn hướng trại các mô cung cấp một số sinh hoạt phí. Nhưng Trình Đại Lôi nhìn thấy sau cùng thỏa đàm điều kiện về sau, cũng là sững sờ đường này, sau cùng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Hòa Thân. Bọn họ đồng ý. Ừm, rất dễ chịu đồng ý, bọn họ rất hài lòng trước mắt kết quả này. Bọn họ làm sao lại đồng ý, hơn nữa còn rất lợi hại vui vẻ. Trình Đại Lôi có chút khó mà tin được, bởi vì đây là bọn họ nỗ lực tranh thủ được kết quả. Gặp Trình Đại Lôi vẫn không rõ, Hòa Thân giải thích nói, trước phải đạt đem bọn hắn chờ mong giá trị hạn, bọn họ ngay từ đầu là dự định bình an đem người đón về, thế gian nào có chuyện tốt như vậy. Ta nói chuyện đem những này người ném vào quặng mỏ khuôn bát, bọn họ lập tức liền đồng ý. Trình Đại Lôi tắc lưỡi không ngừng, cái này cùng thân quả nhiên là một nhân tài, loại này trí tuệ là thiếu sách, đi bao lần đường đều không học được, người ta trời sinh liền nên làm cái này. Đúng, còn có một việc, Lương Châu muốn hướng chúng ta đặt trước một nhóm vũ khí, số lượng rất lớn, chúng ta muốn hay không bán cho bọn hắn? Bán, vì cái gì không bán, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu? Cái kia phương diện giá tiền, bán cho Nhung tộc là giá cả bao nhiêu, bán cho Lương Châu thành chính là cái gì giá cả, chúng ta muốn làm đến già trẻ không gạt, công bình phúc hậu. Trình Đại Lôi rất hài lòng Hòa Thân tồn tại, từ khi hắn sơn trại về sau, sơn trại hết thảy thay đổi trật tự danh mạch, đều đâu vào đấy đi về phía trước phát triển. Tại cùng thân chủ chỉ dưới, trại các mô coi như cùng Lương Châu thành cũng bảo trì hữu hảo quan hệ. Chỉ ít, là mặt ngoài hữu hảo. Lương Châu thành hướng Trình Đại Lôi đặt hàng đại lượng binh giáo, Trình Đại Lôi bảo chất bảo lượng, song phương hợp tác đến coi như vui sướng. Lục tục ngo ngoe có lưu dân từ nơi khác rời đi, bọn họ tại Cẩm Xuyên Quan ngoại an ra, đốn thủi tạo phòng, khai khẩn hoang địa, Cẩm Xuyên Quan dần dần được người yêu mến. Có người liền có nhu cầu xúc tiến thương nghiệp phát triển. To to nhỏ nhỏ thương đội, không xa ngàn dặm mà đến, mang đến đế quốc đặc sản đồ sứ, tơ lụa, lá trải những vật này, đổi đi trên thảo nguyên gia thú, tuấn mã, thảo dược những vật này. Ngay cả Tống Ba Khang cũng không thể không thừa nhận, Cẩm Xuyên nhốt tại Trình Đại Lôi trong tay, muốn so trước kia tại Mạc Minh Mệ trong tay lúc mạnh hơn trăm lần. Đương nhiên, Trình Đại Lôi cũng không có bị trước mắt phồn bình mê loạn mắt, đang phát triển thương nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo đồng thời, Trình Đại Lôi cũng không có quên quân sự. Trước mắt vẹn vẹn Cẩm Xuyên quan chú binh cứ vượt qua một vạn, Trình Đại Lôi không có gấp mở rộng chiến sĩ, tuy nhiên hắn không phải là không có thực lực này. Đối với chi bộ đội này, Trình Đại Lôi tuần hoàn rèn luyện, có thể xương thiên truy bắt luyện, mục đích là đem bọn hắn huấn luyện thành một chi công vô bất khắc tinh binh. Quan ngoại đều thôn các trấn điều trung niên nhóm đàn ông thành dân binh, từ quan ngư tự mình phái đi người huấn luyện. Lấy thời đại này binh sĩ tố chất, sợ những dân binh này chiến đấu lực đều có thể vượt qua các nơi quân bảo vệ thành. Cẩm Xuyên nói giúp là trước mắt chỉ có một vạn chiến sĩ, thật là nếu như tiến vào trạng thái chiến tranh, thực tế nhưng phát động nhân số muốn vượt xa con số này. Thời gian như ngựa trắng, vê chỉ tan biến, đảo mắt liền đến một năm này mùa thu. Một năm này Cẩm Xuyên mưa thuận gió hòa, không hề có chiến hỏa, không hề có thiên tai, tại Cẩm Xuyên khai khẩn đi ra mấy vạn mẫu hoang địa đều vui lấy được bội thu. Thóc gạo, cao lương, đậu nành chất đầy các nhà các hộ kho lúa. Cầm xuyên quan yếu thu 2 thành thuế, theo từng nhà đất đai số lượng trưng thu, tướng so hiện nay đế quốc đủ loại siêu cao thuế nặng, cái thu thuế quả thực nhẹ không có lại nhẹ. Đồng thời, cầm xuyên quan đến lấy giá cố định thu mua mọi người trong tay lương thực, đổi được tiền tài mua sắm loại thịt, tơ lụa, lá trà, như thế cũng xúc tiến trại các mô thương nghiệp phát triển. Một khi có tiền, nhân viên liền sẽ càng ngày càng tốt. Loại sự tình này, đặt ở trên người một dạng, đặt ở một nhà thế lực trên cũng giống vậy. Trình Đại Lôi cùng chung quanh thành trì, biên quan đều bảo trì không tệ quan hệ. Lẫn nhau giao dịch vật tư, theo như nhu cầu, tại trên buôn bán, cầm xuyên quan đụng có không tệ tín dự. Đại gia chủ động xem nhẹ Trình Đại Lôi là tên sơn tặc sự thật, mà Trình Đại Lôi cũng đích thật là triều đình phong biên quan thủ tướng. Đối với chuyện như thế này, mọi người đều biết nên như thế nào giả bộ hồ đồ. Cho dù cùng Lương Châu Thành, Trình Đại Lôi cũng không có trở mặt. Tống Ba Khang hướng cầm xuyên quan mua sắm vũ khí, thất ngựa, lương thực bội thu sau đến mua sắm đại lượng lương thực. Nếu như không cân nhắc, Tống Ba Khang con ruột còn bị nhốt tại cầm xuyên quan làm con tin, song phương hợp tác hay là rất vui sướng. Mà mỗi tháng, Tống Ba Khang cũng kém người vấn an Tống Du Cử, theo đi người nói, Tống Du Cử tại cầm xuyên quan cũng không có thu đến bất kỳ kỳ thị hoặc là ngược đãi, thưởng thụ một cái cơ bản cư dân quyền sở hữu lực, chứ không thể rời đi cầm xuyên quan điểm này. Đi qua thời gian một năm, theo đi người nói, Tống công tử phát sinh rất lớn cải biến. Nguyên bản hắn là 10 ngón không dính nước mùa xuân tính cách, nhìn qua khiêm tốn hữu lễ, kỳ thực một bụng cao ngạo. Nhưng tại Trình Đại Lôi rèn luyện dưới, người lại thay đổi càng ngày càng vững chắc, học vấn kiến thức cũng trưởng thành rất nhiều. Có đôi khi Tống Bá Khang thậm chí sẽ nghĩ, có lẽ con trai mình tại Trình Đại Lôi trong tay điều giáo một phen, đối với hắn mà nói là phúc không phải họa. Chương 356, không muốn gặp bệnh của ngươi bấp bên, đế quốc chiếc thuyền lớn này đã là thủng trăm ngàn lỗ, như Tống Du Cử, Tiết Vấn Đình những người này còn ngây thơ coi là, bọn họ sinh ra phú quý, tài trí hơn người, mà bọn họ phú quý còn đem thiên thế bách thế vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Nhưng đế quốc cũng không thiếu khuyết có tri thức chi sĩ, như Tống Ba Khang loại người này, rất sớm đã gặp, đế quốc chiếc thuyền lớn này chống đỡ không bao lâu. Hoặc là ngươi cứ làm lấy chính mình xuân thu đại mộng, làm chiếc thuyền này đắm chìm lúc, cùng hắn đồng quy vô tận. Hoặc là ngươi chính là lúc trước, chọn tốt tân thuyền, lại đọ sức một trận phú quý. Dưới loại trạng thái này, có người dã tâm tại phát sinh, muốn tranh giành thiên hạ, đọ sức một cái đế vương cơ nghiệp. Có người muốn đem cuộc đời sở học bán cho thiên hạ anh hùng, chỉ chờ mong tương lai phong hầu bại tướng, tỉ như hóa thân. Có người tâm hoài thương sinh, muốn kết thúc cái loạn thế, còn trời kế tiếp thái bình. Đế quốc cũng không thiếu loại người này. Đương nhiên, nhiều người hơn hay là muốn tiếp tục sống, đơn thuần chỉ là sống sót, tỉ như Trình Đại Lôi. Làm loạn thế đến lúc, tuyệt sẽ không có thể diện náo thân chi địa, mọi người đều sẽ như là dã thú chém giết, sau đó không ngừng người chết, người chết, người chết, cho đến chết người đủ nhiều lúc, một lần nữa chế định quy tắc. Nếu như vào lúc này còn có người kêu gào tổ tiên rộng rãi qua, tuyên dương thể nội chạy xuôi huyết dịch trời sinh tài trí hơn người, cơ hồ đồng đẳng với ngu xuẩn. Tống Ba Khang chính là dự điểm này, mới sẽ cảm thấy Tống Du Cử lưu tại Trình Đại Lôi chỗ, chưa chắc là một chuyện xấu. Cho dù song phương là địch nhân, nhưng đối với Trình Đại Lôi bản sự, Tống Ba Khang tất cả đều là bội phục. Tống Du Cử nếu như có thể từ trên người Trình Đại Lôi học được một hai chia đồ vật, tại loạn thế cứ nhiều một hai phân sống tiếp khả năng. Mà Tống Du Cử có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm có thể lớn lên nhanh như vậy, khẳng định cũng ít không Trình Đại Lôi lừa dối công lao. Thế giới thường thường vì người thanh niên thay đổi, đồng thời người thanh niên cũng là tốt nhất lừa dối một nhóm người. Bọn họ sạch sẽ đơn thuần tiện hoặc là đơn thuần ác, trong lòng vẫn là tin tưởng mỹ hảo, hiền lành, chính nghĩa những chữ này. Tống Du Cử chờ 10 cái hoàn khố nhị đại bị giam tại Cẩm Xuyên Quan, Trình Đại Lôi làm sao lại buông tha cái này hốt dù tẩy não cơ hội. Tống Du Cử chờ rất sớm đã được thả ra, có chính mình độc lập chỗ ở, bọn họ cũng không nhận được kỳ thị. Đương nhiên, tại tên sơn tặc này hoa tử bên trong, người nào kỳ thị ai còn nói không chừng đây. Hắn đồng dạng cùng mọi người cùng nhau lao động, thậm chí tham dự binh lính trong khi huấn luyện, trên thân điểm này công tử bột diễn xuất rất nhanh đã bị rửa sạch sạch sẽ, Trình Đại Lôi bất thời gian cho bọn hắn làm một chút tư tưởng chính trị công tác, từ nội tình cải biến bọn họ vốn có khái niệm. Tập thể có thể giảm xuống một người IQ, muốn thay đổi những người này cũng không khó khăn. Ngay từ đầu, Tống Du Cử, Tiết Vấn Đình tất cả đều là đáng sợ Trình Đại Lôi, mà đáng sợ sao lại không phải một loại sùng bái. Người trẻ tuổi hạ, người nào không muốn trở thành anh hùng, năm đó mùa hè võ khoa trận, Trình Đại Lôi không hề nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Như có khả năng, những thứ này hoàn cố công tử, chưa hẳn không muốn trở thành một cái khác Trình Đại Lôi. Nếu như làm không được hắn làm được sự tình, cái kia cũng chỉ phải sùng bái. Một năm đủ để cải biến quá nhiều chuyện, hiện tại Trình Đại Lôi hiển nhiên đã trở thành đông đảo người thanh niên thần tượng. Thậm chí nói, đem Tống Du Cử trả về, cũng có thể trở thành phe mình gián điệp. Mà đây cũng là Trình Đại Lôi một trong những mục đích. Mùa thu hoạch về sau, chính là nông nhàn, mọi người vì tương lai mùa đông làm chuẩn bị. Thôn trong trấn, thỉnh thoảng phát ra hát vang thanh âm, đây coi như là lao động về sau, vì số không nhiều tiêu khiển. Đương nhiên, mọi người có thể nhàn rỗi, Trình Đại Lôi cũng không thể nhàn rỗi. Một ngày này, Trình Đại Lôi cưới Hắc Nhu, thảnh thơi ra cầm xuyên quan. Phía sau hắn ngân mô bội kiếm cánh búa, thần sắc vẫn như cũ lạnh đến giống khối băng. Hai người một trước một sau, ngược lại thành trên hoang dã một đạo tịnh lệ phong cảnh. Tại bây giờ cầm xuyên, không biết Trình Đại Lôi có, nhưng không biết đầu này Hắc Nhu thật sự là quá hiếm thấy. Mấu chốt là đầu này Hắc Nhu lớn lên. Mọi người không có ý tứ nói cái Hắc Nhu xấu, đành phải nói cái Hắc Nhu lớn lên có đặc điểm. Đã nhận ra cái Hắc Nhu, cũng liền nhận ra châu trên lưng Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi đi qua chỗ, dồn dập có người quỳ xuống. Những người này đến từ cả nước các nơi, có chút là bị địa chủ ức hiếp không nhà để về, có chút là tại trong chiến hỏa mất đi người nhà. Đương nhiên, trong đó cũng không phát tội phạm giết người, dân cờ bạc, nhưng vô luận như thế nào nói, đi vào cầm xuyên về sau, bởi vì Trình Đại Lôi duyên cớ, bọn họ đều có thể bưng lên một bát cơm no. Như thế, cái quỳ bái nhưng cũng là thành tâm thành ý. Trình Đại Lôi ngay từ đầu đối với loại chuyện này không phải rất lợi hại thích ứng, tại Cầm Xuyên quan nội bộ mọi người cũng không phải quỳ đến quỳ đi, Trình Đại Lôi luôn cảm thấy loại chuyện này rất lợi hại của thọ. Hay là hòa thân cùng Trình Đại Lôi nói, thân là thượng vị giả, muốn có cảm giác thần bí, muốn cao cao tại thượng. Trình Đại Lôi rất hài lòng thượng vị giả ba chữ này hình dung, sau đó cũng liền tiếp nhận đề nghị này. Hắc Nưu chậm rãi mà đi, Trình Đại Lôi nhưng cũng không nóng nảy, thậm chí có ý để ép tốc độ. Hắn lần này đi chính là Lạc Ngọc trại. Bây giờ Trình Đại Lôi có người, cũng có lương, lập tức nông nhàn, cũng có bó lớn thời gian, Trình Đại Lôi quyết định đem Lạc Ngọc trại lên tới cấp 3. Đương nhiên, một bộ tốt đẹp nhưng chấp hành chế độ sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức, nhưng là sản xuất lực phát triển mới có thể đẩy tập thể tiến về phía trước bước. Chỉ tiếc Trình Đại Lôi không nắm giữ bất luận cái gì khoa học kỹ năng, cũng chỉ có thể đem hết thể gửi hy vọng tại hệ thống bên trên. Nếu như có thể đem Lạc Ngọc trại lên tới cấp 3, nên có thể cho hệ thống cửa hàng mở ra mới thương phẩm. Đối với Trình Đại Lôi tới nói không tính như thế nào khó khăn, hắn đã có 3 lần thăng cấp kinh nghiệm, thậm chí đều hao tổn không quá nhiều thời gian. Tranh thức khiến Trình Đại Lôi cảm thấy khó xử, lại là chẳng hay làm sao đối mặt phiền Lê Hoa mà thôi. Có một số việc nên giải quyết thời điểm không giải quyết, mang xuống, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng phiền phức, làm ngươi muốn phải giải quyết thời điểm, lại phát hiện đã không biết nên như thế nào giải quyết. Câu nói này chính những Trình Đại Lôi hiện tại tình huống. Nhưng lại đường xa, cuối cùng cũng có một cái điểm cuối, tại mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, Trình Đại Lôi cùng Ngân Mâu đến Lạc Ngọc trại. Bây giờ Lạc Ngọc trại cùng lúc trước tự nhiên khác biệt, một số già yếu đã rời đến Cẩm Xuyên, chỗ nào càng thích hợp sinh hoạt. Lưu lại, đại bộ phận là cường tráng người trẻ tuổi, tại trong sơn cốc bộ, tuấn mã lao nhanh, tất cả đều là tổng quân tộc mua được tốt nhất chiến mã. Đại đương gia, ngài tới. Giữ cửa tiểu tốt Hắc Nưu cứ nhận ra Trình Đại Lôi, lập tức hướng trong môn bẩm báo, Trình Đại Lôi từ người dắt châu đi tiến vào Lạc Ngọc trại, gặp từng dãy người tại cửa ra vào nên đón. Bọn họ đều là thống nhất áo đen giáp đen, trên lưng có giữ tận xấu xí án. Trình Đại Lôi phất phất tay, để bọn hắn ai cũng bận rộn, chính mình đi vào tụ nghĩa sảnh, phối hợp ở trung gian tấm kia trên ghế bành ngồi xuống. Ánh mắt đi một vòng, lại là không nhìn thấy phiền Lê Hoa, Trình Đại Lôi kỳ quái hỏi, người đâu? Vậy. Từ Linh mới nói. Vậy. Trình Đại Lôi kinh ngạc, vậy gì? Cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, biết người muốn tới cứ bệnh. Từ Linh mới nói, đại khái đến chính là không muốn gặp bệnh của ngươi đi. Chương 357, kim giới đáy biển. Từ Linh rất sớm đã đi vào Lạc Ngọc trại, trợ giúp phiền Lê Hoa chăn ngựa. Nàng rất sớm đã theo Trình Đại Lôi, trải qua chẳng qua thời gian luyện, chăn ngựa kỹ năng cũng thu hoạch được để bạn. Từ ban đầu chăn ngựa đã thăng cấp đến ngựa mã, bản thân thực lực cũng đến đỉnh cấp. Một cái đỉnh cấp mã phu, ai ngờ nàng thăng cấp đến tuyệt thế lúc, có thể hay không mang đến biến hóa khác. Đối mặt Từ Linh chế nhạo, Trình Đại Lôi có chút im lặng, bồi vẻ mặt vui cười hỏi, "Hảo muội tử, ngươi khác lựa gạt ta, ngươi đến tụt cùng như thế nào?" Từ Linh ném cho hắn cái bạch nhãn, "Họa còn không phải ngươi gây ra, cuối cùng muốn cho cái thuyết pháp, cậu chờ được lên, người ta đại cô nương nhưng đợi không được." Thời gian không tha người, Trình Đại Lôi mới đến được quan lễ thời điểm, coi như còn rất trẻ. Nhưng Tiền Lê Hoa lại là ngày ngày lớn, tuy nhiên vẫn chưa tới 30, nhưng ở thời đại này, 30 đã cùng hậu thế 40 tuổi không sai biệt lắm, nên nghĩ đến già đi là chuyện xảy ra như thế nào. Phiền Lê Hoa đã cảm mến, Trình Đại Lôi lại cũng không để ý trong phòng nhiều người. Chỉ là xử trí như thế nào, Trình Đại Lôi nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Từ Linh mới nói, ngươi như khó mà nói, ta liền cùng ngươi đi nói, sự tình không quản như thế nào, cũng nên có cái thuyết pháp. Trình Đại Lôi hai mắt tỏa sáng, là à, loại sự tình này cái kia có chính mình tự mình đi nói, cũng nên có người từ đó dắt đường nét, sự tình mới tốt đi xuống dưới à hảo muội tử, hết thể cứ nhờ ngươi. Cho chuyện cái gì đâu, xin nhờ cái gì? Cửa vang lên phiền Lê Hoa thanh âm. Không có gì, không có gì. Trình Đại Lôi đứng dậy, nói, chính thật là có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Đã lâu không gặp, phiền Lê Hoa giống như là gầy gò mấy phần, mắt cũng có chút tạm đạm. Chỉ bất quá tại Trình Đại Lôi trước mặt, như cũng mạnh đánh lấy tinh thần. Cho chuyện cái gì nha, chuyện gì ngươi còn mình không thể làm chủ. Phiền Lê Hoa con mắt cũng không nhìn Trình Đại Lôi, đem Trình Đại Lôi chen đến một bên, tại chính giữa tấm kia trên ghế bành ngồi. Trình Đại Lôi lấy cái chán, chính mình lấy cái ghế dựa ngồi xuống, liền nói với Phiền Lê Hoa lên lần này ý đồ đến. Phiền Lê Hoa tự nhiên không có khác biệt ý đạo lý, giờ chẳng qua chỉ là nói gần nói xa vẫn ép buộc lấy Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi cùng ngày sẽ sai người đi Cầm Xuyên quan, đem cải tạo sơn trại công nhân lĩnh tới. Cấp 3 sơn trại cần thỏa mãn hai điều kiện, một là sơn trại nhân khẩu vượt qua 1000, hai chính là căn cứ sơn trại địa hình làm một lần triệt để cải tạo, khiến cho dễ dàng phòng thủ. Cải tạo bản vẽ là hệ thống cung cấp, Trình Đại Lôi thu hoạch được một phần cấp 3 sơn trại kiến thiết bản vẽ về sau, liền có thể căn cứ đều sơn trại địa hình làm ra khác biệt cải biến. Chỉ cần công nhân tới, sự tình liền có thể lấy tay tiến hành, ngược lại cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Đây là một kiện nước chảy thành sông sự tình, Trình Đại Lôi nhưng cũng không thèm để ý, trong lòng của hắn lo lắng chính là một chuyện khác có thể hay không nước chảy thành sông. Đêm đó, Trình Đại Lôi cùng Ngân Mâu liền ở tại Lạc Ngọc trại, Ngân Mâu ngủ ở bên ngoài giường, Trình Đại Lôi mình tại trong phòng ngủ đi qua đi lại. Môn đột nhiên bị mở ra, nô ra một cái đầu nhỏ. Còn chưa ngủ đâu. Trình Đại Lôi thấy Từ Linh liền lấy vội hỏi, thế nào, nàng gật đầu ạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Trình Đại Lôi trước hết để cho Từ Linh mà đi tìm một chút phiền Lê Hoa ý, chính mình lại yêu cầu Tô Anh một cái gật đầu. Theo thời đại này nữ nhân tam tổng tứ đức đạo đức quan, sự tình cần phải rất lợi hại thuận lợi. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Từ Linh nhún nhún vai, nàng cho không. Ê! Trình Đại Lôi khẽ giật mình, ngươi sẽ không phải lừa gạt ta đi. Ngươi muốn tin hay không, không tin ngươi đi hỏi nàng. Hảo muội tử, khi tỉnh có thể đến hỏi nàng, cần gì yêu cầu ngươi giúp ta. Nàng đến tột cùng nói như thế nào, ngươi tốt nhất nói cho ta biết. Làm cho ngươi bà mối coi là thật không dễ làm, hai mặt không lấy lòng. Từ Linh thở dài, có chút thiếu nữ ưu sầu phiền não, nàng kỳ thực cũng không nói gì thêm, dù sao khoảng chừng ý là không đồng ý. Chỉ ngại Lôi tâm tình cũng buồn bực lên, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, quả nhiên là đoán không ra đây này. Ngày kế tiếp Thiên Minh, đến phiền Lê Hoa, Chỉ ngại Lôi dù sao có chút xấu hổ. Nhưng phiền Lê Hoa lại giống như là không có việc gì người, tựa hồ hôm qua Tử Linh cũng không từng nói với nàng những lời kia. Cho tới hôm nay, Cầm Xuyên quan người cũng đến, Chỉ ngại Lôi đành phải đem cái phiền lòng sự tình tạm thời ép ở trong lòng, lấy tay đem Lạc Ngọc chạy lên tới cấp 3. Đã có qua vài lần kinh nghiệm, đối với Trình Đại Lôi tới nói có thể tính là xe nhẹ đường quen, mà bây giờ thi công công nhân cũng không phải trước đó gánh hát dòng, tất cả đều là nhận qua huấn luyện tợ xây, thợ mộc, thợ đá trở sinh hoạt nghề nghiệp. Lần này nếu là Trình Đại Lôi tự mình giám sát, phái ra cũng tự nhiên là huấn luyện. Vốn dĩ Trình Đại Lôi coi trọng chiến đấu nghề nghiệp, mà khinh thị sinh hoạt nghề nghiệp, nhưng đến bây giờ hắn mới phát hiện, có thể đánh dễ tìm, nhưng đẳng cấp cao sinh hoạt nghề nghiệp lại cực kỳ hiếm có. Cái thuộc về kỹ thuật nghề, thật đem tác dụng hoàn toàn phát huy ra, có thể đỉnh 10 cái ưu tú chiến sĩ. Kỳ thực ngược lại cũng không cần Trình Đại Lôi bận rộn cái gì, hắn bất quá là đi đi nhìn xem, cho mọi người tròn vò kỉnh, tự nhiên có chuyên môn công đầu đeo mọi người giám sát. Lấy trước mắt thi công tiến độ, có chừng 10 ngày liền có thể làm xong, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nhanh. Trình Đại Lôi tâm lý chủ yếu nhớ, hay là cùng phiền Lê Hoa sự tình, thủy chung treo lấy cũng không phải cái biện pháp. Lần này hắn đến Lạc Ngọc trại, liền có giải quyết chuyện này dụng ý ban đêm hôm ấy, hắn đến yêu cầu đến Từ Linh trên thân, đi tìm một chút phiền Lê Hoa ý, nhìn phiền Lê Hoa tâm lý đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Từ Linh sau khi đi, Trình Đại Lôi tại trong phòng ngủ đi qua đi lại, lại có mấy phần lo được lo mất. Đông nhiên hắn trong lòng hơi động, nữ nhi này nhà đàm luận, khẳng định có rất nhiều không thể cùng chính mình nói. Chính mình ở chỗ này chờ Từ Linh thuật lại, nào có chính mình chính thai nghe được rõ ràng. Mà lấy bản lĩnh của mình, muốn nghe lén hai người nói chuyện, đương nhiên cũng không tính là gì việc khó. Nghĩ đến liền biến thành hành động, Trình Đại Lôi trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài, liền bên ngoài giường ngân mâu đều không làm kinh động. Sau đó hắn nhảy lên nóc nhà, mấy cái nhảy bọn liền rơi vào phiền Lê Hoa trên nóc nhà, chân đạp mái ngói, nhẹ nhàng không hề có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn đem thân thể treo ngược tại trên mái hiên, ngăn cách giấy cửa sổ ẩn ẩn có tia sáng đưa tới. Trình Đại Lôi nổ một sợi tóc, vặn cùng một chỗ, nhẹ nhàng châm thấu giấy cửa sổ, lộ ra một cái to bằng lỗ kim lỗ nhỏ, đem ánh mắt tiếp cận đi, quan sát đến trong phòng động tĩnh. Loại này thói quen hay là trại cắp mô mấy cái ban đầu ở trường An Thành Phi Thiên cắp mô Bạch Nguyên Phi nói cho Trình Đại Lôi nghe, trong tay Trình Đại Lôi dùng để, tự nhiên muốn mạnh lên Bạch Nguyên Phi mấy lần, cả trong cả quá trình không hề có phát ra một chút xíu thanh âm. Cái hay là bởi vì Trình Đại Lôi nhập tuyệt thế đẳng cấp, nếu như trước kia hắn, quả quyết làm không được loại trình độ này. Trong phòng Từ Linh cùng phiền Lê Hoa chính đang tán gẫu, nhìn cũng biết hai người giao lưu không tính vui sướng. Từ Linh hoàn mỹ kế thừa có phụ gà tặc, có chút quỷ tâm nhãn, tiểu thông minh, nhưng mà phiền Lê Hoa lại tính cách thoải mái, hồn nhiên ngây thơ, hai người coi như ở chung lâu như vậy, quan hệ nhưng cũng chưa nói tới hòa hợp. Trình Đại Lôi âm thầm đang nghĩ, phải chăng chính mình có chút nhờ và không phải người. Chương 358, nhân vật phản diện trại tập trung tỷ tỷ tốt, kỳ thực ta cũng không muốn đến phiền ngươi, nhưng hắn lại nhiều lần đến nhiều ta cũng vậy phiền phức vô cùng đây này. Từ Linh đến khoe khoang chính mình tiểu thông minh, lại cũng không thể coi là cao minh bao nhiêu, tự nhiên là bị phiền Lê Hoa một chút xem thấu. Phiền Lê Hoa nhất là đối với loại này tiểu thông minh khịt mũi coi thường, mà phiền Lê Hoa tại Từ Linh trong mắt, tự nhiên là không có não tử cái loại người này, song phương ai cũng chướng mắt người nào, cũng không trách quan hệ không thân. Theo ta thấy, hắn đối với ngươi cũng không phải là không có tâm. Nếu thật vô tâm, cần gì phải yêu cầu tự ta phiền ngươi. Bây giờ lại cũng xem là tốt, làm sao cũng coi là Cẩm Xuyên chi chủ, tuy nhiên vóc người xấu chút. Trình Đại Lôi trong lòng âm thầm thở dài, cái Từ Linh không biết nói chuyện à, thẩm mỹ quan cũng có vấn đề. Chính mình rõ ràng ngọc thụ lâm phong, nhất biểu nhân tài. Trách không được sự tình không làm được. Không thành thì là không thành, nào có nhiều lời như vậy giảng, ta đã hạ quyết tâm, cả đời không gả, gọi hắn, bao quát ngươi đừng đến phía ta. Từ Linh một bộ nhanh khác xả đạm thân sắc, sau đó nói, các ngươi thật đúng là làm khó bà mối, tỷ tỷ tốt, đến tột cùng là sao không thành, ngươi cho ta nói một câu, ta cũng tốt trở về hắn, để hắn chết cái ý niệm này. Ngươi đi nói cho hắn biết. Trình Đại Lôi hô hấp liền nặng, phiền Lê Hoa đến tột cùng nghĩ như thế nào đến, Trình Đại Lôi một chút cũng không nghĩ ra, hệ thống không có cho mình mở phương diện này tiên phú đây này. Phiền Lê Hoa như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt toát ra mấy phần đố đoán, đột nhiên đôi mi thanh tú dựng thẳng, lạnh giọng quát hỏi: "Cái người nào?" Nương theo lấy thanh âm, chén trà trong tay đã tuột tay, ngăn cách cửa sổ ném ra bên ngoài, đem giấy cửa sổ ném ra một cái đại lỗ thủng. Từ Linh cũng là cả kinh, vuốt liền rút ra bên hông đòn đao, giữa lông mày bên mây, cùng Phiền Lê Hoa cùng một chỗ lui ra khỏi cửa phòng. Ngoài phòng trống rỗng, một bóng người đều không, chỉ có một cái hoàn chỉnh vô khuyết trắng chén trà bằng sứ, đặt tại trên bệ cửa sổ. "Đều mau một chút, chớ có lời biếng, để bản trại chủ trông thấy lời biếng, tuyệt không tha cho ngươi nhóm." Một ngày này buổi sáng, Trình Đại Lôi chống lạnh, lớn tiếng a xích làm việc công nhân. Chính làm việc mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, từ trước đến nay Trình Đại Lôi còn tính là rất ôn hòa, cũng rất ít tại trên công trường lộ diện. Lại nói như hôm nay khí cuối thu khí sảng, hạ trời rất là lạnh, đông trời quá nóng, hiện tại chính là phù hợp làm việc mùa vụ, sở dĩ mọi người cũng đều không có lời biếng. "À, vội vàng đâu?" Phiền Lê Hoa tại Trình Đại Lôi bên người xuất hiện. "A." Trình Đại Lôi nhất thời khẩn trương lên, đây coi như là Phiền Lê Hoa lần thứ nhất chủ động nói chuyện với Trình Đại Lôi, hắn nói, có việc gì thế, chúng ta đi đại sảnh nói chuyện. Hòa thân nói không sai, dù sao mình hiện tại cũng là người có thân phận, phải để ý đốt vị trí thể diện. Nếu như đang bị phiền Lê Hoa trước mọi người răn dạy một phen, chính mình chẳng lẽ không sĩ diện à, không cần đến, đưa ngươi một kiện đồ vật. Phiền Lê Hoa đem một vật nhét vào Trình Đại Lôi trong tay, Trình Đại Lôi khẽ giật mình, chính là một cái trắng chén trà bằng sứ. Tại hắn còn không có lấy lại tinh thần lúc, Phiền Lê Hoa đã đi xa. Ai? Ưa thích cứ giữ đi. Phiền Lê Hoa cũng không quay đầu lại vung ra một câu. Trình Đại Lôi vốn dĩ muốn thừa dịp thi công trong khoảng thời gian này, đem cùng Phiền Lê Hoa sự tình để ý một để ý, nhưng trời không tội lòng người, công trình là càng ngày càng tăng tốc, nhưng cùng Phiền Lê Hoa ở giữa sự tình lại không tiến triển chút nào. Giữa hai người giống như là ngăn cách một đoàn rối bởi dây, Trình Đại Lôi trái lo phải nghĩ, tìm không thấy đầu sợi. Đến hậu kỳ, Trình Đại Lôi đã không ngừng đem người đưa trở về, có ý kéo chậm công trình tiến độ, nhưng đến một ngày này, Lạc Ngọc Trại muốn làm bất luận cái gì cải tạo đã toàn bộ hoàn thành. Bây giờ Lạc Ngọc Trại có chỉnh tề dân cư, nhà kho, chuồng ngựa, tủ nghiên sảnh chờ xây dựng đều làm cải tạo. Trọng điểm là ngoại vi phòng ngự xây dựng cũng đều bố trí lên. Đã dựa theo hệ thống yêu cầu, xây xong chỗ có cần xây dựng, nhưng Trình Đại Lôi cũng không có thu đến hệ thống nhắc nhở. Cái này khiến Trình Đại Lôi có chút hoang mang, hắn liên tục xác nhận mới phát hiện vấn đề, bây giờ Lạc Ngọc Trại thiếu khuyết một cái đỉnh cấp nhân vật. Nhất cấp đến cấp 2 xem như dễ dàng, cấp 2 đến cấp 3 kỳ thực cũng không khó khăn, nhưng cấp 3 đến cấp 4 lại muốn bước qua rất lớn một nấc thang. Sở dĩ động thủ đoạn, sau đó cấp về tiếp tục cải tạo thực tế hơn một số. Nhưng cấp 3 sơn trại cần không chỉ là nhân khẩu, xây dựng, còn bao gồm thủ lĩnh tác dụng đỉnh cấp nhân vật. Trình Đại Lôi đang có dự định lại thông qua điểm tướng đài đổi lấy một cái đỉnh cấp nhân vật, trước mắt Lạc Ngọc Trại thiếu hụt là chủ quản sơn trại sự vật quản lý nhân tài, chính mình cầm xuyên quan có hòa thân, nhưng Lạc Ngọc Trại còn thiếu khuyết phương diện này nhân tài. Hắn trở lại trong phòng, đem cửa đóng, tỉnh lại trong đầu hệ thống chỉ mối quan hệ, quyết định đổi lấy. Cùng có 4 cấp sơn trại, có thể lựa chọn anh hùng nghề nghiệp phương hướng, sinh hoạt nghề nghiệp, chiến đấu nghề nghiệp theo Trình Đại Lôi ủng có 4 cấp sơn trại cầm xuyên quan, không chỉ có rút ra khen thưởng lúc có thể lựa chọn định hướng rút ra, điểm tướng đài cũng nhiều phương diện này công năng. Trình Đại Lôi lật xem hệ thống giới thiệu, phát hiện chiến đấu nghề nghiệp bao quát, du hiệp, sơ tặc, võ tướng, ác bá các loại. Kỳ thực nhưng cũng là cơ bản giống nhau, có chút thích hợp chiến giết địch, có chút thích hợp võ lâm tranh đấu, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Mà so sánh dưới, sinh hoạt nghề nghiệp phân chia muốn kỹ lưỡng hơn chút, bao quát thợ rèn, ma phù, thầy thuốc, văn quan, quân sư, thậm chí còn có hòa thượng, đạo sĩ. Trình Đại Lôi lựa chọn đổi lấy sinh hoạt nghề nghiệp, dùng 1 triệu hoàng sợ trị đổi lấy một cái đỉnh cấp anh hùng. Rất lâu không có đánh trận, không chiến tranh, Trình Đại Lôi cứ không có cách nào thu hoạch hoàng sợ trị. Hiện tại Trình Đại Lôi hoàng sợ trị đâu có nhiều, nhất định phải dùng ít đi chút. Theo Trình Đại Lôi lựa chọn, phức tạp tuyển hạng biến mất, chỉ có điểm tướng đài bên trong đống lửa sáng lên, vì sao sáng hội tụ, đáp xuống trên đó. Đô, chúc mừng thu hoạch được đỉnh cấp thái giám, cao lực sĩ. Trình Đại Lôi một chút mở to hai mắt, nhất thời có loại không lời nào để nói cảm giác. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là kia không may tà ác giá trị có phát huy tác dụng. Hệ thống đã nói đến rất rõ ràng, anh hùng tương tích, lưu tầm lưu, ma tầm mã, chính mình là cái người gì, liền sẽ hấp dẫn đến người nào tới đến cái gì. Trước kia chính mình một người tốt thuộc tính còn tại thời điểm, gặp bao nhiêu tà ác giá trị một dạng bị về không, cho nên có thể rút đến lưu quan trương dạng này người, nhưng gặp phải tương lai, bên người tụ nhất định là Nhạc Vũ Mục, Văn Thiên Tưởng các loại dạng này trung thần lương tướng, nhưng là chính mình nhận tàng thuộc tính đã bị chính mình làm không có. Trình Đại Lôi khổ cực dự một cái tương lai, bên cạnh mình tụ tập tần cối, cao cầu, vũ văn hóa cập các loại thúi như vậy tên chiêu lấy lịch sử nhân vật phản diện. Đương nhiên, bởi vì có thủ lĩnh vầng sáng tồn tại, Trình Đại Lôi cũng không phải là vô pháp hạn chế bọn họ, dẫn đường bọn họ phụ diện bờ UFF đi làm việc tốt, cứ giống như hòa thân. Nhưng bên người tụ tập dạng này một đám người, luôn cảm thấy sự tình sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Trình Đại Lôi trong đầu đột nhiên bước lên làm ra một bộ cảnh tượng, một cái loại bỏ lấy hói đầu, con súng học nam nhân lớn tiếng nói, đội trưởng, đừng nổ súng. Ta là chính diện nhân vật, ta đáp lại hắn là nghĩa chính tử nghiêm thanh âm. Ta đại biểu nhân dân đại biểu chính nghĩa, xử bắn ngươi chương 359, cấp 3 Lạc Ngọc Trại có nhiều thứ nắm giữ lúc không cảm thấy thế nào, nhưng đợi đến mất đi lúc mới hối tiếc không kịp, ngươi khẩn cầu hệ thống cho ngươi thêm một cơ hội làm lại, hệ thống sẽ chỉ trả lời cái ngươi, 404. Lúc trước nắm giữ ẩn tàng thuộc tính lúc, bất chi bất giác tiết kiệm bao lần phiền phức, nhưng mà bây giờ, Trình Đại Lôi cảm thấy, sợ là mình lấy 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều không thể ngừng trong mắt nước mắt. Nghiêm ngặt mà nói, cao lực sĩ cũng không phải là thuần túy trên ý nghĩa nhân vật phản diện. Hoàn toàn chính xác người ta là tên thái giám, cũng cho Lý Thái Bạch cởi qua giày, nhưng cái này cũng không hề người đại biểu nhà là cái phản diện nhân vật. Nghề nghiệp kỳ thị tốt nhất vẫn là đừng có. Cao lực sĩ đồng học năng lực vấn đề Trình Đại Lôi tuyệt không nghi ngờ, có thể quản lý thật tốt một tòa lục đục với nhau cung đình, chúng chi là một tòa nho nhỏ Lạc Ngọc Trại. Chỉ bất quá rút đến một tên thái giám, hay là khiến Trình Đại Lôi cảm thấy hệ thống quả nhiên sẽ nói đùa đây này. Đông đông đông, liên tiếp gõ mấy lần, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra. Có thể không để ý chút nào cùng Trình Đại Lôi vấn đề mặt mũi, tại Lạc Ngọc Trại không phải phiền Lê Hoa. Chính là Từ Linh. Từ Linh đi tiến gian phòng, đại đương ra, bên ngoài có người tìm tới chạy. Nên tới trung quy là tới. Trình Đại Lôi đứng dậy thở dài, biết tới tất nhiên là cao lực sĩ. Trình Đại Lôi đạp ra khỏi phòng, giờ phút này cao lực sĩ đồng học đã bị nên đón tụ nghĩa sảnh. Trình Đại Lôi đi tới thời điểm, thuận tiện mở ra thủ lĩnh vầng sáng. Trong tụ nghĩa sảnh là phiền Lê Hoa, Từ Linh, còn có một cái mặt trắng không dâu người trẻ tuổi. Tuổi trẻ bản cao lực sĩ. Trình Đại Lôi không thể không thừa nhận, đối phương tướng mạo dáng dấp còn rất anh tuấn, có thể xưng dáng vẻ đường đường. Chẳng lẽ nói, phản diện nhân vật điểm giống nhau tất cả đều là nhan trị cao hạt tại Trình Đại Lôi lúc đi vào, Phiền Lê Hoa cùng Từ Linh đều là khẽ giật mình, luôn cảm thấy Trình Đại Lôi cùng trước kia có chút không giống. Y phục cũng phù hợp, kiểu tóc cũng phù hợp, ngay cả bước đi khí chất cũng là như thế phù hợp. Chẳng một hai nói thủ lĩnh bừng sáng đối với những khác người vô hiệu, ngay tại lúc đó, hai người đối với Trình Đại Lôi hảo cảm từ từ đi lên giải. Cao lực sĩ đã đứng người lên, vị này Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thái tuyệt luân tiên sinh, làm chính là truyền thuyết kia bên trong Các Mô đại vương, tại Hạ Kinh Châu cao lực sĩ, chuyên tới để tìm nơi nương tựa Trình đương gia. Cái này, a, ha ha. Trình Đại Lôi tâm lý giống uống mật nước một dạng ngọt, cái cao lực sĩ quả nhiên có ánh mắt, thẩm mỹ quan cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Ngồi, ngồi. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, nói, ngươi là từ đâu tới? Theo cao lực sĩ chính mình nói, hắn vốn nên xuất thân từ Kinh Châu đại hộ nhân gia, từ nhỏ cũng cơm ngon áo đẹp, sống ăn nhàn sung sướng. Nhưng mà, sau tới nhà ra biến cố, hắn bi thảm cung hình, tràn trọc buôn ba, chạy trốn tới Cẩm Xuyên, tìm tới chạy Trình Đại Lôi. Đây là hệ thống thiết định nhân vật bối cảnh, Trình Đại Lôi cũng không quá đáng truy đến cùng, ánh mắt rơi vào cao lực sĩ trên thân. Tính danh, cao lực sĩ, không có danh tiếng gì đỉnh cấp thái giám, tuổi tác, 18 kỹ năng, chính trị tinh thông ẩn tàng thuộc tính, không sách, vốn cho rằng là cái trẻ tuổi bản cao lực sĩ, ai biết niên kỷ nhỏ như vậy, lại là thiếu niên bản cao lực sĩ. Xem ra còn có trưởng thành không gian, tương lai tiềm lực không nhỏ. Nhắc lên đế quốc triều đình, cao lực sĩ liền nghiến răng nghiến lợi, có phần có một loại muốn cùng triều đình liều mạng, ngọc đá cùng vỡ tinh khí thần. Như thế, trung tâm cũng liền không thành vấn đề. Ngày sau ngươi cứ lưu tại Lạc Ngọc trại, trợ giúp phiền trại chủ quản lý sơn trại. Nghe xong lời này, cao lực sĩ nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, cuống quýt quỳ xuống, ta mới đến, đại đương gia liền đối với ta ủy thác trách nhiệm, đại đương gia như thế tín nhiệm ta, ta nhất định phải dốc hết toàn lực, không phụ đại đương gia nhờ vả. Được rồi, đứng lên mà nói đi. Trình Đại Lôi phất phất tay, chúng ta chỗ này không thể cái này, đã đến, về sau mọi người chính là huynh đệ. Cao lực sĩ chế phục đều sẽ ngày khác đưa đến, chờ Trình Đại Lôi trở lại Cẩm Xuyên xem xét, đều sẽ cụ thể xác định chức vị của hắn, liên đối lấy chế phục cùng bằng chứng vẫn sẽ đưa đến Lạc Ngọc trại. Bây giờ trại Cát Mô đã là càng ngày càng chính quy, mà thống nhất chế phục cũng có thể gia tăng sơn trại lực ngưng tụ. Đô, Lạc Ngọc trại thăng cấp đến cấp 3. Đô, ngẫu nhiên khen thưởng sơn trại kỹ năng 1, phá tặc. Phá tặc, cầm binh tác chiến năng lực để bạn. Đô, tất cả nhân viên kỹ thuật để bạn. Đô, ngẫu nhiên khen thưởng đạo cụ 1, máu áo choàng. Máu áo choàng, đỉnh cấp, bổ sung kỹ năng, chiến tranh hoảng sợ. Đô, hệ thống cửa hàng có mới thương phẩm, nhanh mua sắm đi. Theo cao lực sĩ, Lạc Ngọc trại cũng thỏa mãn thăng cấp điều kiện, thành công thăng cấp đến cấp 3. Như thế, Trình Đại Lôi trong tay liền nắm giữ một tòa cấp 4 sơn trại, hai cấp tòa cấp 3 sơn trại. Những phần thưởng khác Trình Đại Lôi cũng không thèm để ý, làm hắn để ý một là lấy được đạo cụ máu áo choàng, hai chính là cửa hàng mở ra mới thương phẩm. Trình Đại Lôi không tiếp tục cùng cao lực sĩ nhiều trò chuyện, một người trở về phòng, tuy nhiên kiểm tra hệ thống không cần lo lắng bị người khác phát hiện, nhưng Trình Đại Lôi hay là thói quen một người. Vừa đi vào phòng, liền thấy một kiện áo khoác đặt tại trên giường, Trình Đại Lôi bĩu môi, đem cái này hệ thống khen thưởng máu áo choàng khoác lên người. Cả kiện áo choàng là màu đen, nhưng phía trên lại dùng màu đỏ tươi phát họa ra họa tiết tự nhiên mà vậy là con góc. Mấu chốt là bổ sung kỹ năng, chiến hoàng sợ. Cái tương đương với một cái khắc chiến bừng sáng, có thể suy yếu địch nhân chiến đấu ý chí, cũng thuận tiện để bạt Trình Đại Lôi trong lòng mọi người uy hiếp lực. Đương nhiên, bởi vì không có thời gian hạn chế, sở dĩ sức ảnh hưởng chẳng bằng thủ lĩnh bừng sáng. Trình Đại Lôi đem áo choàng thuận thế khoác trên vai, mở ra hệ thống, tiến vào hệ thống cửa hàng. Không có chút nào ngoài ý muốn lại bị hệ thống khấu trừ 10 vạn hoàng sợ trị vào cửa hàng phí, Trình Đại Lôi âm thầm thì đau. Bởi vì hiện tại hắn không thu hoạch hoàng sợ trị con đường, hiện tại bản thân có hoàng sợ trị đã đâu có nhiều. Cửa hàng trước kia bán ra hàng hóa có, giáp da, thanh linh tán, liên kích nô, hiện tại lại nhiều một kiện thương phẩm, hỏa dược. Trình Đại Lôi thật dài thở phào, cuối cùng là đem hỏa dược mở ra. Như thế, đối mặt sắp đến loạn thế, Trình Đại Lôi cũng nhiều mấy phần lực lượng. Dù sao, khoa học kỹ thuật mới được thứ nhất sức sản xuất ta đang sợ hai giá trị cũng không dư giả tình huống dưới, Trình Đại Lôi hay là mua một dương hỏa dược, dù sao đã giao vào cửa hàng phí. Trình Đại Lôi chuẩn bị lấy về để công tượng tổ người nghiên cứu, nhìn sơn trại có thể hay không chế tạo ra, dù sao, hướng hệ thống mua sắm, giá cả có chút quá đắt. Nếu như sơn trại thật có thể chế tạo hỏa dược, cái kia từ hỏa dược liền có thể diễn sinh ra càng nhiều vũ khí, toàn bộ sơn trại thực lực đều sẽ tăng lên đến một cái toàn tầng thứ mới. Trình Đại Lôi thuận tiện đọc một chút Lạc Ngọc trại tin tức. Sơn trại, Lạc Ngọc trại, kiên cố cấp 3 sơn trại, sở hữu giả, Trình Đại Lôi nhân khẩu, 1037 kỹ năng, phá tặc, kỹ thuật tinh thông đô, chính nghĩa thiếu niên ở, người trước mắt nắm giữ 3 tòa cấp 3 cùng cấp 3 trở lên sơn trại, điều kiện đạt thành, hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, mở ra công thành hình thức. Tấn cấp nhiệm vụ, phát động điều kiện không đủ. Ngay lúc này, Trình Đại Lôi thu đến một đầu mới hệ thống nhắc nhở. Mô đen mới muốn mở ra, nhưng cái tân cấp nhiệm vụ. Chính mình không hề có thu đến A chương 360, đến băng ngoan nhân lấy Cẩm Xuyên quan trước mắt quy mô, đã đến một cái sơn trại có thể đến nơi cực hạn. Xuống chút nữa phát triển, liền nên xây thành. Trên thực tế, hiện tại Cẩm Xuyên quan đã có một cái thành nhỏ hình thức ban đầu, nên bước vào cảnh giới tiếp theo. Đáng tiếc là, Trình Đại Lôi không hề có thu đến tân cấp nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở là phát động điều kiện không đủ. Vô luận như thế nào, chỉ cần mở ra hỏa dược, Trình Đại Lôi mục đích lần này đã đạt thành. Mặc dù không có phát động tấn cấp nhiệm vụ, Trình Đại Lôi nhưng cũng không nóng nảy. Trước mắt lấy khôi phục nguyên khí làm chủ, tại tài lực không rất hùng hậu lúc, một mực xây dựng rầm rộ, lại cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trình Đại Lôi đã chuẩn bị rời đi, đáng tiếc lần này không hề có làm ước lượng tiền Lê Hoa, khiến Trình Đại Lôi có chút tiếc nuối. Hắn cưỡi tại Hắc Nhu trên, vai hệ máu áo choàng, ngân mâu cưỡi ngựa lập sau lưng Trình Đại Lôi, nho nhỏ dáng người có một thanh to lớn búa. Biết Trình Đại Lôi muốn đi, Lạc Ngọc Trại phần lớn người đều đưa tới cửa, phiền Lê Hoa nhưng cũng ở trong đó, gương mặt lạnh lùng. So sánh dưới, Cao Lực Sĩ lại là hết sức không nỡ Trình Đại Lôi rời đi. Đại đương gia, không ở thêm mấy ngày à? Ta đang còn muốn đại đương gia trước mặt, nghe nhiều vài câu dạy bảo. Trở về đi, mọi người không muốn đưa. Trình Đại Lôi nhìn phiền Lê Hoa một chút, phát hiện phiền Lê Hoa không hề có phản ứng đến hắn. Trình Đại Lôi cùng Ngân Mâu đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên gặp nơi xa một người khoái mã chạy tới, móng ngựa bước qua chỗ, tạo nên một chỗ bụi mù. Tại người gần, Trình Đại Lôi mới nhìn rõ ràng người cưỡi ngựa là Triệu Tử Long. Triệu Tử Long đìm ngựa tại Trình Đại Lôi trước mặt dừng lại, mặt có vẻ lo lắng. Cầm Xuyên quan xẻ ra chuyện, mời đại đương gia nhanh chóng về đi xử lý. Lấy Triệu Tử Long thân phận bây giờ, cho là không cần làm truyền tin loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng nếu là hắn tự mình tới, liền cũng có thể nghĩ đến chuyện khẩn cấp trình độ. Xảy ra chuyện gì? Triệu Tử Long thở dài, nói, Cầm Xuyên quan ngoại ba gia đình, thập tam người bị trong vòng một đêm giết hết, chính là tại đêm qua phát sinh. Trình Đại Lôi lặng lẽ một lát, nói, đi, về đi xem một chút. Một đoàn người đạp vào đường trở về, nhưng không biết tại sao chuyện xảy ra, phiền Lê Hoa cũng cùng lên đến. Trình Đại Lôi, Triệu Tử Long, Ngân Mâu tổ ba người thành đội ngũ biến thành bốn người, nhưng nàng cùng lên đến cũng không nói chuyện, ai ngờ trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Bất quá, cũng không trách Tử Linh nói phiền Lê Hoa không có nao tử, Cao Lực Sĩ vừa lạc ngọc trại, nàng liền buông tay không quản, bây giờ Lạc Ngọc trại chỉ có Tử Linh cùng Cao Lực Sĩ quản lý. Còn tốt Cao Lực Sĩ là hệ thống triệu hoán đi ra, trung thành phương diện không thành vấn đề, không phải vậy sơn trại rất có thể liền bị người xoán bị. Đương nhiên, phiền Lê Hoa bản thân giống như cũng không quan tâm những sự tình này. Bốn người trở lại Cầm Xuyên quan. Trình Đại Lôi vừa đổi qua y phục, liền cùng phiền Lê Hoa cùng đi đến phòng chứa thi thể, 13 bộ thi thể liền được bày tại nơi này. Nếu như không phải đợi Trình Đại Lôi trở về nhìn một chút, sợ thi thể đã bị chôn bụi. Lưu Bi đã đợi tại cửa ra vào, nhìn thấy Trình Đại Lôi cùng phiền Lê Hoa tiến đến, hơi đón đến, nói, phiền trại chủ hay là không muốn đi vào. Làm sao? Cái chết của bọn hắn tướng có chút thảm, nhất thi người bây giờ còn tại nôn, phiền trại chủ tốt nhất vẫn là không nên nhìn, sợ về sau sẽ làm ác ngộng. À, không phải liền là người chết à, vẫn ngỡ rằng ta thật chưa thấy qua. Phiền Lê Hoa lạnh hừ một tiếng, đẩy cửa vào. Trình Đại Lôi cùng Lưu Bi lướt nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng đạp vào giữa phòng. Gian phòng bày biện vô số cỗ thi thể, trên thân đều che kín vải trắng, tại Trình Đại Lôi trước mặt bày thành một loạt. Đại khái là hoàn cảnh cho phép, ngay cả Trình Đại Lôi đều cảm thấy trong không khí có loại âm trầm mùi vị. Hắn lấy tay che khuất miệng mũi, lấy ánh mắt ra hiệu Lưu Bi, mở ra xem một chút đi. Đại đương gia cẩn thận. Bạch. Vải trắng tung ra, Trình Đại Lôi ánh mắt rơi vào trên ván gỗ, chỉ là trong nháy mắt, phiền Lê Hoa khuôn mặt liền thay đổi nhợt nhạt, mà Trình Đại Lôi bắp thịt trên mặt cũng run rẩy dữ dội hai lần. Còn lại cũng đều mở ra đi. Trình Đại Lôi chỉ nhìn một bộ là đủ, còn lại tình hình cũng kém không nhiều. Lưu Bi, toàn bộ mở ra. Từng chương vải trắng tung ra, 13 bộ thi thể bại lộ tại Trình Đại Lôi trước mắt, trong không khí tràn ngập một cỗ thi thể đặc thù hôi chua vị, làm cho người buồn nôn. Trình Đại Lôi cũng không phải là chưa từng thấy qua thi thể, trải qua tay hắn giết chết không ít người, nhưng trước mắt này một màn hay là cho Trình Đại Lôi mang đến to lớn trùng kích lực. Chỉ gặp vô số cỗ thi thể bị thương vị trí đều có khác biệt, có người là đầu, có người là lồng ngực, có người là dưới bụng, mặc dù nhưng đã bị thanh lý qua, nhưng thảm trạng vẫn như cũ làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Ở trên đường trở về, Triệu Tử Long đã đối với Trình Đại Lôi nói đơn giản qua tình huống. Sự tình là tối hôm qua phát sinh, chết người ở tại Cầm Xuyên quan ngoại đây. Cầm Xuyên 800 dặm, tất cả đều là không thấy bóng người hoang nguyên, lưu dân không ngừng rời vào, tự nhiên cũng không có khả năng trụ đầy 800 dặm mỗi cái địa phương. Đại đa số là tại Cầm Xuyên quan phụ cận an gia, dạng này có thể nhận Cầm Xuyên quan bảo hộ, có thể đồng thời cũng phải giao nạp nhất định tiền thuế. Cho nên liền có ít người ở tại xa một chút địa phương, trốn tránh nộp thuế. Đối với những người này, Trình Đại Lôi không có để ý, lại là cũng không còn được, tùy bọn hắn đi thôi. Lần này chết ba gia đình, 13 miệng chính là bộ phận này người. Trong những người này có lao nhân một vị, thanh tráng niên nam nhân năm vị, nữ nhân bốn cái, còn có ba cái tiểu hài. Hết sức đều rất lợi hại thảm, có người trong bụng bị lấp thạch đầu, nữ nhân đều nhận qua trả đạm, hạ thể cắm gậy gỗ. Chắc không được nhất thi sẽ không ngừng nôn mửa, ngay cả Trình Đại Lôi đêm nay còn có thể ngủ, chính mình cũng không rõ ràng. Bọn họ dùng chính là cái gì binh giáo? Trình Đại Lôi nhất định phải chấn định lại, thân là Cầm Xuyên chi chủ, hắn nhất định phải tiếp tục gánh vác, chuyện phát sinh giải quyết là được. Lưu Bi ánh mắt ngưng trọng lên, nói, để sơn trại đại phu nhìn qua, bọn họ dùng chính là. Lưu Bi lấy tay gõ gõ tay trái mu bàn tay, Trình Đại Lôi khẽ giật mình, trong mắt meo lại một đạo dây, sắc cơ lộ ra ngoài. Đối phương không dùng bình giáo, dùng chính là hai tay. Ý thức được điểm ấy về sau, Trình Đại Lôi cảm thấy không rét mà run. Trước mắt hiện hiện từng màn tình cảnh, một đám ác nhân chui vào phòng, dùng hai tay xé mở lồng ngực, móc ra nóng hôi hổi trái tim, giật ra người dưới bụng, ở bên trong lấp nhập thạch đầu. Trình Đại Lôi còn chứng kiến, một người là xương sọ vỡ vụn mà chết, Trình Đại Lôi vốn cho rằng là dùng thạch đầu các loại cùn bất động, giờ phút này mới biết được, là bị nhân sinh sinh lấy tay lực bóp nát. Xương sọ tính toán là nhân thể cứng rắn nhất xương cốt, cần muốn như thế nào khí lực mới có thể tươi sống bóp nát hắn, Trình Đại Lôi tự hỏi mình đều không làm được đến mức này. Đương nhiên, hắn không hề có thí nghiệm qua, cũng không muốn đi làm phương diện này thí nghiệm. Xem ra Cầm Xuyên đến một đám ngoan nhân đây này. Trình Đại Lôi khỏe miệng đột nhiên hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Đại đương gia, hiện tại lòng người bàng hoàng, rất nhiều người nói là chúng ta làm, là đối bọn hắn trốn thuế trừng phạt. Lưu Bị nói, muốn hay không phong tỏa tin tức, khác để bọn hắn nghị luận. Phong tỏa tin tức làm cái gì? Trình Đại Lôi lạnh lùng nói, tìm ra bọn họ, giết chết bọn hắn. Chương 361, ác nhân giải ác nhân. Nếu bản về nội chính, sơn trại không ai hơn được Hòa Thân, nhưng nói giết người, Hòa Thân chẳng bằng Trình Đại Lôi, trong lịch sử cũng chưa từng nghe nói qua cùng đại nhân có cái gì không được chiến tích. Sở dĩ sự tình lần này từ Trình Đại Lôi tự mình ân soái, tìm ra nhóm người kia, xử lý nhóm người kia, đem Cẩm Xuyên ngoại vi lưu dân toàn bộ rời đến Cẩm Xuyên quan phụ cận, đều thôn trong lúc tạo thành liên phòng đội, vừa phát hiện tình huống, lập tức gõ cái chiêng gióng trống. Mặt khác đối với tân tiến rời vào lưu dân, lui tới thương đội chặt chẽ kiểm tra, hận không được liền bọn họ tổ tông 18 đời đều muốn hỏi ra. Quan ngư thủ hạ binh sĩ, mỗi 100 người phân vì một tiểu đội, phân khu vực, tiến hành cùng lúc đang lúc tuần tra lùng bắt, coi như đào ba thước đất cũng phải đem nhóm này không rõ lai lịch ác nhân lục soát điều tra ra. Những thứ này mệnh lệnh, tất cả đều là Trình Đại Lôi đi ra phòng chứa thi thể sau hạ đạn, hơn nữa là lập tức chấp hành, không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Trình Đại Lôi ẩn ẩn có loại cảm giác, nhóm người này đã đến, cứ sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu như không lập tức hành động, làm còn sẽ có lần sau ác tính sự kiện. Mà Trình Đại Lôi chính mình, làm theo cùng Lưu Bị, Phiền Lê Hoa cùng đi đến chuyện xảy ra hiện trường, hoặc là gọi thứ nhất giết người hiện trường. Nơi này là vừa tu nhà, đắp đất thành tường, phía trên tre kín mái ngói râm rạ, ba gia đình liền cùng một chỗ, trong phòng cũng không có nhiều bài trí. Trình Đại Lôi vừa đi vào lúc, cứ ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, ngay tại đêm qua, ba gia đình 13 miệng bi thảm độc thủ. Kỳ thực bị giết tất cả đều là bình dân, giết chết bọn hắn cũng không cần bao lần chiến đấu lực. Khiến Trình Đại Lôi đuổi tới khủng bố chính là bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, lấy hai tay xé mở phế phủ, bóc nát đầu lâu, sau cùng đến tàn nhẫn ngược thi, loại sự tình này, không giống như là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ đến một đám biến thái? Trên đường tới, Trình Đại Lôi vẫn tại suy nghĩ sẽ là ai ra tay, Nhung tộc, Lương Châu từ phái qua tới quấy rối, hay là từ địa phương khác xông đến ở đây ác tặc. Không tìm ra manh mối, sở dĩ Trình Đại Lôi mới muốn đi vào hiện trường phát hiện án, nhìn xem có cái gì manh mối. Bình thường đi qua tất lưu lại dấu vết, thời khắc này Trình Đại Lôi hận không được biến thân hồn mẹ lôi, liền một sợi tóc đều không thể bỏ qua. Đáng tiếc hắn không hề có phương diện này tu dưỡng, ánh mắt trừng lại lớn, cũng là không thu hoạch được gì. Đồng thời, sơn trại cũng không có phương diện này nhân tài. Trình Đại Lôi đột nhiên trong lòng hơi động, là à, sơn trại không hề có phương diện này nhân tài, mình có thể triệu hoán đi ra một cái à? Bây giờ điểm tướng đài đã có thể định hướng triệu hoán, chính mình triệu hoán cái bộ khoái trinh thám các loại nghề nghiệp đi ra, tỉ như bao trưởng, địch nhân kiệt các loại người, còn không tới tập trung biết hung thủ là người nào. Nghĩ đến liền biến thành hành động, nhưng Trình Đại Lôi vừa mở ra hệ thống, liền đến lựa chọn rời khỏi. Bởi vì hắn hiện tại hoảng sợ chỉ còn thừa không có mấy, đại khái chỉ có thể triệu hoán một cái đỉnh cấp nhân vật. Có thể chiến đấu nghề nghiệp cũng có rất nhiều loại, làm sao lại có thể bảo chứng nhất định triệu hoán đến bộ khoái đây? Chỉ có một lần cơ hội, lại cũng không thể xúc động. Tình huống trước mắt, thẳng khiến Trình Đại Lôi thúc thủ vô sách lên. Hắn kỳ thực cũng biết, Cẩm Xuyên 800 dặm, muốn giấu lại một nhóm người rất dễ dàng. Cho dù chính mình phát động tất cả binh lực tìm kiếm, lại cũng chưa chắc có thể bắt lấy đối phương. Nếu để cho đối phương giết người, lại nên ngang rời đi, Trình Đại Lôi vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Trình đương gia ở chỗ này à? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ, Trình Đại Lôi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Từ Thần Cơ bồi tiếp Lương Châu Trung Vĩ Hổ xuất hiện ở ngoài cửa. Trình đương gia, ta có thể tìm được ngươi. Trung Vĩ Hổ trà trà mồ hôi trên trán, lộ ra rất là hưng phấn. Như thế nào, là tới tự thú, hay là chuyên môn đến chế rêu ta? Trình Đại Lôi sắc mặt mười phần không tốt, vốn là hoài nghi là Lương Châu phái người làm. Trung Vĩ Hổ tới như thế kịp thời, không thể nói được chính là hắn. Trung Vĩ Hổ kinh ngạc, Trình đương gia lời này bắt đầu nói từ đâu? Ừ, ngươi tới làm cái gì? Trình Đại Lôi. Trung Vĩ Hổ gần phía trước mấy bước, nói, Trình đương gia, Lương Châu phát sinh một kiện đại sự, ta phụng tống đại nhân chi mệnh, đến mời Trình đương gia trợ giúp. Đòi ta trợ giúp. Trình Đại Lôi sững sờ. Cẩm Xuyên cùng Lương Châu thành là duy trì mặt ngoài hòa bình, nhưng Trình Đại Lôi dám đánh cược, Tống Ba Khang nằm mơ cũng muốn giết chết chính mình, chẳng lẽ hai nhà quan hệ đã tốt đến mức có thể giúp lẫn nhau phân thượng? Chuyện gì? Gần nhất Lương Châu đến một đám tập nhân, thủ đoạn tàn nhẫn chí cực, tại Lương Châu thành, Hạo Giáp thành đều tạo sát nghiệp, động một tí đổ người toàn môn, bây giờ bị người bọn họ giết, đã vượt qua hơn 100 người. Trung Vĩ Hổ thở dài, chuyện này sợ Trình đương gia còn không biết. Đã biết rồi. Trình Đại Lôi chỉ trong môn, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã tới Cẩm Xuyên? Trung Vĩ Hổ giật mình. Hắn thu thập biểu hiện trên mặt, toàn bộ Lương Châu đều đang đuổi tra nhóm người này, phái ra tinh nhuệ nhất bộ khoái, không chỉ có không thu hoạch được gì, chúng ta phái ra bộ khoái, còn liên tiếp lọt vào đồ sát. Toàn bộ Lương Châu có thể nói đã là thúc thủ vô sách, sở dĩ Tống đại nhân mới nghĩ đến Trình đương gia, dù sao Trình đương gia là khả năng Trình đương gia có chút kinh nghiệm, sẽ trợ giúp chúng ta bắt đến nhóm này ác nhân. Ý là ta cũng vậy ác nhân, mọi người ác nhân giải ác nhân, dễ dàng sở lấy đối phương mạch suy nghĩ. Trình Đại Lôi bĩu môi, phải chăng muốn đi Cẩm Xuyên quan nội ngồi trở lại, chúng ta nói chuyện này. A, cái này cứ không cần, Trình đương gia, đây là liên quan tới chuyện này tất cả tư liệu, tất cả mọi người chờ lấy Trình đương gia bắt lấy đám tặc nhân này, vì Lương Châu diệt trừ một hại. Nói, Trung Vĩ Hổ vứt xuống tư liệu, ngựa không ngừng vó chạy xa. Có lẽ, Cẩm Xuyên quan ở trong mắt hắn đã lưu lại ám ảnh. Diệt trừ một hại. Trình Đại Lôi cười lạnh một tiếng, sợ chỉ sợ tại mọi người trong lòng, chính mình cũng là Lương Châu một hại. Sở dĩ để hai phe chó cắn chó, không quản người nào diệt trừ ai cũng là chuyện tốt. Trình Đại Lôi ôm những tài liệu này trở lại Cẩm Xuyên quan, ở trong thư phòng lật ra, cái toàn bộ là gần nhất tử vong ghi chép, không hề có binh giáo, hai tay xé rách nội tạng, nhìn thủ pháp cũng biết là một người làm. Làm Trình Đại Lôi đọc những thứ này lúc, cảm nhận được là một từng cơn đớn lạnh, đối phương không vì báo thù, sẽ không cướp đoạt tiền tài, thậm chí không phải vì nữ sắc, đơn thuần chính là vì giết người mà giết người, thủ đoạn chi huyết tanh đáng sợ, làm cho người giận sôi. Nhưng thật muốn thông qua những tài liệu này, biết lai lịch của đối phương, phán đoán đối phương đi hướng, thậm chí bắt lấy đối phương, đối với Trình Đại Lôi tới nói, cơ hội là chuyện không thể nào. Dù sao mình không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, mà chuyên nghiệp sự tình tốt nhất giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Thật chẳng lẽ muốn liều mặt triệu hoán một lần à? Nhưng bạn hơi triệu hoán không đến muốn người làm sao xử lý? Chính lúc này, Tô Anh bưng trà tiến đến, nói: Ngươi cũng vội vàng một ngày, trước uống chén trà nghỉ một lát. Làm sao nghỉ a? Một điểm đầu mối đều không thấy. Trình Đại Lôi bỗng nhiên khẽ giật mình, vô ý thức đứng lên, tại Tô Anh trước mặt mở ra hai tay, nhìn ta, ngươi còn có thể nhìn ra chút gì? Ngươi. Tô Anh giật mình, không có rửa mặt. Chương 362, hồn mẹ anh có đôi khi tìm không thấy muốn đổ vật, không phải là bởi vì thấy không đủ xa, ngược lại là bởi vì thấy không đủ gần. Trình Đại Lôi cùng Tô Anh sớm chiều ở chung, ăn cùng bữa ăn, ngủ cùng giường, chỉ coi nàng là cái âm thanh tiểu thể mỹ vợ, lại là sơ sẩy một sự kiện, Tô Anh thế nhưng là số ít mấy cái nắm giữ ẩn tàng thuộc tính người. Mà nàng ẩn tàng thuộc tính là nhìn rõ mọi việc. Đạp phá thiết hải vô mịch sự, đột nhiên quay đầu lại người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Trình Đại Lôi ném cho Tô Anh cái bạc nhãn, hai tay mở ra, nói, nhìn kỹ một chút, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Tô Anh không biết Trình Đại Lôi đang làm cái gì, đương nhiên, Trình Đại Lôi thường xuyên làm một số chuyện ly kỳ cổ quái, Tô Anh đã không cảm thấy kinh ngạc. Gặp Trình Đại Lôi nói như thế, nàng hơi nhăn mày, tập trung chú ý lực tại Trình Đại Lôi trên thân, sau đó liền có quá nhiều đồ vật bị đọc đi ra. Thi thể mùi vị, ngươi đi rất lợi hại đường xa, nhưng ngươi đế giày dính lấy bùn, y phục trên người lại là sạch sẽ, bởi vì sau khi ngươi trở lại cứ thay quần áo. Người giống như ngươi cũng bắt đầu chú ý dáng vẻ. Tô Anh đứng môi, phiền Lê Hoa cũng tới. Cái này, ha ha. Trình Đại Lôi cười ha hả, trong lòng là vừa buồn vừa vui, vui chính là Tô Anh nhận tàng thuộc tính quả nhiên hữu dụng, lo chính là mình về sau nếu muốn làm điểm chuyện gì xấu, cũng đừng ảo tưởng có thể che giấu nàng. Trình Đại Lôi mở ra tài liệu trước mặt, nói, xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đã biết. Những này là Lương Châu Thành đưa tới, ta vừa rồi nhìn nửa ngày, cũng không có thu hoạch gì. Ngươi hỗ trợ nhìn xem, còn có thể tìm ra đầu mối gì. Ta đến không có làm qua những việc này, sợ giúp không ngươi. Ai, muốn tin tưởng mình sao? Trình Đại Lôi đem Tô Anh lui qua sau án thư trên chỗ ngồi, cũng bị nàng chọn sáng ngọn đèn. Tô Anh cũng bất quá, đành phải ngồi xuống lật ra những tài liệu kia. Đại bộ phận tất cả đều là khám nghiệm tử thi nghiệm thi tư liệu, còn bao gồm một số hiện trường khám nghiệm manh mối, mở ra những thứ này, tựa hồ liền có thể ngửi được từng đợt mùi máu tươi. Tô Anh chụp chữ lập lấy, ánh đèn đánh vào bên nàng mặt, phát họa ra hoàn mỹ bên cạnh mặt. Trình Đại Lôi giúp nó đem sợi tóc treo chọc bên thai về sau, Tô Anh ngẩng đầu, hai người ánh mắt đối mặt, lẫn nhau đều mỉm cười. Tô Anh đã đọc ra quá nhiều nội dung, nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn có vẻ thống khổ. Cho dù là sớm chiều ở chung, trên thực tế, Trình Đại Lôi cũng không biết Tô Anh. Tô Anh tại rất nhỏ cứ có một loại năng lực, đại khái cùng loại với thiên phú các loại đồ vật, đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng có thể tại cực trong thời gian ngắn đọc gian phòng ra tin tức, thậm chí suy đoán ra trong phòng đã từng phát sinh qua sự tình. Mà đối mặt xa lạ người, nàng có thể chính mình thay vào đối phương tư tưởng, khám phá đối phương ý nghĩ trong lòng. Đó cũng không phải một cái làm cho người vui vẻ năng lực, nhìn rõ mọi việc, chính là khám phá nhân tâm. Mà nhân tâm, phần lớn xấu xí, dối trá, xảo trá, nhu nhược, hoang luôn. Rất nhỏ niên kỷ, cứ cảm nhận được nhiều như vậy phụ năng lượng, chắc không được Tô Anh bây giờ đến làm lũng lại nhỏ. Càng về sau, Tô Anh cũng rất ít vận dụng phương diện này năng lực. Giống hôm nay, khi nàng đọc qua những tài liệu này lúc, không chỉ có thể trải nghiệm hung thủ tâm tình, càng nhiều là trải nghiệm bị tàn sát người trước khi chết hoảng sợ, tuyệt vọng. Cái tự nhiên là rất lợi hại chuyện đau khổ. Sau đó nàng chân mày không tự giác nhăn lại, lông mi vô ý thức run run. Mệt mỏi hả? Trình Đại Lôi nói, nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Tô Anh cười lắc đầu, giết người khả năng chỉ có một người. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, nói, làm sao có thể, toàn bộ Lương Châu đã có hơn trăm người bị giết, nếu như chỉ có một người, làm sao có thể làm đến? Ta không biết ngươi nói, nhưng lấy cảm thụ của ta tới nói, kẻ giết người cảm xúc chỉ có một loại. Không có khả năng rất nhiều người chỉ có một loại cảm xúc. Tô Anh nói, từ nơi này chút cũng nhìn không ra đến cái gì, chúng ta đi xảy ra chuyện địa phương xem một chút đi. Hiện tại, Trình Đại Lôi nói, đêm đã khuya. Đi xem một chút đi, ngươi không phải rất gấp à, sớm một chút giải quyết những việc này, ngươi cũng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Trình Đại Lôi đón đến, nắm lên bên người thất phu kiếm. Đi. Hai người ra tướng quân phủ, hướng hiện trường phát hiện án tiền đến, đêm tĩnh không một tiếng động, hoang nguyên không duyên cớ cho người ta một loại hoang vu ý vị. Phiền Lê Hoa hiện tại cũng không có ngủ, trong sân hóng mát lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy Trình Đại Lôi cùng Tô Anh lén lén lút lút rời đi tướng quân phủ. Muốn như vậy, hai người kia muốn đi làm gì? Thấy cảnh này, tâm lý không chỉ có chút hiếu kỳ, tay áo một thanh đoản đao, lặng lẽ đi theo hai người đằng sau. Một đường đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, nơi này vừa mới chết hơn người, nhưng cũng không ai sẽ tới gần. Làm giảng cửa phòng đẩy ra lúc, một cơn gió mát đập vào mặt, Trình Đại Lôi rắn rắn chắc chắc đánh cái dùng mình. Trình Đại Lôi vô pháp thể vị Tô Anh tâm tình, tại ngắn ngủi thoáng chốc, rất nhiều tin tức xông vào Tô Anh não hải. Kẻ giết người lanh cốc, kẻ bị giết kêu thảm. Nàng tâm thần loạn chiến, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhợt nhạt. Trình Đại Lôi ôm Tô Anh bả vai, Tô Anh hướng hắn gật đầu ra hiệu, cất bước đạp vào giữa phòng. Ngăn cách ra xa, Phiền Lê Hoa trông thấy một màn này, hơi bĩu môi, đáy lòng phát ra hử lạnh một tiếng. Tô Anh ổn định lại tâm thần, nếm thử đi thể bị kẻ giết người tâm tình. Trình Đại Lôi đứng ở bên người nàng, giơ trong tay bó đuốc, gặp ngắn ngủi thoáng chốc, nàng giống biến thành người khác giống như, trên mặt bắp thịt kéo căng, lạnh lùng như nham thạch, trong mắt lóe ra hưng phấn mỉm cười. Trình Đại Lôi cảm giác có chút sợ hãi, đơn giản là Tô Anh trên mặt bộ dáng thực sự có chút quỷ dị. Nhưng hắn cũng không dám quấy rầy Tô Anh, sợ mình có cái sơ suất hù dọa đối phương. Thật lâu, Tô Anh trên mặt biểu lộ mới khôi phục bình thường, cả người thay đổi càng thêm suy yếu, Trình Đại Lôi đỡ lấy nàng, phát hiện nàng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Người sợ là thật chỉ có một cái. Tô Anh bình phục hô hấp, là cái nam nhân, dáng người rất cao lớn, lúc giết người thủ đoạn rất sạch sẽ. Khả năng hắn chỉ là vì khoái lạc mà giết người, giống như người săn giết thú hoang một dạng, giết người có thể làm hắn hưng phấn. Có thể biết người hướng đến nơi đâu ạ? Đại khái là hướng. Tô Anh ngón tay hướng một cái phương hướng. Cái người nào? Đúng vào lúc này, Trình Đại Lôi chợt nghe đến ngoài cửa sổ vang lên động tĩnh, hắn đột nhiên quát một tiếng, thân thể như lên cao, đánh vỡ cửa sổ lao ra. Như hành động này nhanh chóng, Tô Anh căn vốn nên chưa kịp phản ứng. Đợi nàng đi ra khỏi phòng, liền thấy Trình Đại Lôi kiếm đặt tại một người bà bay, hai người hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút im lặng. Trình Đại Lôi lộ vẻ tức giận thu kiếm, biểu lộ có chút im lặng, tại sao là ngươi a? Tại sao không thể là ta, hứa các ngươi đến thì không cho ta tới. Phiền Lê Hoa mạnh miệng nói, có manh mối không có. Đích thật là có chút manh mối, Tô Anh nhận tàng thuộc tính hay là đáng tin. Vốn dĩ mang theo Tô Anh đi tìm càng thêm bảo hiểm chút, nhưng Tô Anh tình trạng cơ thể, sợ đã có chút nhịn không được. Phiền trại chủ, làm phiền ngươi đem Tô Anh đưa trở về, ta đi tìm ma đầu kia. Hay là ta cùng đi với ngươi đi? Tô Anh. Không, mình ta người đi là đủ. Trình Đại Lôi thu kiếm vào vỏ, hướng tây mà đi. Chương 363, đêm thu hoa lê Trình Đại Lôi hướng tây mà đi, hoang dã chỉ còn lại có cô đơn đơn hai người, trong đêm nhìn không thấy ánh sáng, nơi xa chẳng hay cái gì thú hoang đang giống, phát ra trận trận quái thiếu. Tô Anh cùng Phiền Lê Hoa đứng đối mặt nhau, lẫn nhau đều là có chút lúng túng. Phiền Lê Hoa giơ trong tay bó đuốc, gương mặt lửa đã tắt, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Phiền gia cô đương. Trung quy là Tô Anh tình thương hơi cao chút, hơi chút câu và phúc, làm phiền ngươi. Phiền Lê Hoa ngừng lại một lát, sau cùng phun ra hai chữ, đi thôi. Từ nơi này đến Cầm Xuyên Quan còn có không khoảng cách xa, đến thời điểm cũng không cưỡi ngựa, sở dĩ trở về chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Phiền Lê Hoa tay phải tay áo lấy bản đao, tay trái giơ bó đuốc, đi tại Tô Anh đằng sau. Như thế, nếu như có gì ngoài ý muốn tình huống, nàng có thể trước tiên phát giác. Một đường lặng lẽ, người nào cũng không nói gì, chỉ cần cước bộ dẫm qua cỏ khô lúc phát ra đôm đốp âm thanh. Tô Anh tự nhiên phát giác được Trình Đại Lôi cùng Phiền Lê Hoa ở giữa dị dạng, nhưng nàng cũng không định nói cái gì. Tuy nhiên bây giờ nữ nhân đều rộng lượng, nhưng Tô Anh còn không có rộng lượng đến muốn đem những nữ nhân khác đẩy lên Trình Đại Lôi bên người trình độ. Nàng bước nhỏ đi đường, thân thể đến suy yếu, tự nhiên đi được không phải rất nhanh. Phiền Lê Hoa tâm lý vẫn là có mấy phần nóng nảy, Trình Đại Lôi muốn tìm được cái kia xâm nhập Cầm Xuyên Quan nam nhân, Phiền Lê Hoa không phải là không. Chờ đem Tô Anh đưa về Cầm Xuyên Quan, nàng dự định lập tức đường cũ trở về, đuổi theo Trình Đại Lôi. Chỉ cần phát hiện đối phương, chính mình ngắt có niềm tin giết chết đối phương, hiện tại khó khăn chỉ là tại tìm không thấy đối phương mà thôi. Nàng trong tay áo cất dấu đao, mài đến sắc bén, trong vòng 3 bước, có nắm chắc chặt đứt bất kỳ người nào cổ họng. Nói chuyện cùng làm việc, Phiền Lê Hoa hoàn toàn chính xác không ám hiểu, nàng cũng không phải là không biết điều này. Nàng tránh thức ám hiểu, là giết người. Một đường trở về Cầm Xuyên Quan, lập tức đem Tô Anh giao cho cổng thành thủ vệ, Phiền Lê Hoa muốn một con ngựa, lập tức chạy ra đến. Phiền Lê Hoa tới rất nhanh, cho dù tại trong màn đêm nàng cũng duy trì tốc độ cực nhanh. Cánh đồng hoang vu này không có cái gì chướng ngại vật, cực thích hợp lên mã bôn chỉ. Phiền Lê Hoa mục đích là tìm được trước Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi lúc rời đi cầm bó đuốc, tại cái trên hoang dã như một chiếc cô đăng, muốn tìm được hắn cũng không khó khăn. Chờ hai người gặp nhau về sau, lại cùng đi tìm kiếm ma đầu kia, đương nhiên, nếu như phải để cho mình đơn độc gặp phải cứ càng tốt hơn. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, chỉ là trong tay không có lửa đem, nhưng cứ như thế sinh sinh cản ở trên đường. Đại khái là bó đuốc đốt hết rồi tắt, Phiền Lê Hoa nhẹ thở phào, tìm ngựa ở tại trước mặt dừng lại. Ta đã đem người cho ngươi đưa trở về, yên tâm, nàng một chút việc đều ra không, ngươi chờ ở chỗ này làm gì, tìm ra đầu mối gì không hề có. Bóng đen ngẩng đầu, lộ ra một ngụm trắng bệch răng, ta đang chờ ngươi nha. Trình Đại Lôi dựa theo Tô Anh chỉ phương hướng đi tìm cái kia ác nhân, hắn tự nhiên cũng minh bạch, bên ngông hoang dã, gió có thể tùy tiện mai một người dấu vết, muốn tìm được một người nói nghe thì dễ. Nhưng Trình Đại Lôi ẩn ẩn có loại cảm giác, mình tại tối nay cứ gặp được đối phương. Đại khái là đồng loại ở giữa cảm ứng, Trung Vĩ Hổ không đều nói à, chính mình cũng là lương châu một hại. Lên núi hổ đụng hạ sơn hổ, ra biển rồng đụng nhập vân long, hai thú tranh chấp, phải có một chết, không thể nói được, đối phương là cái có thể cùng chính mình địch nổi đối thủ. Cũng không biết là mình khoái kiếm cắt vỡ đối phương cổ họng, vẫn là đối phương xé rách bộ ngực của mình, lấy ra nóng hôi hổi trái tim. Nghĩ tới đây, Trình Đại Lôi vậy mà ẩn ẩn hưng phấn lên, trong lồng ngực máu đã bắt đầu thay đổi nóng hổi. Bóng đen đứng ở đường bên trong, trên thân bọc lấy một kiện đấu đồng đen, vừa rồi khoảng cách quá xa, Phiền Lê Hoa có chút thấy không rõ lắm, nhưng chờ mở miệng lúc đã xác nhận đối phương không phải Trình Đại Lôi. Mà khi đối với mới ngẩng đầu lên, từ áo choàng bên trong lộ ra một trương trắng bệnh mặt lúc, bằng trực giác Phiền Lê Hoa đã đánh giá ra thân phận của đối phương. Tấm kia giống như từ trong phần mộ bò ra tới mặt, trên thân gây mũi mùi máu tươi, mấu chốt nhất là đối phương một đôi mắt. Trên thảo nguyên có quá nhiều thú hoang, hôi lang, báo tử, sải cẩu. Phiền Lê Hoa tại lúc còn rất nhỏ, liền có thể cùng những thứ này thú hoang bắt đúng vậy, dã thú ánh mắt cũng không xa lạ gì. Kỳ thực thú hoang cùng người cũng không có bao nhiêu khác biệt, hôi lang tại săn mồi hoàng dương lúc cũng sẽ không kích động, giống như người tại giết gà lúc cũng chưa nói tới làm sao tàn nhẫn. Người trước mặt này ánh mắt, cùng giết gà trước đó cũng không có quá khác nhiều. Không hề có ánh mắt như vậy, đại khái cũng không có khả năng giết người như giết chó, lấy sức một mình, đồ thi hơn trăm. Tại xác nhận thân phận đối phương về sau, phiền Lê Hoa tiếng cười. Ngươi đang chờ ta à? Vừa lúc, ta cũng đang tìm ngươi. Thanh âm rơi xuống đất, thân thể liền từ trên ngựa bổ nhào qua, tay phải cầm ngược chôi đao, đi châm đối phương cổ họng. Phiền Lê Hoa lúc trước có thể đánh rơi Tần Man, chư vị, Cao Phi báo, ở trong đó tự nhiên có mọi người nhìn hắn là cái nữ lưu hạng người không tiện hạ thủ ý tứ, nhưng tương tự cũng có thể chứng minh bản lãnh của nàng. Xuất thủ chính là yếu hại, xuất thủ liền muốn giết người. Đây là tốc độ ánh sáng một đao, đao chém ra đi, Phiền Lê Hoa đã từ trên ngựa đứng dưới ngựa. Chính mình cũng không mang chính mình theo nhung đao, hay là dưới ngựa bộ chiến thuận tiện chút. Nhưng tại trong tích tắc, Phiền Lê Hoa cứ sử sốt, đao của nàng cứ như sa vào tấm sắt bên trong một dạng, không thể động đậy. Bóng đen dùng bàn tay nắm chặt lưỡi đao của nàng, máu quần quần chảy ra, nhưng đối phương giống như mất đi cảm giác đau, không có chút nào phát giác, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Mặt của ngươi thật xinh đẹp, cô gái tốt là không nên chơi đao. Thấy lạnh cả người từ Phiền Lê Hoa đáy lòng nổi lên, nàng thoáng chốc liền muốn cùng quái nhân này giữ một khoảng cách, cho dù là bước bỏ đao. Nhưng nàng đã không có rời đi cơ hội, quái nhân nắm chặt cổ tay của nàng, Phiền Lê Hoa cảm giác xương cốt đều muốn bị bóp nát. Đâm máu bắt lấy tay của mình, giống độc xà cuốn chặt lấy thân thể. Thoáng chốc, nàng cũng cảm giác thân thể treo lơ lửng giữa trời, mình bị quái nhân cầm lên tới. Không phải là cầm lên đến, mà là trực tiếp bằng lên, thân thể lấy chu vi hình tròn xoay tròn, trước mắt trời đất mù mịt, còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể đã mất nặng lăng không, đông một tiếng, trùng điệp ngã tại ngoài mười bước. Phiền Lê Hoa cắn răng, tránh cho chính mình la lên. Nhưng máu đã thấm ướt nàn giường, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị xương sườn đâm xuyên, toàn thân cốt cách giống như là đã tan ra thành từng mảnh. Trước tiên, Phiền Lê Hoa đùi phải xương bắp chân đã bị ná đoạn. Chỉ là một chiêu, nàng cứ hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Cái người này khí lực thật là lớn, đồng dạng nắm giữ xuất sắc tốc độ, vừa rồi trong nháy mắt, Phiền Lê Hoa căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quái nhân từng bước một hướng Phiền Lê Hoa tới, nhợt nhạt biểu hiện trên mặt chết lặng, nhưng trong lúc vô hình lại mang cho Phiền Lê Hoa to lớn khủng bố. Nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, dùng một cái chân chống đất, lảo đảo hướng về sau chân. Quái nhân bước chân không nhanh không chậm, không ngừng tiếp cận Phiền Lê Hoa, nhưng cũng không có gấp tới gần nàng. Bất quá, hiện tại Phiền Lê Hoa giống rơi xuống trong tay hắn tước, hắn chỉ còn chờ đối phương tình trạng kiệt sức lúc mới có thể muốn bẻ gãy cổ họng của đối phương. Người gương mặt này rất xinh đẹp, nhưng ngươi không nên đem hắn làm bẩn. Quái nhân từng chưa nói ra, Phiền Lê Hoa lạnh mồ hôi như mưa. Chương 364, một núi không thể chứa hai hổ. Phiền Lê Hoa bị kéo đến một cái khô cạn đường sông bên trong, nơi này đại khái là quái nhân xảo huyệt, trong không khí tản ra mùi thối, mặt đất tán lạc các loại sừng thú. Phiền Lê Hoa suýt nữa không hề có phun ra, bởi vì hoảng sợ làm nàng tạm thời quên thân thể khó chịu. Trên thực tế, chống đỡ đến bây giờ tinh thần còn không có sụp đổ, Phiền Lê Hoa thật sự có chút nhịn không được bội phục mình. Một con chó sẽ không làm người sợ hãi, nhưng làm một con chó bắt đầu đứng thẳng hai chân mà đi, thậm chí miệng nói tiếng người lúc, liền không khỏi người không sợ. Đồng dạng, một người sẽ không làm người sợ hãi, nhưng mà một người giống một con chó dạng này sinh hoạt lúc, có rất ít người sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Quái nhân trên đường đi không nói lời gì, đến cái xào huyệt sau càng thêm lặng lẽ. Hắn chỉ là bất động thanh sắc phát lên một đống lửa, bẻ gãy nhánh cây đem lửa điểm mạnh. Thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua Phiền Lê Hoa, ngược lại không giống như là rình mò chính mình sắc đẹp, giống là chuẩn bị lấy chính mình qua bụng. Nàng hít sâu một hơi, ngăn lại phanh phanh nhảy loạn trái tim. Sự thật đã nói cho Phiền Lê Hoa, động thủ chính mình căn bản đánh không lại đối phương, huống chi mình bây giờ còn bị thương. Phiền Lê Hoa quyết định dùng ngôn ngữ đả động đối phương tâm, hốt du đối phương buông tha mình. Ngươi tại sao muốn giết người? Phiền Lê Hoa, giết người, chơi rất vui. Câu trả lời này cũng không khiến Phiền Lê Hoa ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hù dọa nàng. Đương nhiên, Phiền Lê Hoa cũng từng giết rất nhiều người, thậm chí có chút vốn không nên chết, Phiền Lê Hoa cũng không muốn cho mình theo cái nữ hiệp tên tuổi. Nhưng từ đầu đến cuối, Phiền Lê Hoa đều không cảm thấy giết người là kiện rất lợi hại việc hay. Giết người là không đúng. Phiền Lê Hoa nói như thế. Bởi vì không đúng, mới tốt chơi đây này. Quái nhân quay đầu lại, lộ ra một cái giảo hoạt một nụ cười. Nụ cười này ở trên cao nhìn xuống, có mấy phần trào phúng, tựa hồ bại lộ một loại nào đó quy trên cảm giác ưu việt. Phiền Lê Hoa chợt bừng tỉnh ý thức được chính mình lầm. Cái người này không phải nào đó dây thần kinh dựng sai dây sát nhân cuồng, hắn là một cái rất lánh tính sát nhân cuồng. Nhưng vì sao hắn sẽ lô mang tại giã ngoại nhóm lửa, như thế chẳng phải là thành trong đêm tối biếm ngắm? Cũng hoặc là, hắn là cố ý làm như vậy. Ngọn lửa đôn đốt tiếng vang, nổi bật lên quái nhân thân ảnh vô cùng cao lớn. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại đường sông trên, tay nhấn tại trên chuôi kiếm, lông mày phun sắc cơ. Quái nhân cơ hồ là trước tiên ý thức được đối phương tồn tại, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang. Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi gật gật đầu, ngươi đang chờ ta. Trình Đại Lôi đọc đối phương tin tức. Tính danh: Thôi Lộng Hải, danh chấn một phương tuyệt thế ác nhân, tuổi tác: 41, kỹ năng: Không ẩn tàng thuộc tính, khát máu. Người ngay từ đầu quả nhiên không hề có đoán chừng sai, đối phương là một cái có thể cùng chính mình địch nổi tồn tại, đồng dạng tuyệt thế cao thủ cấp bậc. Quái nhân lên tiếng, lộ ra miệng đầy trắng bệnh hàm răng, như một loại nào đó hung tàn thú hoang. Ta muốn ở chỗ này giết chết ngươi. Hắn đem dao đâm tiến Phiền Lê Hoa lòng bàn tay, Phiền Lê Hoa bạo hét thảm một tiếng, đây cơ hồ là đem Phiền Lê Hoa đóng ở trên mặt đất. Tốc độ rất nhanh, Trình Đại Lôi cơ hồ chưa kịp phản ứng, sau đó Thôi Lộng Hải đến lấy đồng dạng tốc độ nhanh nhào về phía Trình Đại Lôi. Không có kết cấu gì, chỉ là tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn. Trình Đại Lôi thậm chí đều không thấy xuất kiếm cơ hội, liền bị hắn ép rút lui, ở ngực trùng điệp chịu một chút, năm ngón tay bắt y phục rách dưới. Trình Đại Lôi khẽ thở phào, người này không có bất kỳ cái gì kỹ năng, vậy mà có thể lên tới tuyệt thế, quả nhiên là có thể làm đối thủ mình người. Thất Phu kiếm xuất vỏ, kiếm, đao. A Phi khoái kiếm thức thứ nhất, trực lai trực vãng. Đau đớn xé rách lấy phiền lê hoa thần kinh, nhưng nàng cũng là tu la chàng trên chém giết ra người tới, đau đớn cũng không có làm nàng thần kinh sụp đổ. Là mắt thấy đến Trình Đại Lôi khoái kiếm lúc, làm nàng có loại kinh tâm động phách cảm giác. Bây giờ Trình Đại Lôi đã có rất ít cơ hội xuất thủ, tại phiền lê hoa trước mặt đến hi hi ha ha, cái khiến phiền lê hoa đối với Trình Đại Lôi thực lực có loại bị hiểu sai, cảm thấy cũng liền không khác mình làm ấy. Trên thực tế kém rất nhiều. Liên tục khoái kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, sau cùng kiếm cùng người đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đơn giản dứt khoát lâm ly sắc cơ. Nhưng Trình Đại Lôi xấu hổ, là phiền lê hoa không có thể hiểu được. Bước vào tuyệt thế đẳng cấp về sau, Trình Đại Lôi tốc độ cùng lực lượng đều đã tăng lên trên diện rộng. A Phi khoái kiếm xuất ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, đối mặt Thôi Lộng Hải, hắn đã chuyển ra toàn bộ thực lực. Mà đối với A Phi khoái kiếm tới nói, nếu là đệ nhất kiếm đâm không trúng, về sau bao lần kiếm cũng đồng dạng vô dụng. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhưng Thôi Lộng Hải lẫn mất gấp hơn, thân thể không ngừng chuyển di lấy vị trí, khoảng cách Trình Đại Lôi đồng dạng là một kiếm khoảng cách, có đôi khi chỉ sai lầm chút xíu, nhưng lại có thể hiểm hiểm né qua Trình Đại Lôi kiếm phong. Trình Đại Lôi đột nhiên xuất kiếm, như gai ngược sao băng, kiếm xẹt qua Thôi Lộng Hải gương mặt, vẽ ra một đạo vết máu. Đây là từ giao phong bắt đầu, Trình Đại Lôi lần thứ nhất làm bị thương đối phương, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Hai người tách ra một khoảng cách, giằng co lẫn nhau, Trình Đại Lôi vững vàng dẫn theo kiếm, máu từ mũi kiếm nhỏ xuống. Sức người có hạn, cho dù thật là con dã thú, cũng đồng dạng sẽ có kiệt lực thời điểm. Mà chờ hắn kiệt lực thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể xuyên thủng đối phương cổ họng. Kết thúc, nói với ngươi Lâm Trung Di ngôn cơ hội. Trình Đại Lôi trường kiếm hành chỉ. Thôi Lộng Hải ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, ánh mắt toát ra một vòng kiêng kỵ. Hắn đột nhiên bạo khởi, nhảy đến phiền Lê Hoa bên người, rút ra đính tại nàng lòng bàn tay đao, dùng đao nhận chống đỡ tại phiền Lê Hoa cổ họng bên trên. Trình Đại Lôi giật mình, muốn bổ nhào qua, lại bị Thôi Lộng Hải lấy ánh mắt ngăn lại. Đem kiếm của ngươi buông xuống. Trình Đại Lôi bắp thịt toàn thân kéo căng, thân thể như một chiếc cung kéo căng, lại cắn chặt răng, khắc chế phẫn nộ. Ngươi cũng nhất định không muốn nàng chết đi, hiện tại bỏ qua kiếm, ném đến càng xa càng tốt. Họ Trình, đừng nghe hắn. Phiền Lê Hoa mặt giận dữ, giết hắn. Trình Đại Lôi cầm kiếm nhẹ tay run rẩy dốc hết ra, hiển nhiên tại kịch liệt chinh chiến. Hắn đột nhiên đem kiếm dứt bỏ, tay không tấc sắt đứng ở Thôi Lộng Hải đối diện. Kiếm trên không trung ném ra ngoài một đường vòng cung, mắt thấy nó đi xa, Thôi Lộng Hải bộ mặt bắp thịt lỏng xuống, hiển nhiên nắm kiếm Trình Đại Lôi muốn so tay không tấc sắt hắn một chút nhiều nguy hiểm. Hắn vươn người đứng dậy, co quắp trên mặt đất phiền Lê Hoa từng ngụm thở. Thôi Lộng Hải nhếch môi, lộ ra dày đặc mỉm cười, sau đó bỗng nhiên hướng Trình Đại Lôi nhào tới. Ở tại trước mặt, Trình Đại Lôi liên tục bại lui, mất đi vũ khí hắn, rất lợi hại địch nổi đầu này nhân hình manh thú. Quyền đầu kháng đập tới, năm ngón tay thành chảo, nắm chặt Trình Đại Lôi thủ đoạn, tùy theo liền muốn ném phiền Lê Hoa một dạng đem Trình Đại Lôi ném ra bên ngoài. Sau đó, đáp lại hắn là càng thêm bàng bạc lực lượng, Thôi Lộng chiều thủ đoạn bị nắm chặt, theo sát lấy cả người hắn bị cầm lên đến, như ném đống cát một dạng bị ném ra bên ngoài. Thôi Lộng chiều cả người xương cốt giống như là đã bị ngã đoạn, hắn trong ánh mắt toát ra một vòng rung động, không thể tin được Trình Đại Lôi khí lực vậy mà có thể cùng chính mình chống lại. Trình Đại Lôi ngăn ở phiền Lê Hoa trước mặt, hoạt động cấp xương, ánh mắt rơi vào phiền Lê Hoa trên thân. Ngươi lại chống đỡ một hồi, chờ ta thu thập hôn đàn này. Chương 365, chó cắn chó. Thôi Lộng Hải cảm thấy tháo bỏ xuống Trình Đại Lôi kiếm hậu, Trình Đại Lôi đối với mình liền không hề có uy hiếp. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn lầm chuyện này, không có lý do nói sẽ dùng kiếm Trình Đại Lôi, tại khí lực cùng phương diện tốc độ liền chẳng bằng hắn. Trình Đại Lôi hoạt động thủ đoạn, hướng Thôi Lộng Hải ngoắc ngoắc ngón tay, làm ra một cái khiêu khích tư thế. Thôi Lộng Hải phát ra khặc khặc cười quái dị, tại hơi do dự một chút về sau, thoáng chốc hướng Trình Đại Lôi đánh tới. Hai người cơ hồ là đồng thời vọt tới đối phương, quyền đối với quyền, chân đụng chân, thân thể va chạm hướng thân thể. Thôi Lộng Hải không có bất kỳ cái gì kỹ năng, đây là Trình Đại Lôi sớm liền phát hiện. Mà đánh lâu như vậy, Trình Đại Lôi thậm chí hoài nghi, Thôi Lộng Hải không hề có tiếp thụ qua bất luận cái gì võ học huấn luyện. Nhưng tốc độ của hắn cũng đủ rồi nhanh, khí lực cũng đủ lớn, mà trong chiến đấu nắm giữ hai điểm này, mấy cái có lẽ đã đứng ở thế bất bại. Huống chi, hắn hung tàn là người chỗ không kịp. Xương cốt, bắp thịt, thậm chí hàm răng đều có thể trở thành binh khí của hắn. Hắn lấy thân thể va chạm, hàm răng cắn xé, móng vuốt tập kích. Người với người đánh nhau sẽ rất ít như thế, chó cắn chó lại là phổ biến. Nếu như đổi một cái những người khác, cho dù mạnh hơn Thôi Lộng Hải, sợ vẹn vẹn bộ này khí thế, liền sẽ làm hắn nhục chí. Giờ chẳng qua chỉ là cũng may, Trình Đại Lôi cũng là một kẻ hung ác. Trình Đại Lôi cũng không có bất kỳ cái gì quyền cước trên huấn luyện, hắn chỉ là khí lực đủ lớn, tốc độ rất nhanh, trong đầu có quá nhiều kinh nghiệm đối địch. Phẫn nộ trong lòng bị khiêu khích đến không cách nào ngăn chặn, vô cùng khát vọng muốn phá hủy trước mắt người này, không quản là thân thể còn là linh hồn. Kiếm, chính là đường đường chi khí, coi trọng thể diện, coi trọng uy nghiêm. Nhưng mà vứt sạch kiếm, lấy quyền đầu lúc chiến đấu, liền không quan trọng thể diện cùng uy nghiêm. Trong lòng cái kia con mãnh hổ bị Trình Đại Lôi phóng xuất ra. Hắn là lần đầu tiên không còn tại đi ngăn chặn loại lực lượng này, hai chân lập địa, bắp thịt kéo căng, ánh mắt vằn vện tia máu, cổ họng phát ra thanh âm cổ quái, giống từ trong địa ngục bỏ ra tới ma. Phiền Lê Hoa là trận chiến đấu này duy nhất người xem, nàng đang cho mình cầm máu, ánh mắt rồi lại không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chẳng cảnh. Lúc này, nàng chợt bừng tỉnh ý thức được một sự thật, Thôi Lộng Hải quái nhân này tất nhiên là đáng sợ, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Trình Đại Lôi mới được càng thêm đáng sợ tồn tại. Trình Đại Lôi đã hoàn toàn ngăn chặn đối phương, cước bộ đi về phía trước đỉnh, tất kích đối phương hạ bộ, tùy chọc bụng đối phương, đồng thời thân thể cũng chịu đựng lấy công kích của đối phương, từng bước đi về phía trước ép, tuyệt đối không làm cho đối phương rời đi hắn ba quyền khoảng cách. Trình Đại Lôi bắt lấy lô thai của hắn, dưới máu khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, đống nhiên phát lực, sống sờ sờ xé rách dưới đối phương nửa bên lô thai. A! Thôi Lộng Hải phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đây là mang theo hoảng sợ thanh âm. Theo sát lấy, Trình Đại Lôi quyền đầu trùng điệp đệm tại đối phương trên lỗ thai, song phong quán nhĩ, Thôi Lộng Hải hai mắt trắng bệnh, trực tiếp ngất đi. Trình Đại Lôi ngược lại là không có gấp giết hắn, cái có chút quá tiện nghi hắn. Nhặt lên kiếm chọn gân tay của hắn gân chân, Thôi Lộng Hải bị đau đứng lên, lấy ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi. Nhưng gân tay gân chân bị đánh gãy hắn, giờ phút này đã thành một tên phế nhân, cũng chỉ có thể dùng ác độc ánh mắt nhìn xem Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi trả lại kiếm vào vỏ, hướng đi Phiền Lê Hoa, hơi ngồi xổm người xuống, tay đặt tại Phiền Lê Hoa trên bờ vai. Người không sao chứ? Phiền Lê Hoa giật mình một chút, vô ý thức cứ muốn trốn tránh, đơn giản là Trình Đại Lôi bây giờ dáng vẻ thực sự khủng bố. Hắn toàn thân đẫm máu, trên mặt mang bầm tím, vết thương còn tại ra bên ngoài đẫm máu, toàn thân trên dưới tản ra một loại huyết sát mùi vị. Phiền Lê Hoa giống là lần đầu tiên Trình Đại Lôi có chút không dám nhận nhau. Đương nhiên, Trình Đại Lôi ngẩng đầu, thân thể ngã tiến Phiền Lê Hoa trong ngực. Phiền Lê Hoa khẽ giật mình, phát hiện Trình Đại Lôi đã ngất đi, rối bời tóc để ép bàn tay của mình. Phiền Lê Hoa có chút chẳng hay nên làm thế nào cho phải, nàng vốn là bị thương không nhẹ, vết thương trên người hay là tiếp theo, mấu chốt là một đêm này kinh lịch đối với tâm linh trùng kích thực sự quá lớn. Nàng ngã trên mặt đất, còn đang chờ yêu cầu an ủi, làm sao Trình Đại Lôi cứ phù phù một tiếng, ngã tiến trong lồng ngực của mình mất đi. Vốn dĩ bị thương Phiền Lê Hoa là yếu nhất một cái, nhưng hôm nay Thôi Lộng Hải gân tay gân chân bị đánh gãy, Trình Đại Lôi kiệt lực hôn mê, Phiền Lê Hoa ngược lại thành nơi đây lớn nhất tỉnh lại một cái. Nhưng nàng cũng mất đi năng lực hành động, cũng không có thể đẩy ra Trình Đại Lôi, cũng vô pháp mang theo hắn về Cẩm Xuyên Quan, chỉ có thể chống đỡ ở chỗ này, chỉ chờ mong Cẩm Xuyên Quan người có thể đi tìm tới. Trình Đại Lôi phái ra rất nhiều điều tra đội, ngày đêm tại Cẩm Xuyên Quan phụ cận tìm kiếm, chỉ bất quá nơi đây khoảng cách Cẩm Xuyên Quan đã xa, chẳng hay bọn họ lúc nào có thể tìm tới nơi này. Vừa đến Dạ Tân Thiên Minh, nơi xa tới một đội nhân mã, lĩnh đội chính là Cao Phi Báo. Thấy cảnh này hắn quá sợ hãi, bận điệu dẫn người chạy tới. Đại đương gia, người không sao chứ? Cao Phi Báo. Trình Đại Lôi giờ phút này đã tỉnh táo lại, nhưng như cũng là tay chân bất lực, hắn khoát tay một cái nói, không có việc lớn gì, đem người mang về đi. Cao Phi Báo ánh mắt rơi vào Thôi Lộng Hải trên thân, thử thăm dò hỏi, đại đương gia, hắn chính là chúng ta muốn bắt cái người đó. Bị đại đương gia bắt đến. Trình Đại Lôi gật gật đầu. Để ta giết hắn. Cao Phi Báo lớn tiếng nói. Mù kích động cái gì hả? Trình Đại Lôi nói, hiện tại giết hắn chẳng phải là quá tiện nghi hắn, mang về sơn trại xử lý. Vậy liền để hắn sống lâu một hồi, ta thật hận không được hiện tại cứ giết hắn. Ngươi phế nói cho hết lời không xong, còn có thể trước tiễn ta về đi, ngươi muốn hại chết ta à? Đại đương gia ngươi không nói không có việc gì à? Cao Phi Báo không hiểu ra sao? Ta mẹ nó cái dạng này giống không có việc gì à? Á á á! Cao Phi Báo bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp làm người trở về thành đi kéo một chiếc xe ngựa, đem Trình Đại Lôi cùng Phiền Lê Hoa mang tới trong xe. Hiện tại không quản là Trình Đại Lôi hay là Phiền Lê Hoa đều không thấy cưỡi ngựa năng lực. Về phần Thôi Lộng Hải, hắn bị dùng dây thừng buộc, đại côn một chuỗi, mang tới Cẩm Xuyên Quan. Lui tới, tin tức đã truyền đến Cẩm Xuyên Quan, tất cả mọi người nói Trình Đại Lôi đã bắt sống cái kia ác nhân, sắp áp lấy trở về. Chuyện này đối với Cao Phi Báo những người này mà nói, không coi là chuyện nhỏ, lại cũng không tính được cái gì quá đại sự. Tranh thức kích động là rời đến Cẩm Xuyên Quan phụ cận lưu dân. Cái kia thập tam người thảm trạng phần lớn người đều gặp, như một mảnh mây đen bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, đã lại tới đây, đại đa số người hay là muốn an ổn sinh hoạt. Mọi người lo lắng, những tàn khốc đó cảnh tượng sẽ không phát sinh trên người mình. Thậm chí có người đồn, người chính là Cẩm Xuyên Quan giết, vì chính là trừng phạt những cái kia không muốn nộp thuế người. Hôm nay Trình Đại Lôi bắt sống Thôi Lộng Hải, lại là có thể khiến lời đồn tan thành mây khói, tất cả mọi người vây ở cửa thành, có thể xưng đường hẻm hoang nên. Trong tay trứng gà, rau quả, thạch đầu chờ ném về phía Thôi Lộng Hải, nếu như không phải là bị ngăn đón, sợ Thôi Lộng Hải đã bị tươi sống đập chết. Chư vị, chư vị. Nô Dụng bị đẩy ra, hắn cao giọng nói, kẻ này đã bị bắt sống, là đại đương gia thân thủ chụp tới. Chờ đại đương gia tỉnh lại, tất sẽ đích thân chế tài hắn. Chúng ta Cẩm Xuyên Quan từ không e ngại bất luận kẻ nào, chúng ta chỉ để cho người khác đáng sợ. Chương 366, trại cắp mô thứ nhất hấp thụ Trình Đại Lôi thân thể ngược lại là không có cái gì đại sự, chủ yếu là thoát lực đưa tới hôn mê. Hắn đơn giản thanh lý qua vết thương, lại tốt ngủ ngon một đêm, liền khôi phục nguyên khí. So sánh dưới, Phiền Lê Hoa tình huống cứ nghiêm trọng rất nhiều. Lưu Bi tự thân vì nàng xử lý vết thương, nhưng thương cân động cốt 100 ngày, muốn chân chính chuyển biến tốt đẹp sợ vẫn phải đã nhiều ngày. Càng vấn đề nghiêm trọng là, Phiền Lê Hoa trạng thái có chút không đúng, tinh thần mệt mỏi, muốn ăn không phân chấn, giống như có chút bệnh bất ức dấu hiệu. Đương nhiên, đây cũng là có thể lý giải sự tình. Nàng trước tao ngộ kinh khủng Thôi Lộng Hải, sau cùng xem như may mắn sống sót, kết quả nàng đại phu lại là Lưu Bi. Lưu Bi chính là cái hành tẩu phụ năng lượng máy phát sạng, lời nói đang lúc, tùy ý tiết ra điểm phụ năng lượng, liền có thể phá tan một người hy vọng sinh tồn. Như thế, Phiền Lê Hoa mắc bệnh bất ức là lại chuyện không quá bình thường. Chuyện này ngược lại là Trình Đại Lôi sơ sẩy, cứ không nên để Lưu Bi làm Phiền Lê Hoa đại phu. Một ngày này, Trình Đại Lôi chuyên đi thăm viếng Phiền Lê Hoa, bây giờ Phiền Lê Hoa liền ở tại tướng quân phủ, cũng an bài nhà hoàn chiếu cố. Mới vừa đi vào cứ giật mình, chỉ gặp Phiền Lê Hoa ăn mặc váy dài, hướng về phía đỉnh tiền lá rơi thở dài thở ngắn. Cái hoàn toàn không phải Phiền Lê Hoa phong cách vậy à, Trình Đại Lôi bước vào sân, cẩn thận chặt chẽ tới gần Phiền Lê Hoa. "Nghỉ ngơi đâu, thân thể khỏe chưa?" Phiền Lê Hoa ưu đoán nhìn Trình Đại Lôi một chút, nói, "Tốt thì sao, không tốt thì sao, còn sống vốn là không quan trọng." Trình Đại Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, vốn dĩ nhảy nhót tương bừng Phiền Lê Hoa làm sao biến thành cái dạng này. Tự nhiên, đây là bái thôi Lộng Hải ban tặng, nhưng trong đó sợ cũng có lưu bị rất lớn nguyên nhân. Vết thương trên người dễ tốt, nhưng trong lòng thụ kích thích sợ là không dễ dàng như vậy chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ nàng bắp chân còn quẻ lấy, chỉ có thể bị người đỡ lấy bước đi. Trình Đại Lôi ngồi tại bên người nàng, đến buổi tiếp nàng nói một hồi lời nói. Phiền Lê Hoa thủy chung vẫn là cái kia ốm yếu bộ dáng, trong lời nói ba câu hai câu lộ ra bị quan chán đời cảm xúc. Tình này tự tất nhiên là Lưu Bi lây cho nàng, nhưng nhìn cái sức mạnh cũng nhanh lây cho Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi rời đi thời điểm, vừa vặn gặp được Lưu Bi. "Ngươi làm gì đi? Đi cho phiền trại chủ đưa thuốc à, ta thế nhưng là một chút không dám trì hoãn, thuốc tất cả đều là ta tự mình làm người chịu." Lưu Bi nói. "Thôi thôi, chút chuyện nhỏ này, để cho thủ hạ người đi làm không liền có thể lấy à về sau, ngươi hay là thiếu cùng phiền trại chủ gặp mặt, đúng, bắt trở lại người kia như thế nào? Bây giờ bị quan tại địa lao bên trong, tuân đại đương gia phân phó, không có làm người dây vào hắn, liền đợi đến đại đương gia xử lý đây. Tất cả mọi người biết, Thôi Lộng Hải là ngừng lại tiệc, nhất định phải Trình Đại Lôi tự mình bảo chế. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn." Trình Đại Lôi kéo qua Lưu Bi bà bay, cất bước hướng đi cầm xuyên quan địa lao. Thôi Lộng Hải bị giam tiến thủy lao bên trong, mặc dù nói chưa từng có phân đà đưa hắn, nhưng hai ngày này hắn ăn đến đau khổ cũng không ít. Trình Đại Lôi đi vào thời điểm, gặp hắn nửa người ngâm mình ở thối trong nước, cả người đã bán nhân bán quỷ, đáng sợ cực kỳ. Nhưng hắn cầu sinh dục rất mạnh, ném vào trong ao thực vật đều bị hắn đoạt tới ăn, hai mắt to lớn tỏa ánh sáng, sinh cơ rất là tràn đầy. Trình Đại Lôi đi đến phòng giam bên ngoài, Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy hắn. Thôi Lộng Hải lên tiếng, cũng đúng Trình Đại Lôi mỉm cười. "Như thế nào, đối với hoàn cảnh có hay không yêu cầu, chúng ta nơi này một mực là ưu đãi tù binh." Thôi Lộng Hải dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, phát ra khắc khắc cười lạnh. "Thì ngươi giết ta à?" Thôi Lộng Hải đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt. "Giết ngươi là chuyện sớm hay muộn." Trình Đại Lôi nói, "Nhưng nhiều như vậy tiện nghi ngươi, ta đang suy nghĩ xử trí như thế nào ngươi, có thể chọn phương án quá nhiều, ngươi còn có thể cho ta điểm tham khảo ý kiến. Ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi hay thành thật phối hợp, ta có thể sẽ để ngươi thiếu thụ chút đau khổ." Trình Đại Lôi xác thực muốn đối cái Thôi Lộng Hải làm một số điều tra, dạng này một cái mã nhân sẽ không phải là bỗng dưng xuất hiện, luôn luôn muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, có cái gì đồng bọn các loại. Thôi Lộng Hải cười, "Từ miệng ta bên trong ngươi cái gì cũng không biết được." Trình Đại Lôi lường hắn một cái, "Ngươi quá ngây thơ." Trình Đại Lôi cùng Lưu Bi rời đi phòng giam, Lưu Bi còn khuyên Trình Đại Lôi, "Lại đừng ra, ngươi chớ bị hắn tức giận lấy, không dùng cùng hắn tức giận. Hắn chính là một cái đồ biến thái, ta cùng một cái đồ biến thái tức cái gì?" Trình Đại Lôi cùng Lưu Bi đi vào tướng quân phủ đại sảnh, tâm lý suy nghĩ muốn xử trí như thế nào Thôi Lộng Hải. Thôi Lộng Hải cho Cầm Xuyên Quan mang đến ảnh hưởng không tốt, Trình Đại Lôi ý là trước mặt mọi người xử trí hắn, cũng nói một chút mọi người sĩ khí. Chỉ bất quá xử trí thủ đoạn là cái gì Trình Đại Lôi còn chưa nghĩ ra, nói trắng ra, Trình Đại Lôi cũng không hiểu được như thế nào tra tấn một người. Hủy diệt Thôi Lộng Hải thân thể rất dễ dàng, Trình Đại Lôi là muốn hủy diệt linh hồn của hắn. Muốn một lát, Trình Đại Lôi sai người đem Nô Dụng gọi qua. Nô Dụng đến thời điểm có chút hoang mang, nói, "Lại đừng ra, ngài thân thể khá hơn chút, ta còn đang định đối diện xem người thì sao?" Trình Đại Lôi nói, "Không cần nói nhảm trò chuyện, thì anh có sẽ đối với một người dùng hình." Trình Đại Lôi thủ hạ huynh đệ rất nhiều, không thiếu tâm hấp thụ rất lợi hại hàng người, nhưng Trình Đại Lôi liếc mắt liền nhìn ra đến, tâm lớn nhất bôi đen chính là Nô Dụng. Cái quá đơn giản. Nô Dụng đã ý thức được Trình Đại Lôi nói tới ai, hỏa hình, trượng hình, loại bỏ móng tay, kim kim các loại. "Ngươi nói những thứ này quá phổ thông, ta đoán chừng sẽ không có làm được cái gì." Trình Đại Lôi nói, "Nếu như chỉ là những thứ này, ta dùng gọi ngươi tới nha." Đại đương gia, tâm điệu ta mềm, cái kia hiểu nhiều như vậy cực hình. Ngô Dụng ha ha cười. Sau đó Ngô Dụng trầm tư một lát, cứ cho Trình Đại Lôi nói ra 10 cái biện pháp, bao quát pháo lạc, giàn ăn, mài xương, cắt thịt, ngàn đao bầm thây, đem Thôi Lộng Hải vùi vào trong đất, chỉ có đầu trở lại, sau đó dùng đao ngăn cách một cái tiểu không, bởi vì áp lực tác dụng, Thôi Lộng Hải máu sẽ trong nháy mắt toát ra. Có chút biện pháp, Trình Đại Lôi chớ nói gặp, chính là nghe đều nghe được một thân hàn ý quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình liền nên giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Ngô Dụng quả không hổ là mình nhìn chúng, hoàn toàn xứng đáng trại các mô thứ nhất hát thủ. "Tốt, cái người này cứ giao cho ngươi, để hắn còn sống, nhưng đừng khiến cho hắn thật tốt còn sống." Chính lúc này, Hòa Thân đi tới, nói, "Đại đương gia, Lương Châu thành bên kia người tới." "Bọn họ tới làm gì?" Trình Đại Lôi kỳ quái nói. "Trung Vĩ Hổ tự mình đến, cứ ở bên ngoài chờ lấy. Là nghe nói chúng ta bắt lấy cái kia ác nhân, sở dĩ cố ý tới xem một chút." Hòa Thân nói, "Đại đương gia có muốn gặp hắn hay không?" "Để hắn vào đi." Trình Đại Lôi ngồi thẳng người, trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Ngày bình thường Trung Vĩ Hổ sợ Cầm Xuyên Quan như là sợ hổ, hôm nay làm sao bỏ được tới. "Trình đương gia, Trình đương gia." Trung Vĩ Hổ hô to chạy vào, Trình Đại Lôi quả nhiên không hổ là hảo kiệt, xuất thủ cứ bắt cái kia ác nhân. Trình Đại Lôi bĩu môi, "Trung đại nhân có việc." "Cái người đó còn sống à?" Trung Vĩ Hổ thử thăm dò hỏi. "Còn sống, còn có thể đem hắn giao cho ta." Chương 367, trời sinh yêu nghiệt Trình Đại Lôi đón đến, bưng lên trên bàn trà nhấp một ngụm, không hề có nhìn Trung Vĩ Hổ. Trung Vĩ Hổ ha ha cười nói, "Kẻ này giết người không tính toán, trừ Trình đương gia ai cũng cầm không được hắn. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là tại Lương Châu làm việc, thủ đoạn tàn khốc, đã kinh động triều đình." Trình đương gia còn có thể đem hắn giao cho Tống đại nhân xử lý. Trình Đại Lôi chợt bừng tỉnh minh bạch, đơn giản là thượng tầng đoạt công cái kia một bộ. Đương nhiên, Trình Đại Lôi cũng không quan trọng công lao gì, giờ chẳng qua chỉ là cái thôi lộng hại, Trình Đại Lôi là dự định làm chúng giết, để bà Sơn trại lực ngưng tụ. Nhưng điểm này, đối với Trình Đại Lôi tới nói cũng không tính trọng yếu, hắn dù sao cũng là cái coi trọng lợi ích người. Cái này sao có thể, ta bắt hắn lại cũng không dễ dàng. Trình Đại Lôi nghiêm túc nói. Đương nhiên, Tống đại nhân tuyệt sẽ không để Trình đương gia hưởng công khổ cực, còn muốn thượng tấu triều đình, vì Trình đương gia thành công. Trình Đại Lôi quát quát tay, ta không phải tham công người. Minh bạch, minh bạch, Tống đại nhân có một khoản tiền lương, là muốn tặng cho Trình đương gia. Nói, Trung Vĩ Hổ từ trên thân lấy ra một tờ giấy, Trình Đại Lôi nhận lấy nhìn một chút, thoáng chốc mở to hai mắt. Vì đổi đi thôi Lộng Hải, Tống Ba Khang xuất thủ thế nhưng là thật là hào phóng, số tiền kia lương nếu là nhận lấy, cũng đủ rồi cầm xuyên quan hai ba cái trang chi tiêu. Trình Đại Lôi kềm chế kích động, đem tờ đơn đưa cho Hòa Thân, loại này nói giá chuyện tiền bạc, hay là Hòa Thân đến làm sự so sánh phù hợp chút. Hòa Thân quét mắt một vòng, nói, muốn phải bắt được hắn, chúng ta nhưng nỗ lực cái giá không nhỏ, chúng ta đại đường gia cũng suýt nữa gặp được nguy hiểm. Những vật này là tuyệt đối không đủ, trừ phi thêm gấp đôi. Tốt, ta thay Tống đại nhân đáp ứng. Trung Vĩ Hổ đứng lên nói, hiện tại có thể hay không để cho ta đem người thiết đi, đáp ứng cho Trình đường gia đồ vật, ngày khác liền sẽ đưa tới. Trung Vĩ Hổ đáp ứng sảng khoái như vậy, ngay cả Hòa Thân đều sững sờ, hắn ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi, trưng cầu Trình Đại Lôi ý kiến. Trình Đại Lôi đón đến, ta nhìn hay là trước đem đồ vật đưa tới, lại để cho các ngươi đem người thiết đi, các ngươi lúc nào có thể đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Trung Vĩ Hổ cũng biết cầm xuyên quan tính nết, muốn chiếm hắn tiện nghi là tuyệt đối không thể. Hắn nói, ngày mai, trễ nhất hoàng hôn trước. Trình đương gia nhưng muốn nói lời giữ lời, các thứ vật đến, thì hãy để ta đem người tiếp đi. Lời gì, vốn nên mọi người lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Trình Đại Lôi đứng dậy tiễn khách, vậy chúng ta cứ một lời đã định, ngày mai đồ vật đến, người ngươi có thể tiếp đi. Trình đương gia vẫn nhớ, người nhưng nhất định phải sống. Yên tâm đi, yên tâm đi. Đưa đi Trung Vĩ Hổ về sau, Trình Đại Lôi lộ ra rất lợi hại kích động, không nghĩ tới hóa ra cái này thôi lộng hại như thế đáng tiền a đại đương gia. Không đem hắn giao cho ta xử trí. Nô Dũng hỏi. Không dùng. Hay là đổi tiền quan trọng, đem hắn xách đi ra, thanh tẩy một chút, cũng không cần làm đến quá khó nhìn. Trình Đại Lôi. Vậy được rồi. Nô Dũng lộ ra có chút tiếc nuối. Trình Đại Lôi tự mình giám sát chuyện này, đem Thôi Lộng Hải từ thủy lao bên trong treo đi ra, đặt trong sân, mấy cái bồn nước sạch rội lên đi, xông sạch trên người hắn dơ bẩn. Thôi Lộng Hải bị tưới đến nước sũng tương tự, gân tay gân chân bị đánh gây hắn, căn bản không có khí lực đứng lên. Được rồi, ngươi đi xa, có người muốn đem ngươi tiếp đi, ngươi sẽ không chết tại ta chỗ này. Trình Đại Lôi nói, đương nhiên, ngươi cũng chỉ là thụ nhiều điểm dày vò mà thôi, sau cùng đều sống không nổi. Thôi Lộng Hải ngẩng đầu, xong Trình Đại Lôi khặc khặc cười, không biết làm tại sao, cái tiếng cười mỗi lần bị Trình Đại Lôi trông thấy, đã cảm thấy toàn thân trên dưới không thoải mái. Rõ ràng hắn đã chật vật như thế, nhưng thua nhưng thật giống như chính mình. Biến thái quả nhiên là biến thái, không có tính toán theo lẽ thường. Nếu như mình biết biến thái ý nghĩ, chính mình chẳng phải là cũng thành biến thái. Lúc này Lý Hành Thai xông bên ngoài trở về, nói, Trình Đại Lôi, làm cái gì đâu, ta nghe nói ngươi mới bắt kẻ hung hãn. Lý Hành Thai cùng thương đội cùng đi Thảo Nguyên, mấy ngày nay đều không tại sân trại, hắn vừa trở về, liền đến tìm Trình Đại Lôi, đoán chừng là trên đường đến nghe được cái gì kiến thức, tìm đến Trình Đại Lôi khoe khoang. Cái gì ngon nhân, cũng liền bình thường thôi a, ấy, hắn không phải ở chỗ này à? Trình Đại Lôi trong giọng nói không khỏi đắc ý, dù sao cái Thôi Lộng Hải coi là thật không kém. Lý Hành Thai thấy cứ giật mình, vô ý thức tối lui đến Trình Đại Lôi sau lưng, ngươi, là ngươi. Thôi Lộng Hải ngẩng đầu, lộ ra một ngụm dày đặc hàm răng. Trình Đại Lôi còn là lần đầu tiên Lý Hành Thai như thế hoảng sợ. Hắn khuôn mặt lại ngưng trọng lên, thay đổi có chút tái nhợt. Ngươi biết hắn? Cái vẫn vượt xa Trình Đại Lôi đoán trước, quả nhiên à, biến thái tất cả đều là cùng biến thái quen biết. Làm sao có thể không biết đây? Lý Hành Thai nói, ta khuyên ngươi dễ giết nhất hắn, càng nhanh càng tốt. Trình Đại Lôi gặp Lý Hành Thai nói đến trịnh trọng như vậy, ngược lại không biết rõ là chuyện xảy ra như thế nào. Hắn một lần nữa đem Thôi Lộng Hải nốt vào trong lao, cùng Lý Hành Thai sóng vai ra sân nhỏ. Ngươi không phải cũng tại Trường An đợi qua à, làm sao lại chưa từng nghe qua tên của hắn? Hai người vừa đi vừa nói, Lý Hành Thai nói, lại khái ngươi đi thời điểm hắn đã không ở đó không? Hắn tại Trường An rất nổi danh. Trình Đại Lôi. Nào chỉ là nổi danh a, quả thực là đáng sợ. Người thế nào, có thể để ngươi đế quốc này Lục Vương tử nói tiếng đáng sợ. Lý Hành Thai nhìn lấy Trình Đại Lôi, từng chưa nói ra, hắn là tướng phủ người. Nghe Lý Hành Thai nói lên Thôi Lộng Hải lai lịch, Trình Đại Lôi cũng cảm thấy không rét mà run. Cái Thôi Lộng Hải không chỉ có là tướng phủ người, thậm chí có thể là thừa tướng đại nhân thân sinh nhi tử. Liên quan tới điểm này, Trường An truyền ngôn rất nhiều. Có người nói đây là Thôi tướng cùng một cái nha hoàn sở sinh. Có người nói đây là Thôi tướng đào bụi con trai của chính mình tức phụ, còn có càng thêm kéo, cũng liền không đủ tin. Chỉ bất quá mọi người duy nhất có thể xác nhận sự tình là, cái này nhân sinh xuống tới cũng có chút không bình thường. 11 tuổi liền đem thiếp thân nha hoàn đùa bỡn đến chết, mọi người ngay từ đầu chỉ cho là hắn là háo sắc, đương nhiên, loại sự tình này tại đại hộ nhân gia cũng không thể coi là cái gì. Nhưng càng về sau, mọi người phát hiện, Thôi Lộng Hải không phải háo sắc, mà là dễ giết. Hắn đã từng đem vừa sinh dục mẫu mã cái bụng gỡ ra, sau đó lại đem ngựa nhỏ điền vào đi. Hắn từng ép buộc một cái nha hoàn cùng một cái chó săn, chỉ vì nhìn còn có thể sinh ra hài tử, cũng từng tươi sống đem một người giàn vật đến chết, chỉ vì nhìn xem một cái nhân thể bên trong gặp bao nhiêu máu. Hắn đã làm sự tình, chớ nói để Trình Đại Lôi trông thấy, chính là nghe một chút liền muốn nôn mửa. nhưng không thể không nói, Thôi Lộng Hải có chút học giả đi về phía trước thăm dò hiếu kỳ tinh thần. Có thể cùng nó nói hắn là cái hướng chân để ý cất bước học giả, chẳng nói hắn là cái yêu nghiệt. Trời sinh yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, Trì Ngại Lôi đông nhiên giật mình, chắc không được Lương Châu Thành sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Thôi Lộng Hải đổi đi, đó cũng không phải vì đưa đến triều đình đi thành công, mà là muốn đưa đến tướng phủ đến đáp. Thậm chí, rất sớm Lương Châu Thành liền biết Thôi Lộng Hải tồn tại, dù sao, dạng này thủ pháp giết người là cực kỳ hiếm thấy. Ý thức được điểm này, Trì Ngại Lôi nhịn không được ngang nhức đầu tiếng cười. Chương 368, ác nhân tự có ác nhân trị Thôi Lộng Hải làm như thế sự tình, chính là vương pháp không quản, kinh thành to lớn, mắt vô thiên mà người là nhiều, chẳng lẽ liền không có người quản à? Trì Ngại Lôi hỏi ra trong lòng hoang mang. Thiên tử còn tránh người say, ta là thân phận gì, cao cao tại thượng, cẩn thận, há có thể cùng một người điên so đo. Lý Hành Thai xử lý quần áo. Trì Ngại Lôi nhìn Lý Hành Thai một hồi, chậm rãi nói, bởi vì thân phận của ngươi cao quý, sở dĩ không giúp kỳ kế so sánh, liền nhìn hắn ngược sát những thân phận đó ti tiện người. Thân phận gì cao quý, nói trắng ra không phải liền là sợ à? Lý Hành Thai khẽ giật mình, Trì Ngại Lôi còn là lần đầu tiên dùng loại giọng nói này tự đủ lời nói. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, Trì Ngại Lôi lời này có mấy phần đạo lý. Đối với Thôi Lộng Hải chán ghét bên trong, làm sao không hề có cất giấu sợ đây? Giống như kinh thành nhắc lên Trì Ngại Lôi, đều khịt mũi coi thường, nói hắn bất quá là tên sơn tặc mà thôi. Mà loại này xem thường, không phải là không vì che giấu trong lòng đáng sợ. Lý Hành Thai ngược lại rất có vài phần gắng chịu đục tinh thần, loại này không biết xấu hổ hàm dưỡng, ngay cả Trì Ngại Lôi đều không thấy. Ác nhân tự có ác nhân trị, bây giờ hắn không phải rơi xuống trong tay ngươi à? Ngươi mới vừa rồi còn nói Lương Châu Thành tới cần người, thì ngươi đem người giao cho bọn hắn à? À, nghĩ gì thế, ta nếu để hắn còn sống rời đi nơi này, ta cứ không họ Trình. Nhưng ngươi nếu là không cho, vị nào kinh thành thừa tướng sợ sẽ không chịu để yên. Thôi Lộng Hải tuy nhiên là thằng điên, nhưng lại rất được vị kia thừa tướng đại nhân niềm vui. Là như thế này à? Như thế lại có chút phiền phức. Trì Ngại Lôi thấp cười nhẹ một tiếng, cười đến Lý Hành Thai toàn thân mồ hôi lạnh. Trì Ngại Lôi đi mà quay lại, đến trở lại trong phòng giam. Lý Hành Thai ẩn ẩn cảm thấy được bầu không khí có chút không đúng, cũng không có theo Trình Đại Lôi đi vào chung. Trình Đại Lôi lại sai người đem Ngô Dụng gọi tới, Thôi Lộng Hải bị giáng tại trên xà nhà, Trình Đại Lôi ngồi tại trên ghế bành, trên mặt mỉm cười nhìn hắn, Thôi Lộng Hải cũng trở về lấy mỉm cười, hai người cứ dùng tư thế này giằng co. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Ngô Dụng mang theo một đội người tiến đến, nói: "Đại đừng ra." "Ừm, người đều lên." Trình Đại Lôi không hề có nhìn Ngô Dụng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thôi Lộng Hải. "Đều ở đây này, toàn bộ là sơn trại đồ phu, đào rất nhanh." Ngô Dụng còn có chút hồ đồ. Đại đương gia gọi ta tới làm cái gì? Ngươi cơ hội biểu hiện đến. Trình Ngại Lôi nhấc tay chỉ Thôi Lộng Hải, ngươi có 8 cái canh giờ, sau 8 canh giờ, ta muốn để hắn trở thành một đống bùn não. Nô Dụng dương mắt xem một chút Thôi Lộng Hải, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đại đương gia, ngươi có muốn hay không tránh một chút, chuyện phát sinh kế tiếp, sợ là sẽ phải có chút huyết tinh. Đại đương gia còn sợ huyết tinh à? Trình Ngại Lôi nhiều hứng thú nói, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy, cũng hướng các ngươi học tập một chút kinh nghiệm. Được. Nô Dụng vén tay áo lên, mọi người bật đột. Nô Dụng mang đến 7 người. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, tại sơn trại làm đồ phu sự tình. Giờ khắc này ở Ngô Dụng phân phó dưới, đều đâu vào đấy làm việc, nhóm lửa, bận rộn. Cái này dưới đất ngục tối bên trong, đột nhiên có loại khí thế ngất trời tư thế. Ngô Dụng không hổ có độc kế thuộc tính, kế Trình Đại Lôi trước mắt còn không nhìn ra, nhưng độc thế nhưng là thật độc đây này. Dùng cây roi quất đến Thôi Lộng Hải mình đầy thương tích, sát lược phá qua thân thể của hắn, những sự tình này đều căn bản là trò trẻ con, thậm chí đều không đáng giá nhắc tới. Hắn dùng lưỡi dao cắt lấy Thôi Lộng Hải ở ngực một khối da thịt, bước nó uống xong nóng hổi nước sôi, dùng dao nhọn tách ra hắn từng khối thịt, cưỡng bách nữa Thôi Lộng Hải ăn hết. Trì Ngại Lôi ngồi tại trên ghế bành, từ đầu đến cuối duy trì cố định tư thế, không lúc đích. Đây cũng không phải nói hắn có bao nhiêu chấn định, thậm chí là ngược lại, hắn tính tọa bất động, là vì che giấu chính mình bối rối. Trình độ nào đó, cái Thôi Lộng Hải hoàn toàn chính xác cho Trình Đại Lôi mang đến một số hoảng sợ. Giết chết hắn là dễ dàng, nhưng giết chết hắn chưa hẳn có thể làm Trình Đại Lôi vượt qua hoảng sợ, chỉ có đem đồng dạng hoảng sợ gây cho đối phương, Trình Đại Lôi mới có thể bước qua đạo cảm này. Nô Dụng không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, chính là Trình Đại Lôi cũng đè nén không được đáy lòng hoảng sợ, huống chi là hắn. Cho dù bây giờ Thôi Lộng Hải đã thành một tên phế nhân, nhưng vẫn cũ cho mấy người mang đến to lớn áp bách. Đao nhỏ chặt ở trên người hắn giống chém vào trên gỗ, hắn từng ngụm nhai nuốt lấy trên người mình thịt, trên mặt còn mang theo một nụ cười, giống như là thôn phệ lấy một loại nào đó mỹ vị món ngon. Thế gian lại có loại người này, thế gian lại có như thế yêu nghiệt. Một cái cân nhắc đồ phu đột nhiên túi người, không ngừng nôn mửa. Đây coi như là một cái ngang tàng há tử, thường đối với người nói khoác chính mình gan lớn như trứng. Dám ở nghĩa địa bên trong ôm bạch cốt ngủ, nhưng hôm nay hắn lại là cái thứ nhất thua trận. Có lẽ hắn hôm nay mới biết thế gian này người thường thường so ác quỷ đáng sợ. Trình Đại Lôi phất phất tay, làm cho người đem hắn mang xuống, đổi một người đi lên cân nhắc. Nhưng người này liền một nén nhang đều không thấy chống đỡ đi xuống, liền dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh đi. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, Ngô Dụng hết thể mang vào 7 người, dài nhất chống đỡ nửa canh giờ. Bọn họ rõ ràng là thi hình người, nhưng bị sợ mất mật lại là bọn họ, mà không phải Thôi Lộng Hải. Ngô Dụng càng ngày càng khẩn trương. Hắn đi vào sơn trại về sau, kỳ thực một mực không được đến trọng dụng. Hôm nay thật vất vả có cái cơ hội biểu hiện, vốn dĩ nghị kỳ tốt lộ một chút mặt, nhưng kết quả lại bị bại thất bại thảm hại. Đại đương gia, ta kêu nữa người tới, hôm nay không phải để hắn phục không thể. Không cần. Trình Đại Lôi rốt cục đứng người lên, nói, ta tự mình tới.
Ngươi?
Nô Dụng khẽ giật mình. Trình Đại Lôi nắm chặt chuôi này tích huyết dao nhọn, từng bước một đi đến Thôi Lộng Hải trước mặt, một mình đối mặt yêu nghiệt này. Ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn giết rất nhiều người, trồng dưa đến dưa trồng đầu đến đầu, đã như vậy, sao không để hắn đem những phương pháp đó chết đều nếm một lần. Thôi Lộng Hải biểu hiện trên mặt đột nhiên đọc lại, lại trong nháy mắt không cười nổi âm thanh tới. Hắn tự nhiên vẫn nhớ những người kia là chết như thế nào, có người bị túm ra đầu lưỡi, có người bị đào ra ánh mắt, càng có người dùng một cây côn gỗ trực tiếp từ đầu tới đuôi bắt đầu xuyên. Những thứ này biện pháp, đối với một cái đồ biến thái tới nói, luôn có thể kích thích hắn nào đó dây thần kinh. Nhưng nếu như tự thân kinh lịch, Thôi Lộng Hải rốt cục cảm thấy được hoảng sợ. Trình Đại Lôi nhìn lấy hắn ngẩn người ánh mắt, hé miệng mỉm cười, tại Thôi Lộng Hải trong tầm mắt, Trình Đại Lôi cười đến càng ngày càng tăng tốc. Cho nên nói, giải linh đổi cần người bổ trùng, chỉ có dùng yêu nghiệt biện pháp mới có thể công phá một cái yêu nghiệt ý chí. Trình Đại Lôi rời đi phòng giam lúc, Thôi Lộng Hải hai mắt tăng dã, như cái khổ cực trà đạp, sinh không thể luyến thiếu nữ. Nhưng hắn còn chưa chết, không thể không nói sinh mệnh lực của hắn cường hãn. Mà Trình Đại Lôi lại là toàn thân đẫm máu, đi vào hắn quanh người 5 mét, liền có thể ngửi được một loại mùi máu tươi. Chỉ có Ngô Dụng từ đầu đến cuối nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn thất hồn lạc phách theo sau lưng Trình Đại Lôi, một câu không nói. Trong địa lao đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn cũng lại không từng đối với người nói qua. Chương 369, vớt người đại tác chiến Lương Châu thành, quân bị doanh. Mọi người đang khẩn trương bận rộn, bó đuốc đem màn đêm xua tan, một xe đến một xe lương thực bị từ trong kho hàng bỏ ra. Lần này vận lương từ Tống Bá Khang tự mình giám sát, làm nhất châu chi chủ, hắn tự nhiên là không muốn đi cho Trình Đại Lôi đưa lương, cái chẳng phải là nuôi hổ gây họa ạ, nhưng chính mình cái này Lương Châu mục, chẳng qua là cho Thôi tướng làm quản gia, huống chi Tiết Vấn Đình bây giờ còn tại Cẩm Xuyên quan khẩu lấy. Tiết Vấn Đình mặc dù là Thôi tướng cháu gái, nhưng phụ thân của hắn không sai biệt lắm tương đương ở rể đến Thôi gia, Tiết Vấn Đình từ nhỏ tại tướng phủ lớn lên, cái Tiết Vấn Đình cùng cháu gái ruột cũng kém không nhiều. Bởi vì Tiết Vấn Đình sự tình, mình đã tại Thôi tướng trước mặt mất mặt, bây giờ còn hy vọng đem Thôi Lộng Hải từ Cẩm Xuyên quan cứu ra, dùng cái này vãn hồi một số mình tại Thôi tướng trong lòng hình tượng. Sở dĩ không quản Trình Đại Lôi nói lên điều kiện đến cỡ nào hà khắc, Tống Bá Khang đều sẽ đáp ứng, về thời gian tuyệt đối không nên xảy ra sự cố, để tránh đêm dài lắm mộng. Đối với Trình Đại Lôi là người, Tống Bá Khang thực sự chưa nói tới có bao nhiêu tín nhiệm. Hắn thật liền trực tiếp đáp ứng. Tống Bá Khang vẫn còn có chút không yên lòng, hỏi thăm bên người Trung Vĩ Hổ. Rất lợi hại vui sướng liền đáp ứng a. Trung Vĩ Hổ nói, đại nhân, cái Trình Đại Lôi thấy tiền sáng mắt cực kỳ, căn vốn nên không có chút gì do dự. Hắn không biết thôi thân phận của công tử đi. Cái này hẳn còn chưa biết, bằng không thì cũng sẽ không như thế thống khoái đáp ứng. Trung Vĩ Hổ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Bá Khang nói, lại vẫn cảm thấy nỗi lòng khó yên. Hắn nói, nhưng ta vẫn còn cảm thấy không yên lòng. Ngày mai trời vừa sáng ngươi phải đi, nhất định phải đem Thôi công tử bình an cứu ra, miễn cho sự tình trễ lại có biến hóa. Tuân mệnh, nếu ngày hôm nay ta không cứu lại được Thôi công tử, cứ đưa đầu tới gặp đại nhân. Trên thực tế, căn cứ Tống Bá Khang đoán chừng, Thôi Lộng Hải đến Lương Châu, đại khái chính là chạy Tiết Vấn Đình tới. Thôi Lộng Hải là cái giết người biến thái sự thật, người nào cũng sẽ không phản đối, nhưng hết lần này tới lần khác cái này giết người biến thái đối với Tiết Vấn Đình phá lệ có cảm tình. Đại khái là từ nơi đó biết tin tức, sở dĩ cô ý đến Lương Châu cứu Tiết Vấn Đình. Kỳ thực những năm này, Thôi Lộng Hải tránh thức đi nơi nào, ai cũng không biết. Tướng phủ cũng không chút nào để ý, dù sao lấy Thôi Lộng Hải bản sự, cũng không ai kềm chế được hắn, chỉ cần tra một chút nơi nào có giết người biến thái xuất hiện, khẳng định chính là Thôi Lộng Hải không có chạy. Hôm nay nhìn thấy những thứ này phát sinh ở Lương Châu thành thảm án, Tống Bá Khang đại khái cứ đoán được là hắn. Hắn chuyên môn cho Trình Đại Lôi truyền tin, cũng là cảm thấy Trình Đại Lôi bắt không được đối phương. Thật là không ngờ tới, Trình Đại Lôi vậy mà thật bắt Thôi Lộng Hải, cái này khiến Tống Bá Khang có chút im lặng. Trình Đại Lôi nhất định là cái so biến thái càng biến thái tồn tại. Chỉ hy vọng ngày mai có thể bình an đem Thôi Lộng Hải vớt đi ra. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trung Vĩ Hổ cứ xuất phát, áp giải lương xe người, tất cả đều là Lương Châu trong thành tinh nhuệ tinh nhuệ. Đồng thời, đây cũng là cái lượng bắp thịt cơ hội tốt, cũng làm cho Cẩm Xuyên quan nhìn xem, Lương Châu tử cũng là có hảo hán tử. Đại khái tại giờ thìn chạy đến, nên đón Trung Vĩ Hổ chính là Hòa Thân, Hòa Thân đem Trung Vĩ Hổ mời đến trong phòng uống trà. Phiền phức Trung đại nhân, không ngại cực khổ đi một chuyến, ai, thực sự để trong lòng ta không dễ chịu à. Hòa Thân cười nói, Trung đại nhân, uống trà, uống trà. Hai người xem như quen biết đã lâu, lẫn nhau trong lúc chẳng hay đánh qua bao nhiêu thái cực, nhưng hôm nay Trung Vĩ Hổ thực sự không có cái tâm tình này. Cùng lo liệu việc nhà, cái này Thôi Lộng Hải đâu, có thể hay không để cho ta trước trông thấy. A, Trung đại nhân làm sao biết tên của hắn? Ê, cái này, ha ha, nghe nói, nghe nói. Ha ha, Trung đại nhân quả nhiên tin tức linh thông à, giờ chẳng qua chỉ là không cần phải gấp, chúng ta cũng nên điểm một điểm số lượng, một điểm rõ ràng, lập tức giao người. Hoa Thân nói, ta đây cũng không phải là không tin được Trung đại nhân, thật sự là phía trên thẻ cực kỳ. Trung Vĩ Hổ lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không thể không đè xuống tính tình chờ đợi, hắn hỏi, Trình đương ra đâu, có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Ngủ đâu, lúc này mới thời gian nào, hắn người như vậy làm sao lại tỉnh. Hoa Thân thở dài, chịu khổ bị liên lụy, còn không phải chúng ta những thứ này bọn thủ hạ. Hai người cọ sát lấy thời gian, chính lúc này có người tiến đến, nói, cùng lo liệu việc nhà, đều bàn rõ ràng, hết thảy 10 vạn đá thóc gạo, không sai chút nào. Đi, đi ra xem một chút. Hoa Thân vung tay lên, đạp ra khỏi cửa phòng, lương xe xếp tại Cẩm Xuyên quan trên giáo trường, loa mã xếp thành được. Lương Châu thành người mỗi cái nghiêm túc, giơ trong tay trường thương, bảo trì nghiêm túc tư thái. Cầm Xuyên quan huynh đệ cũng đều mỗi cái bưng khuôn mặt, ánh mắt hận không được lớn lên lên đỉnh đầu, song phương ánh mắt va chạm, trong không khí hoảng hốt có tia lửa. Nếu như một câu nói không đúng, sợ song phương tại chỗ liền sẽ giết. Hòa Thân dùng dao đâm mở một cái túi, từ bên trong chảy ra trắng bóng thóc gạo, đều là thượng hạng lương thực. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Các huynh đệ, đây đều là Tống đại nhân cho, còn không tạ tạ Tống đại nhân." "Tạ Tống đại nhân." Hơn 1000 người cùng một chỗ giống, thế sông nấu bỏ, trung vĩ hổ thần sắc trên mặt biến hóa. Cùng lo liệu việc nhà, có phải hay không nên đem người phóng xuất? "Thả." Hòa Thân mặt người: "Không, không, là giao cho chúng ta, để cho chúng ta xử trí." Trung vĩ hổ bộ nói: "Trung đại nhân quá gấp, làm sao cũng phải đem lương thực chuyển vào nhà kho, đem những ngày miệng nó, xe nha đưa ra tới." "Không cần, không cần, những thứ này tất cả đều làm đưa cho Cầm Xuyên quan." "Thật, cái cũng không ít đây." "Đều đưa, đều đưa." Trung vĩ hổ liên tục không ngừng tiếng nói, hắn hiện tại gấp tâm lý thẳng muốn chửi mà nó. Hòa Thân mỉm cười: "Vậy được rồi, đem người dẫn tới." Hòa Thân vỗ tay, tùy theo một chiếc xe ngựa bị người kéo lên, so sánh cái kia Tống làm biển cứ trong xe ngựa. Người liền tại bên trong, Trung đại nhân đem người cùng mã cùng một chỗ dắt đi, Trung đại nhân hào phóng như vậy, chúng ta cũng không thể keo kiệt, tặng cho các ngươi á. Hòa Thân vung tay lên, lộ ra 10 phần ngang tàng. Trung vĩ hổ đáy lòng lạnh hừ một tiếng: "Ta trên trăm thất loa mã, cứ đổi lấy ngươi để hôm nay đầu lông tóc không hoàn toàn xấu mã, ngươi còn ra vẻ mình rất ăn thiệt thòi." Đương nhiên, đối với Trung vĩ hổ tới nói cũng không trọng yếu, hắn bây giờ chỉ lo lắng thôi Lộng Hải tình huống. "Người, còn sống à?" Đang muốn đem màn xe mở ra lúc, Trung vĩ hổ đột nhiên có chút tâm thần bất định, thử hỏi thăm: "Còn sống, đương nhiên còn sống." Ngày nhót tương mừng. Hòa Thân vô ngực nói: "Giờ chẳng qua chỉ là Trung đại nhân hay là phải cẩn thận chút, hắn rất lợi hại hùng, cẩn thận cắn ngươi." Trung vĩ hổ khẽ cắn môi, đem màn xe mở ra, vào bên trong Trương liếc mắt một cái. Chỉ một cái liếc mắt, cả người hắn hoàn toàn sửng sốt, trên mặt nhẹ lúc thì trắng một trận, bắp thịt dần dần kéo căng, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phát ra kêu to một tiếng. "Trình đại lôi!" Xoát một tiếng, Lương Châu thành vệ binh hai tay nắm mâu, chỉ về đằng trước. Trại các mô huynh đệ, phát ra từng tiếng cười lạnh, có chút khinh thường. "Làm sao rồi?" Trình đại lôi lười biếng âm thanh vang lên, hắn ngáp xuất hiện: "Ta cái vừa tỉnh ngủ, chỉ nghe thấy có người hô tên của ta, chuyện gì à?" Chương 370, thành thực đáng tin. Trình đương gia Trung vĩ hổ quay đầu lại, nhìn thấy Trình đại lôi ngáp lập ở sau lưng mình. Thật sự là hắn vừa tỉnh ngủ bộ dáng, gương mặt sưng phù, trong mắt vằn vện tia máu. Mà Trung vĩ hổ trong mắt lửa giận, bất cứ người nào đều có thể cảm thụ được, người nào cũng sẽ không hoài nghi, hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới cắn xé Trình đại lôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không như thế làm, bán nửa buổi, hắn cắn răng, từ trong hàm răng tung ra một câu: "Ngươi làm tốt lắm sự tình." "Đương nhiên rồi, thế nhưng là không đính, hôm qua chịu một cái đại đêm, ngươi không thấy được bây giờ ta mới tỉnh ngủ à?" Trình đại lôi nói: "Đương nhiên, cái cũng xứng đáng Tống đại nhân xem trọng ta." "Trình đương gia, ta nhưng vẫn nhớ ngươi đáp ứng ban đầu ta, ngươi nhất định phải còn sống." Trung vĩ hổ nghiến răng nghiến lợi: "Con người của ta nhất là nói lời giữ lời, đã nói một ngụm nước miếng một ngụm tây đinh, sao có thể không đếm?" Trình đại lôi kéo một phát màn xe, nói: "Chư vị đều nhìn cẩn thận, người này là sống lấy hay là chết?" Tất cả mọi người hướng bên trong nhìn, không chỉ có Lương Châu thành binh, Cầm Xuyên quan cũng có thật nhiều người không biết chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng tại tất cả mọi người nhìn sang thời điểm, Trung vĩ hổ lại đem đầu bên cạnh qua một bên. Bởi vì trong xe tình cảnh, hắn tuyệt đối không muốn lại xem lần thứ hai. Chỉ là một cái chớp mắt, đã đầy đủ làm cho người kinh hãi run sợ. Song phương trong chiến sĩ cũng không thiếu khuyết thủ đoạn độc các hạng người, nhưng khi nhìn đến trong xe tình hình lúc, lại có người sắc mặt tái nhợt, lộ ra khó chịu bộ dáng. Trong xe có một ngụm to lớn cái bình. Cái bình là dùng đến ướp dưa muối dùng, cái này thời đại không có cái gì lưu lại thức ăn biện pháp, cứ dùng đại lượng muối đem rau xanh ướp lên, cơ hồ từng nhà đều có một ngụm. Bất quá, giờ phút này trong bình cũng không có đồ chua, mà là chứa một người. Tay của hắn cùng chân hiển nhiên đều bị chặt đi, cứ như vậy cất vào trong bình, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Há một miệng lúc đứt lúc nối hô hấp, hắn rất lợi hại hiển nhiên còn sống, nhưng cùng chết cũng kém không nhiều. Thậm chí nói, hắn liền quyết định chính mình đi chết quyền lực đều không thấy, bởi vì bao quát đầu lưỡi của hắn đều bị cắt đứt. Trung vĩ hổ phẫn nộ, người người đều có thể cảm nhận được. Mục đích của hắn là bình an đem Thôi Lộng Hải mang ra, nhưng Thôi Lộng Hải hiện tại cái dạng này, lại là thôi thì cho hắn một bạt hai. Bộ dáng như thế mang về, làm sao hướng Tống Bá Khang giao nộp? Lương Châu thành cùng Cầm Xuyên quan hai phe người dương cung bạc kiếm, bầu không khí 10 phần ngưng trọng, tùy thời đều có thể va chạm gây gỗ. Nhìn một chút, Trình Đại Lôi thanh âm đột nhiên vang lên, có vẻ hơi không hợp nhau, nhìn lấy không, đáp ứng cho ngươi người sống, người cứ nhất định phải còn sống, con người của ta làm việc, chính là như thế thành thực đáng tin. Trung vĩ hổ nổi giận đùng đùng, hận không được tại chỗ cứ cùng Trình Đại Lôi liều mạng. Còn tốt, còn sót lại lý trí nhắc nhở hắn, đây là Cầm Xuyên quan, là Trình Đại Lôi xảo huyệt, nghĩ đến, Trình Đại Lôi là không ngại tìm một cơ hội giết chết chính mình. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, mở miệng gần từng chữ một, Trình đương gia quả nhiên thành thực nhưng dựa vào, chuyện này ta ghi lại. Được rồi, con người của ta thi ân không quên báo. Chúng ta đi. Trung vĩ hổ cắn răng một cái, mang theo trên xe ngựa Thôi Lộng Hải rời đi. Trình Đại Lôi ngừng chân tiễn xa, không muốn chi ý hết sức rõ ràng. Bọn người đi tận, Hòa Thân mới lại gần nói, đại đương gia, tiếp xuống làm sao bây giờ, sợ Lương Châu thành bên kia sẽ không chịu để yên. Còn có thể làm sao, mau đem lương thực vận tiến trong kho hàng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy trời nhanh trời mưa? Trên bầu trời quả nhiên dáng hồng dày đặc, một trận mưa lớn tùy thời đều có thể sẽ đến. Dưới sự chỉ huy của Trình Đại Lôi, mọi người gấp rút bắt đầu công việc lu đủ lên, cơ hội là vừa mới đem tất cả lương thực cất giữ tốt, Thu Vũ liền đập vào mặt. Bao quát Trình Đại Lôi ở bên trong tất cả mọi người đều bị xối cái ướt sũng. Tất cả mọi người tránh ở dưới mái hiên tránh mưa, vui cười tiếng mắng chửi một mảnh. Trình Đại Lôi tâm tình cũng là cực kỳ vui sướng, lâu dài bao phủ lên đỉnh đầu mây đen, tựa hồ cũng đem theo trận này mưa to tan thành mây khói. Đột nhiên, Trình Đại Lôi phát hiện trong đầu xuất hiện một cái thanh tiến độ hình dáng đồ vật, bây giờ tiến độ chỉ hướng 33. Công thành hình thức. Trình Đại Lôi trong lòng hơi động, thoáng chốc minh bạch cái thanh tiến độ hàm nghĩa. Chẳng lẽ diệt trừ cái Thôi Lộng Hải cũng là nhiệm vụ bên trong một vòng? Lúc nào thanh tiến độ đi chậm, chính mình liền có thể mở ra công thành hình thức. Chỉ là không biết tiếp theo vòng nhiệm vụ là cái gì. Mưa to tức rơi vào bất thiện trên thân người, cũng rơi vào thiện trên thân người. Còn không có trở lại Lương Châu thành Trung Vĩ Hổ, cứ bắt kịp trận mưa lớn này, ào ào bị xối cái ướt sũng. Đương nhiên, bây giờ Trung Vĩ Hổ lên cơn giận dữ, toàn thân khô nóng, cảm giác trận mưa này nhưng cũng mang đến cho hắn một chút mắt rười. Người còn sống à? Trung Vĩ Hổ hỏi. Ừm, còn sống. Bọn tuổi hạ trả lời. Trung Vĩ Hổ nói, tự nhiên là trong xe ngựa Thôi Lộng Hải. Trung Vĩ Hổ âm thầm cắn răng, một người làm sao có thể mạnh như vậy sinh mệnh lực, ngươi cũng cái dạng này, dứt khoát chết thì thôi, cần gì phải sống đây này. Bất quá, hiện tại Thôi Lộng Hải hoàn toàn chính xác còn sống, nhưng hắn còn sống trạng thái thật sự là tay chân bị chém đứt, đầu lưỡi bị nổ, trên thân to to nhỏ nhỏ thường càng là vô số kể. Đổi lại người bình thường, đã sớm một mệnh ô hô, nhưng Thôi Lộng Hải còn sống, thậm chí dục vọng cầu sinh còn rất mạnh. Chết đi Thôi Lộng Hải muốn so còn sống hắn lại càng dễ xử lý, bây giờ Trung Vĩ Hổ là ước gì đối phương ngọn cụ đòi. Đại nhân, chẳng bằng dứt khoát. Thủ hạ làm ra một cái cắt cổ tư thế. Tốt, ngươi đi làm, nhiệm vụ này cứ giao cho ngươi. Bọn thủ hạ ngượng ngùng rời đi, Trung Vĩ Hổ không phải là không muốn giết Thôi Lộng Hải, thủ hạ suy nghĩ, hắn cũng động đậy. Nhưng mà, hắn hiểu hơn người lãnh đạo trực tiếp Tống Bá Khang phong cách. Thôi Lộng Hải cái dạng này, tướng phủ là khẳng định phải phái hạ nhân đến trừng phạt, nếu như mình giết Thôi Lộng Hải, không chút nghi ngờ, Tống Bá Khang sẽ đem mình đẩy đi ra mang tiếng oan. Trung Vĩ Hổ nhưng không nguyện ý cho bất luận kẻ nào đi quăng nổi. Một đội người trở về Lương Châu thành, cùng Trung Vĩ Hổ theo dự liệu một dạng, Tống Bá Khang giận tím mặt. Không chỉ có không có đem Thôi Lộng Hải bình an bớt đi ra, ngược lại tổn thất đại lượng tiền thuế. Người con sống à? Sau khi bình tĩnh lại, Tống Bá Khang hỏi. Còn sống, sống rất lợi hại rắn chắc. Trung Vĩ Hổ cũng không biết nói thế nào, rõ ràng Thôi Lộng Hải chỉ còn lại một hơi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại còn sống. Đại nhân, chẳng bằng dứt khoát giết. Trung Vĩ Hổ làm ra một cái cắt thiết hầu tư thế. Tốt, chuyện này cứ có ngươi đi làm, ngươi đi giết hắn. Trung Vĩ Hổ ngượng ngùng im miệng. Lúc này, Tống Bá Khang cùng Trung Vĩ Hổ tâm tình không sai biệt lắm. Ai nấy đều thấy được, Thôi Lộng Hải còn sống so chết càng thêm thống khổ, có thể giết người chuyện này, lại tuyệt không thể từ chính mình tới làm. Trước hết mời đại phu cho hắn thu thập một chút, sau đó đưa về đến Trường An thành, chuyện kế tiếp liền từ thừa tướng đại nhân làm chủ đi. Tống Bá Khang nói. Sợ chỉ sợ, tướng phủ lần này sẽ không lại buông tha Trình Đại Lôi. Trung Vĩ Hổ. Ừm, nếu như hắn để cho chúng ta đi đánh Trình Đại Lôi, cứ phái nhân mã đến đây đi. Tống Bá Khang. Chương 371, cho tàn lại cháy phái chuyên gia hộ tống, một đường đi thuyền ngồi ngựa, đại khái tại 10 ngày sau đến Trường An, đem viên thịt một dạng Thôi Lộng Hải đưa về tướng phủ. Tống Bá Khang ở chỗ này cũng chỉnh đốn binh mã, mài đao xoèn xoèn, bởi vì hắn biết, Thôi Lộng Hải đưa trở về, thừa tướng tất yêu cầu mình đánh với Trình Đại Lôi một trận. Từ Tống Bá Khang bản tâm xuất phát, là không hy vọng cùng Trình Đại Lôi xảy ra chiến đấu. Thứ nhất, bây giờ Trình Đại Lôi đã không phải là một đám thế lực nhỏ, Cẩm Xuyên quan mặc giáp hơn bạn, 800 dặm Cẩm Xuyên chi chủ, há có thể xem thường. Thứ hai, Trình Đại Lôi làm người cũng không phải là trong truyền thuyết bá đạo như vậy, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn cũng không tới trêu chọc ngươi, song phương tại nào đó một số chuyện hợp tác, thậm chí được sừng tụng vui sướng. Thứ ba, con trai mình còn đội lên Cẩm Xuyên quan đây, cũng không đánh một trận, Thôi tướng chỗ nào cũng không dễ giao nộp, nếu như Thôi tướng hạ mệnh lệnh tới, chính mình cũng chỉ có thể kiên trì tiến công. Hiện tại Lương Châu thành quân sách phủ ngày đêm bận rộn, đang chế định sách lược tác chiến. Nhưng Tống Bá Khang không có nghĩ tới là, người đưa về sau khi, Thôi tướng chỗ nào cũng không có cái gì động tĩnh, hắn nhất đẳng nhị đẳng, không có chờ đến tướng phủ mệnh lệnh. Tống Bá Khang càng hoang mang, chẳng hay Thôi tướng đại nhân, biết khi nào thay đổi tốt như vậy tính khí. Cũng chính là chờ đi người trở về, Trường An tin tức truyền vào Tống Bá Khang trong tai, hắn mới tính minh bạch xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không phải Thôi tướng đại nhân tính tình đại biến, đột nhiên tốt tính, cũng không phải Thôi tướng không muốn diệt hết Trình Đại Lôi, mấu chốt là Thôi tướng hiện tại đẳng không xuất thủ. U Châu, chính nghĩa giáo khởi sự. Giang Nam nhất chiến, Lý Tinh xuất lĩnh tinh tự quân công chiếm chính nghĩa giáo xảo huyệt. Chính nghĩa giáo cao tầng chết đi đảo vòng, giáo đồ tử thương vô số. Vì thế, Minh đế còn cố ý phong thưởng Lý Tinh, triều đình chúc mừng. Ngay tại lúc đó, đế quốc toàn lực truy na chính nghĩa giáo giáo đồ, bình thường trong nhà có chính nghĩa giáo cúng tế chi vật, một khi bị tìm ra chính là trạm lập quyết. Các châu các phủ, trên đường dài thường xuyên có thành tựu hàng người bị chặt đầu. Dưới loại tình huống này, vì linh công các loại sự tình, thường xuyên có người bị hoan giết. Lớn như thế cường độ, truy nã một đợt trộm cướp, tất cả mọi người tin tưởng chính nghĩa giáo đã là một đống cho tàn, lại không còn phục nhiên cơ hội. Nhưng ở tất cả mọi người không có đề phòng tình huống dưới, chính nghĩa giáo trùm thổ phỉ chui vào U Châu, ở nơi đó tụ tập giáo đồ. Núi Thanh Lưu nhất chiến về sau, U Châu đã trở thành đất hoang, đế quốc đã vô tâm cũng không có năng lực đi kinh doanh mảnh đất này. Cái cho chính nghĩa giáo phát triển không gian cùng thời gian, chiêu binh mãi mã, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm, chính nghĩa giáo đại kỳ phía dưới đã tụ tập 10 vạn giáo chúng. Ở trong đó chưa hẳn không hề có đế quốc triều đình trợ giúp, triều đình toàn lực truy nã chính nghĩa giáo, cũng bơi cũng sống không nổi người, dứt khoát chạy trốn tới U Châu khởi sự. Làm trên triều đình tầng chú ý tới chuyện này lúc, chính nghĩa giáo đã dựng thẳng lên bọn họ đại kỳ, lần này chính nghĩa giáo đánh ra chiêu bài là chẳng yêu trừ ma. Bọn họ là thật đem Lý thị hoàng tộc xem như yêu ma. Minh đế tự mình hạ lệnh, điều Thanh Châu cùng Tịnh Châu hai địa phương chi binh, tổng cộng binh lực 15 vạn, tấn công chính nghĩa giáo. Làm Tống Ba Khang biết chuyện này lúc, gần như đồng thời, Trình Ngại Lôi cũng nhận được tin tức. Đương nhiên, Trình Ngại Lôi là thông qua giang hồ truyền ngôn lấy được tình báo, đoạt được tin tức liền không có chuẩn xác như vậy. Theo như đồn đại, Minh đế phát động 100 vạn đại quân. Nhìn lấy tình báo trong tay, Trình Ngại Lôi không biết nên vừa mừng vừa lo, vui chính là Lâm Thiếu Vũ đã làm tốt lắm, trong thời gian ngắn liền có thể khởi động dạng này một chi binh mã, lo chính là hắn có thể hay không tại đại quân vây quét dưới sống sót. U Châu cùng Lương Châu cách xa nhau và lý, Trình Ngại Lôi muốn làm cái gì cũng làm không được đến, đành phải không ngừng phái ra người nghe ngóng bên kia tin tức. Đạt được tình báo về sau, cùng trong sơn trại người cùng một chỗ phân tích. Dựa theo Trình Ngại Lôi đoán chừng, nếu như Lâm Thiếu Vũ có thể chống nổi một trận chiến này, ổn định thế cục bây giờ, tương lai hắn chưa hẳn không thể trở thành một cô cùng đế quốc triều đình chống lại lực lượng. Chỉ hy vọng hắn đừng quá mức sốt ruột. Đồng thời, Trình Ngại Lôi cũng đang bận rộn chính mình sự tình. Lạc Ngọc chạy lên tới cấp 3 về sau, từ trong cửa hàng mở ra hỏa dược, hắn mua sắm một dương về sau, giao cho công tượng phường người nghiên cứu. Hỏa dược cách điều chế cũng là không phức tạp, đơn giản là lưu mình, đá tiêu, than tuổi. Đế quốc cũng không phải là không có lựa thuốc, pháo hoa pháo các loại rất sớm đã xuất hiện. Rất đơn giản, công tượng phường liền lấy ra thô sơ hỏa dược, chỉ bất quá uy lực hoàn toàn không cách nào cùng Trình Đại Lôi từ hệ thống cửa hàng mua sắm hỏa dược so sánh. Công việc chủ yếu là như thế nào để bạn hỏa dược uy lực, cải tiến cách điều chế, để thuần nguyên vật liệu. Trình Đại Lôi tự mình bắt chuyện này, chủ yếu là hỏa dược dù sao thuộc về nổ tung phẩm, bọn thủ hạ đến không có cái gì an toàn ý thức, không cẩn thận cứ sẽ tạo thành thương vong. Trình Đại Lôi hướng lui tới thương đội mua sắm đá tiêu, lưu mình, cầm xuyên quan hiện tại có tiền có lương, vì thế thanh toán giá tiền rất lớn cũng là bỏ được. Đây cũng không phải chuyện rất khó khăn, tại mùa đông này còn không có đi qua, công tượng phường đã có thể xuất ra thành phẩm hỏa dược. Làm bạo phá thí nghiệm, tuy nhiên còn không thể cùng hệ thống sản xuất so, nhưng uy lực đã tính toán không tệ. Chỉ đến một bước này, không sai biệt lắm cũng coi là cũng đủ rồi. Toàn bộ đế quốc còn không có bao nhiêu dùng hỏa dược chiến đấu ý thức, tối thiểu nhất cầm xuyên nốt tại vũ khí trên chạy tới toàn bộ thế giới hàng đầu. Nhưng Trình Đại Lôi đương nhiên sẽ không vì thế mà cảm thấy thỏa mãn, hỏa dược là lấy ra, làm sao đem hỏa dược biến thành vũ khí còn có một cái quá trình. Cái đối công tượng phường tới nói, cũng không tính quá lớn khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn về sau, hỏa tiễn, súng kíp, tạc thiên lôi nhóm vũ khí đều lấy ra. Như thế, cái này công việc nghiên cứu mới xem như kết thúc, Trình Đại Lôi mệnh lệnh công tượng phường bắt đầu sinh sản hỏa dược vũ khí. Nhìn lấy nhà kho chứa đựng tràn đầy vũ khí, Trình Đại Lôi đối mặt thế gian này cũng có chút niềm tin. Mình bây giờ coi như đối mặt Tống Bá Khang, cũng có khiêu chiến tư cách. Song phương binh lực tới trình độ nhất định, cũng không phải là sổ tự trên so đấu. Sĩ khí, vũ khí, chiến lược đều sẽ thành quyết định thắng bại quan trọng. Đương nhiên, Trình Đại Lôi trước mắt không hề có hướng ra phía ngoài khuyết trương ý đồ, bản thân hắn tính cách cũng không hướng tới những thứ này. Làm hết vậy, đơn giản là vì tự vệ mà thôi, trước mắt có thể cho chặt trong tay cơm, Trình Đại Lôi đã vừa lòng thỏa ý mùa đông này liền như thế đi qua, cầm xuyên quan cũng nên đón đầu tháng 3 xuân. Ngay tại lúc đó, Trình Đại Lôi cũng thu đến liên quan tới Vũ Châu tình báo. Tịnh Châu, Thanh Châu hai địa phương chi binh, tổng cộng 15 vạn đánh vào Vũ Châu. Công một chỗ, phá một chỗ, chính nghĩa giáo liên tục bại lui, triều đình trên dưới người được chiến báo về sau mừng rỡ vô cùng, Minh đế tự mình truyền lệnh, muốn tại mùa đông này kết thúc chiến tranh. 15 vạn quân đế quốc tiến quân thần tốc, lao thẳng tới chính nghĩa giáo xảo huyệt. Chính nghĩa giáo xảo huyệt ngay tại Trình Đại Lôi năm đó đóng quân qua sơn cốc, quân đế quốc cường công một tháng không xuống. Ngay tại người kiệt sức, ngựa hết hơi thời khắc, một chi phục binh rất già, cùng nội thành hai phe giáp công, quân đế quốc thất bại thảm hại, thương vong bị bắt không đếm được. Đương triều đình phục bàn tràng chiến dịch này lúc, phát hiện chính nghĩa giáo liên tục bại lui, càng giống là dụ địch xâm nhập, sau cùng trong ngoài giáp công, giống như là rất sớm đã thiết kế tốt. Không thể không nói, Lâm Thiếu Vũ tại trại các mô lên lớp những ngày kia, quả nhiên là cái hảo học sinh. Chương 372, thiên mệnh chi tướng ở chỗ này triệu ta bắt đầu một trận chiến đấu. Thủ mới là phe đế quốc Thanh Châu binh, tại cùng chính nghĩa giáo giao phong bên trong, quân đế quốc thất bại thảm hại, quá nhiều người bị bắt, quá nhiều người bị giết, trốn người quân lính tăng dã, truy người như lang như hổ. Thanh Châu phương diện quan chỉ huy tên là Hàn Ngự Ly, hắn là gần đây bị cất nhắc lên đế quốc thiếu tướng, chờ đợi hắn là nhìn không thấy cuối số làm quan. Nhưng trận này tan tác lại trực tiếp đem hắn vận làm quan ách giết từ trong trứng nước, Hàn Ngự Ly không nghĩ tới, những thứ này mặt hướng đất vàng điều dân, tại cầm vũ khí lên về sau, lại buộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Tương Thanh Châu cùng Tịnh Châu hai phương diện 15 vạn liên quân, nhất cử đánh tan. Hàn Nhược Ly tại chạy tán loạn thời điểm tổ chức bại binh, rốt cục tụ lại lên một chi 5000 người vây quanh, nhưng mà lại lâm vào chính nghĩa giáo đang bao vây. Mấy lần phá vây đều bị địch quân cản trở về, đồng dạng, chính nghĩa giáo tổ chức mấy lần tiến công, cũng không có vào tay hiệu quả gì. Song phương rằng co đã tiếp tục 3 ngày. Trong 3 ngày qua, song phương đã không chi giao phong bao nhiêu lần, tử thương vô số. Binh khốn má mệt, bây giờ cũng chỉ là đang khổ cực trèo chống mà thôi, mà Hàn Nhược Ly cũng minh bạch, phe mình kỳ thực đã trèo chống không bao lâu. Đơn giản chết một lần mà thôi. Hàn Nhược Ly nắm chặt trong tay đạn đại đao, phát ra một tiếng hét lên. Sông Á, một đội bại binh nâng lên cuối cùng chiến ý, hướng địch quân phát ra tấn công. Đúng vào lúc này, nơi xa giết ra một mang hộ nhân mã, người cầm đầu áo đen giáp đen, sau lưng một cây cờ lớn, nghịch gió vù vù mà múa. Giết vào loạn binh bụi bên trong, như cùng một cái rồng đen tương tự, chạy Hàn Nhược Ly xoáy kỳ mà đến. Hàn Nhược Ly nhận ra đối phương, thậm chí tại thật lâu trước đó, hắn cứ nhận biết Lâm Thiếu Vũ. Khi đó, Lâm Thiếu Vũ mới chỉ là cái chạy nước mũi theo đuôi, khi ấy người nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà cái thứ nhất hướng đế quốc giơ lên phản cờ. Đồng thời, Hàn Nhược Ly cũng hướng đối phương khởi xướng tấn công, hai người tốc độ đều cực nhanh, thành trên chiến trường di động hai đầu hạt tuyến. Thoáng chốc, hai người cứ đụng nhau, mấy chục giây tấn công chính là vì một sát na này gặp nhau. Sau đó chỉ là một chiêu, liền phân ra thắng bại, trường thương như rắn, xuyên thủng Hàn Nhược Ly lồng ngực. Hàn Nhược Ly đồng tử mở rộng, theo sát lấy trong mắt thần thái biến mất, một đầu ngã xuống dưới ngựa. Lâm Thiếu Vũ toàn thân đẫm máu, đem trường thương giơ lên, đội ngũ ở trước mặt hắn hội tụ. Giết. Đang chọn rơi Hàn Nhược Ly về sau, chiến đấu thắng bại đã nhất định, tại chiến thần dưới cờ, giết khí trùng đồng lưu, Thanh Châu binh đánh tới bởi, hay bị giết hay bị bắt. Mặt trời chiều ngã về tây, tiếp tục một ngày chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng, Lâm Thiếu Vũ hành thương lập tức, mặt trời lặn ở trên người hắn đánh trận tiếp theo bằng dự. Từ một trận chiến này, chính nghĩa giáo tại Vũ Châu địa vị đã vô pháp dung chuyển. Đầu mùa xuân tháng 3, vạn vật khôi phục, trên thảo nguyên, cỏ dại từ bùn đen bên trong phát ra xanh mới. Trình Đại Lôi cưỡi tại bôi đen trên thân châu, hít sâu một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Phiền Lê Hoa liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi tại sao muốn dẫn ta tới nơi này? Đi ra hóng hóng gió à? Trong phòng đợi sẽ quan sinh ra sai lầm." Thời gian đã qua đi quá lâu, nhưng Phiền Lê Hoa như cũ ở tại Cẩm Xuyên Quan, đơn giản là nàng bệnh bất ức còn không có tốt chuyện. Cả ngày mặt đen đui, thở dài thở ngắn, vốn dĩ hồn nhiên ngây thơ, hiện tại gần thành Táng Hoa Lâm Đại Ngọc. Sở dĩ hôm nay Trình Đại Lôi mang theo nàng ra Cẩm Xuyên Quan, đi vào trên thảo nguyên, thư giãn một tí tâm tình. "Ngươi thật giống như rất vui vẻ." Phiền Lê Hoa hỏi. "Cái này, rất rõ ràng à, ha ha." Phiền Lê Hoa nhìn Trình Đại Lôi một trương mặt xấu trên gạt ra tiếu văn, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ai, có đôi khi ta còn không có hâm mộ người, không tim không phổi, liền có thể sống đến vui vẻ lên chút." Trình Đại Lôi. Làm sao nghe Phiền Lê Hoa ý tứ trong lời nói, cảm giác mình giống kẻ ngốc. Cùng Phiền Lê Hoa vừa vặn ngược lại, Trình Đại Lôi gần nhất tâm tình thật là không tệ. Vũ Châu tình báo đã truyền đến nơi đây, chỉ nghe nói quân đế quốc đại bại, chính nghĩa giáo đã ổn định Vũ Châu cục thế. Trình Đại Lôi tự nhiên vì Lâm Thiếu Vũ hạnh phúc, lời nói trong cử chỉ, khó tránh khỏi cứ đem tâm tình lưu lộ ở bên ngoài. Vốn là định dùng cái tâm tình cảm nhiễm một chút Phiền Lê Hoa, nhưng nhìn Phiền Lê Hoa ý tứ, tựa hồ không có tác dụng gì. Trình Đại Lôi vốn là không thích hợp khuyên bảo người khác, trại cấp mô nhất biết làm tư tưởng công tác chính là Lưu Bi. Nhưng Trình Đại Lôi thực sự không dám đem Lưu Bi đặt ở Phiền Lê Hoa trước mặt, đây không phải là lấy độc công độc, ngược lại là tự tìm khổ ăn. Tại là chuyện này chỉ có thể từ Trình Đại Lôi tự thân đi làm, mỗi ngày bồi tiếp Phiền Lê Hoa tâm sự, giải sâu một chút, Phiền Lê Hoa nhìn thấy mình lúc cũng là có thể nói lên hai câu nói, nếu là bình thường sợ là cơm cũng sẽ không ăn. Nếu như phải trước đó, đế quốc có rất ít người dám bước chân thảo nguyên, nơi này hôi lang, vàng báo có thể tùy tiện ách giết một người sinh mệnh, càng không cần nhắc tới nhung tộc cùng đế quốc thâm cửu đại hận, cùng tầng tầng lớp lớp mã phỉ. Nhưng từ khi Cẩm Xuyên Quan khai trương về sau, hai tộc thương nghiệp tới lui không ngừng, lẫn nhau tâm mang sợ hãi đã từ từ tiêu. Trình Đại Lôi đã từng tổ chức nhân thủ, đối với trên thảo nguyên mã phỉ tiến hành qua một lần đại càn quét, bọn họ có bị trực tiếp tru sát, có chạy trốn tới địa phương khác đi. Bây giờ mảnh này thảo nguyên còn được cho thái bình. Hôm nay, Trình Đại Lôi cùng Phiền Lê Hoa chính là đến săn thú. Đột nhiên, một mực giá lộc từ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Trình Đại Lôi hai mắt tỏa sáng, nắm chặt thất phu kiếm. Lấy tốc độ so sánh, Trình Đại Lôi tự nhiên không thể cùng thú hoang so sánh, mà tại cung tiễn trên, Trình Đại Lôi cũng không có cái gì thiên phú. Bất quá, trên người hắn mang theo thất phu kiếm, liên kích nô, tỏa hạ hắc nhu tốc độ cũng là cực nhanh, muốn bắt mấy con mồi cũng không khó khăn. Đang Trình Đại Lôi chuẩn bị truy kích thời điểm, Phiền Lê Hoa ngăn lại hắn, Trình Đại Lôi khẽ giật mình, không giải nghĩa của nó. "Buông tha nó đi," nhìn lấy rất đáng thương. Trình Đại Lôi im lặng, đây là Phiền Lê Hoa cần phải lời nói ra à? Giết người nàng đều không thèm để ý, huống chi là giết một người. Nghe nói liệu thịt, rất lợi hại bổ. Ngươi rất lợi hại cần bổ à? Phiền Lê Hoa lạnh hừ một tiếng, theo sát lấy đến thở dài nói, hiện tại là giã lộc phát tình mùa vụ, chúng nó cũng đang tìm kiếm vợ, ngươi cần gì vì chính mình, giết bọn nó. Ách, lời này làm sao nghe, làm sao cảm giác không đúng. Đang nghĩ ngợi, một chi vũ tiễn bỗng dưng mà đến, bắn vào cái kia giã lộc trong mắt, nó hoảng hốt chạy bừa, lại hướng Trình Đại Lôi chạy tới, nửa trình đến bên trong một tiễn, một mệnh ô hô. Phiền Lê Hoa nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Trình Đại Lôi cũng không cảm thấy thế nào, sự chú ý của hắn toàn bộ tại bắn tên nhân thân bên trên. Là một đám nhung tộc, có chừng mười mấy người, khoái mã chạy vội tới Trình Đại Lôi trước mặt lúc dừng lại. Các ngươi là cái kia bộ lạc? Trình Đại Lôi hỏi. Nguyên lai là Trình đương gia, chúng ta là Hắc Huyền bộ mục giã đại nhân thủ hạ. Trên thảo nguyên có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc, lớn có trên vạn người, tiểu nhân khả năng chỉ có vài trăm người. Bọn họ chụp nước mà cư, cũng không có thủ lĩnh. Đầu này hiệu Trình đương gia nếu như ưa thích, chúng ta cứ đưa cho Trình đương gia. Trình Đại Lôi bây giờ tại trên thảo nguyên cũng có chút danh khí. Ánh mắt của hắn nhìn sang, bên trong có một người gây nên chú ý của hắn. Tóc vàng, mắt màu lam, da trắng như giấy. Chương 373, từ Tây Chi quốc đối phương lạ thường bề ngoài gây nên Trình Đại Lôi chú ý, là cái nam nhân, tóc màu vàng dính chung một chỗ, khỏe môi nết lên tụ huyết, hai tay bị dây thừng cột buộc ở sau ngựa. Cái rất rõ ràng không phải trung thổ nhân sĩ. Trình Đại Lôi tại thảo nguyên đợi lâu như vậy, cũng đã được nghe nói một số truyền ngôn. Truyền ngôn tại Cẩm Xuyên quan ngoại, vượt qua sa mạc cùng vùng núi có cái cực Tây Chi quốc. Người nơi đâu tướng mạo, phong thổ nhân tình cùng đế quốc hoàn toàn khác biệt, bọn họ được xưng là di tộc. Thường xuyên cũng có di tộc thương đội tới nơi này, sở dĩ nơi đây đối với di tộc cũng không xa lạ gì, ngân mâu thể nội cứ có một nửa di tộc huyết thống. Trình Đại Lôi đối với truyền thuyết này bên trong cực Tây chi quốc còn rất là hiếu kỳ, chỉ bất quá ở chỗ này đợi lâu như vậy, một lần di tộc thương đội cũng không có gặp, hôm nay còn là lần đầu tiên di tộc người. Ánh mắt của hắn rơi vào đám kia nhung tộc trên thân, hỏi, người tên là gì? Hắc Huyền Bộ Âu Giác. Cái người này lấy tay nhấn lồng ngực. Trình Đại Lôi ánh mắt rơi vào cái kia di tộc trên thân, nói, người này ta muốn, ngươi bắt ta tiễn đi Cẩm Xuyên quan đổi lương. Trình Đại Lôi ném ra ngoài một mũi tên, Âu Giác đưa tay tiếp được, cười nói, nguyên bản liền định cho Trình Đương gia đưa qua, Trình Đương gia lương thực, chúng ta cũng không dám cầm. Được rồi, các ngươi nhung tộc lúc nào cũng học được khách sáo như thế. Trình Đại Lôi phất phất tay, người này làm sao tới? Thảo Nguyên trên đụng phải, bị bắt được sau một câu cũng không nói. Âu Giác, cái di tộc được đưa đến Trình Đại Lôi trước mặt, Trình Đại Lôi huy kiếm đem trên tay hắn dây thừng chặt đứt, ánh mắt đánh giá hắn. Ta là Cẩm Xuyên quan Trình Đại Lôi, ấy, ngươi lai lịch ra sao? Nam nhân nhìn lấy Trình Đại Lôi, ánh mắt bên trong có bất an, hoang mang, hoảng sợ, đồng thời cũng có hiếu kỳ. Thế nào, không biết nói đế quốc lời nói. Tuy nhiên tại cùng nhung tộc trong chiến tranh, đế quốc lũ chiến lũ bại, nhưng không hề nghi ngờ đế quốc văn hóa là cường đại. Nhung tộc không hề có tiếng nói của chính mình, văn tự, tuy nhiên một ít bộ lạc nhỏ có gì đó quái lạ phương ngôn, nhưng phần lớn hay là lấy đế quốc lời nói vì tiếng thông dụng. Về phần cực Tây chi quốc tình huống, Trình Đại Lôi cũng không giải, không thể nói được bọn họ liền sẽ không bên này lời nói đây. Norton Vương quốc Ken đòi ổ, gặp qua Trình đưa ra. Nam nhân một tay hơi cúi đầu. Đế quốc lời nói được còn rất lợi hại tiêu chuẩn, chỉ là khẩu âm có chút lạ. Cực Tây chi quốc chỉ là đế quốc đối với người ta xưng hô, tại người ta nơi đó, tự xưng là Norton Vương quốc. Vốn dĩ dự định hôm nay cùng phiền Lê Hoa đi ra giải sầu, lại là không nghĩ tới tao ngộ Ken, thật tốt giải sầu như thế cũng liền hủy. Trình Đại Lôi mang theo Ken trở lại Cẩm Xuyên quan, đồng tiền người cùng hắn thu thập một chút, vết thương trên người làm đơn giản xử lý. Trình Đại Lôi đối với cái này cực Tây chi quốc bản thân còn rất là hiếu kỳ, tục truyền nói, cực Tây chi quốc am hiểu kỳ kỹ dâm xảo, có thật nhiều thiên hình vạn trạng đồ chơi nhỏ, tỉ như cái kia thiên lý nhãn liền đến từ cực Tây chi quốc. Chờ Ken sau khi thu thập xong, Từ Thần Cơ dẫn hắn đến tướng quân phủ. Trình Đại Lôi đang ngồi ở đại sảnh thành thơi uống trà, Từ Thần Cơ dẫn Ken tiến đến. Trình Đại Lôi không khỏi sửng sở. Cái người này coi là thật tốt tuấn tướng mạo, tóc màu vàng kim khoác trên vai, xanh thẳm ánh mắt giống như nước biển đồng dạng thâm thúy, thân thể cường tráng cao lớn, giống cái kia Hy Lạp cổ điêu khắc một dạng khỏe đẹp cân đối. Đa tạ Trình Đại Lôi cứu ta hướng ngài gây nên lấy cao thượng kính ý, ân tình của ngài ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Được rồi, không muốn khách sáo như thế. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, để Ken ngồi xuống. Ngươi là thế nào tới nơi này? Ta là theo thương đội xuất phát, chỉ là nửa đường tao ngộ báo tố, cùng mọi người lạc đường, sau cùng rơi xuống đám kia dã man nhân trong tay. Nếu như không phải Trình Đương gia cứu ta, sợ ta đã bị đám kia dã man nhân hành hạ chết. Nói đến đây lúc, Ken nghiến răng nghiến lợi, xem ra không chỉ có ở trong mắt đế quốc, tại Norton Vương quốc, nhung tộc cũng là dã man nhân. Trình Đại Lôi trọng điểm hay là hướng Ken giải Norton Vương quốc tình huống, Trình Đại Lôi vẫn muốn giải thế gian này hoàn chỉnh bộ dáng. Bây giờ thật vất vả đến cái người ngoại bang, đến sẽ nói đế quốc ngữ, Trình Đại Lôi làm sao có thể bỏ qua. Theo cái Ken nói, từ Cẩm Xuyên quan xuất phát, xuyên qua thảo nguyên, hoa mạc, vùng núi cứ có thể đi vào Norton Vương quốc. Norton Vương quốc cương vực lớn, theo cái Ken nói quát, từ nam đến bắc có 10 vạn cây số. Đương nhiên, Trình Đại Lôi cảm thấy cái Ken khoác lác thành phần cực lớn. Giống như người đế quốc cũng ưa thích nói khoác có 9 vạn lý giang sơn, trên thực tế làm sao có thể nha. Giờ chẳng qua chỉ là Norton Vương quốc rất cực kỳ sự thật, bây giờ hoàng đế của bọn hắn là Norton cựu thế, tựa hồ đánh giá thái độ cũng không dễ. Hoàng đế phía dưới có tổng đốc, các nơi có phong vương, chức vị cùng đế quốc thành chủ cũng kém không nhiều lắm. Lấy thời đại này tin tức là hậu, cũng không có khả năng có một bộ triệt để trung ương tập quyền chế độ, vô luận là Norton Vương quốc hay là đế quốc đều là hái lấy chư hầu tự trị phương thức. Trình độ nào đó, đế quốc chế độ thậm chí tân tiến hơn chút. Bất quá, Norton Vương quốc có một loại đế quốc không có có đồ bật, cái kia chính là giáo đình. Norton Vương quốc thần thoại truyền thuyết là như vậy, thế giới là thiên thần trong giấc mộng sáng tạo, thiên thần linh hồn hóa thành thần minh, quản lý nhân gian. Giáo đình tại vương quốc quyền lực lớn, bọn họ ở các nơi thành lập thần điện, mua bán nô lệ, xâm chiếm đất này, thậm chí vương quốc vương vị truyền thừa đều từ giáo hoàng quyết định. Mà đối với vương quốc dị giáo đồ, giáo đình càng là đuổi tận giết tuyệt, bắt đến sau chính là giáo hình, chặt đầu, hòa hình. Mà cái Ken không khéo, vừa vặn chính là một tên dị giáo đồ. Vừa mới bắt đầu hắn cứ đối với Trình Đại Lôi nói láo, hắn ở đâu là tới buôn bán, hắn căn bản chính là tới chạy nạn. Sở dĩ, Norton Vương quốc cũng có gã tặc người đây này. Trình Đại Lôi nhìn ra được, cái Ken là muốn phải ở lại chỗ này. So sánh dưới, đế quốc muốn so quê hương của hắn phồn hoa một số, đế quốc đem khắp nơi gọi là man hoang cũng không phải là không có đạo lý. Huống chi, Ken hiện tại đã là cùng đường mặt lộ. Trình Đại Lôi vốn cũng có thu ý giữ hắn lại, chí ít có thể chống trải một chút tầm mắt đi, chỉ bất quá Ken ngay từ đầu đối với Trình Đại Lôi nói láo, Trình Đại Lôi cũng không để ý bưng làm dáng. Ken các hạ tín ngưỡng cái gì a? Ta là một tên người hát rong, tín ngưỡng tự do phong chi tinh linh. Ờ, vậy thì đồng nghĩa với cái gì cũng không biết. Chắc không được muốn trôn tới đâu, vương quốc không nuôi người rảnh rỗi, Cẩm Xuyên quan cũng không nuôi người rảnh rỗi a. Trình Đại Lôi thuận tiện đọc phía dưới tin tức của hắn. Tính danh, Ken Đòi Ồ, đến từ nước lạ đỉnh cấp người hát rong, tuổi tác, 27, kỹ năng, lời nói tinh thông ẩn tàng thuộc tính, phong chi tín ngưỡng giả sách, ngược lại là cái nắm giữ ẩn tàng thuộc tính lưa thưa có nhân vật, chỉ bất quá không biết cái phong chi tín ngưỡng giả có làm được cái gì. Trình Đại Lôi chịu đến Ken thực sự thụ không được, rốt cục nói với Trình Đại Lôi lời nói thật. Bọn họ cái một nhóm người, có chừng 50-60 vị, đều là đến từ vương quốc dị giáo đồ. bây giờ bọn hắn người hãm tại một nơi, phái Ken đi ra ngoài là dò đường. Còn có người hả? Trình Đại Lôi động nhậm đầu, cái đám người bên trong sẽ có hay không có mình muốn nhân tài. Chương 374, dị giáo đồ di tộc có hai dạng đồ vật lớn nhất đem ra được, một là các loại kỳ kỹ dâm xảo tiểu vật kiện, mở ra mặt khác tư duy, hai chính là nữ nhân, đến từ di tộc, mang theo dị vực phong tình nữ tử, một mực là đế quốc thượng tầng nhân vật truy phùng chi vật. Nghe nói, minh đế trong cung cứ có đến từ dị tộc hồ phi. Hai thứ này sự vật, đối với cái sau Trình Đại Lôi cũng không thèm để ý. Ách, cũng không để ý đi. Nhưng đối với cái trước, hoàn toàn là hắn cần có. Trình Đại Lôi nhìn lên trước mặt cái này anh tuấn làm cho người khác giận sôi nam nhân, Ken Mộ đồng học đối với Trình Đại Lôi giấu giếm sợ không chỉ một kiện ở này. Trình Đại Lôi đột nhiên nổi giận, ta thiên triều thượng bang, bao dung vạn vật, lại tuyệt không cho phép nhẫn nhịn lừa gạt, đã ngươi không chịu ăn ngay nói thật, xem ra ta chỉ cần đem ngươi bán làm nô lệ. Ken dọa đến sắc mặt tái nhợt, đương nhiên, hắn da thịt vốn là trắng. Nghe Trình Đại Lôi nói như vậy, trong miệng bộ nói, Trình đừng ra, ta đối với ngươi cái gì đều nói, không dám có một lời lừa gạt. À, ha ha ha, ngươi thật cho là ta là dễ bị lừa gạt sao? Trình Đại Lôi một trận cười lạnh, cười đến Ken không rét mà run. Từ Thần Cơ ở một bên nói, ngươi có chuyện gì, cứ ăn ngay nói thật, nói thế nào đều có thể, chúng ta đại đường ra ghét nhất người khác lừa hắn. Ken thở dài, lúc này mới đem nói thật xuất khẩu, đại thể cùng mới vừa nói đến không sai biệt lắm, chỉ là có chút chi tiết hắn giấu giếm. Nọt Tơn Vương triều đối với dị giáo đồ dễ dàng tha thứ độ là không, điểm này cứ không có cách nào cùng đế quốc đánh đồng. Tại đế quốc chỉ cần ngươi không tạo phản, chuyện khác đều dễ thương lượng. Đương nhiên, đế quốc cũng có đủ loại ngu phu ngu phụ, tín ngưỡng đủ loại thần minh, đều là so sánh thiết thực. Cái kia thần tiên có tác dụng bái cái kia, vụ trộm bố trí kỳ thần tiên đến, cũng là một điểm không lưu tình. Điểm này, tại Nọt Tơn Vương triều cứ làm không được. Nếu ai dám tại Nọt Tơn Vương triều nói một câu thần minh không phải, liền bị đặt ở đài hành hình trên xử tử. Nọt Tơn Vương triều tín ngưỡng thần linh là vạn năng tạo hóa thần, giáo đình lý niệm bên trong, tạo hóa thần quản lý hết thảy, lên tới tinh tú, xuống đến một ngọn cây cỏ. Thế nhưng là, tại hạ tầng vẫn là có người tín ngưỡng đủ loại thần linh. Tỷ như, đại địa chi thần, sinh mệnh chi thần, hàn băng chi thần, hỏa diễm chi thần. Tín ngưỡng tạo hóa thần có thể xưng là cựu giáo, tín ngưỡng chư thần có thể xưng là tân giáo. Tân giáo tại vương quốc đã là một cỗ thế lực không nhỏ, cũng không phải là tán binh, thậm chí âm thầm còn có vương triều chống đỡ. Dù sao, vương quyền cũng không nguyện ý khuất phục tại thần quyền dưới. Ở giữa sự tình rất lợi hại là phức tạp, Ken cũng không có đối với Trình Đại Lôi nói rõ chi tiết, kết quả cuối cùng, dù sao là tân giáo thất bại. Tân giáo thế lực còn sót lại, tại tuổi trẻ thủ lĩnh chỉ huy dưới, đột phá tầng tầng nan quan, vượt qua chật vật môi trường tự nhiên, chạy trốn tới phương Đông. Chỉ bởi vì bọn hắn nghe nói phương Đông có cái to lớn đế quốc, giàu có, phồn hoa, hòa bình, nắm giữ cường đại văn hóa. Càng quan trọng hơn một điểm là, không hề có tôn giáo. Sở dĩ nhóm người này đến đế quốc mục đích là truyền giáo. Trình Đại Lôi có chút im lặng, những thứ này dị vực người đối với truyền giáo là có như thế nào chấp nhất á, bây giờ tân giáo người đã rất ít, lại khái chính là 50, 60 người, bao quát các loại nghề nghiệp, thợ rèn, thợ giày, luyện kim thuật sư, thầy thuốc, hàng hải nhà, mạo hiểm gia, nhuộm tiểu sư, thậm chí còn có ma pháp sư. Trình Đại Lôi nghe liếc trong mắt cứ sáng lên, những người này có thể hay không mang theo đế quốc không có kỹ thuật. Cái này, Nọt Tơn Vương quốc còn có ma pháp sư. Vâng, là thật à? Trình Đại Lôi tò mò hỏi. Đương nhiên là thật. Nọt Tơn kích động lên, bọn họ lấy linh hồn cúng tế chư thần, nắm giữ chư thần bàn cho năng lượng, có thể triệu hoán lôi điện, khởi tử hồi sinh. Ngươi thấy tận mắt? Ta thấy tận mắt, ta lấy tín ngưỡng của ta phát thệ, ta là sẽ không nói láo. Cái kia ngươi cũng là tín ngưỡng phong chi tinh linh, còn có thể cho ta phơi bày một ít. Trình Đại Lôi hiếu kỳ hỏi. Cái này, nghề nghiệp của ta là người hát rong, không biết phép thuật sự tình. Trình Đại Lôi bĩu môi, mỗi cái dân tộc đều có đủ loại giáo sĩ, tỉ như đế quốc cũng có đạo sĩ, hòa thượng, vu bà. Trong truyền thuyết đạo sĩ có thể khởi tử hồi sinh, hòa thượng có thể khu ma, vu bà có thể thỉnh thần tự thân. Nếu như tùy tiện hỏi một người, bọn họ khẳng định so Ken nói đến thật đúng là, về phần có phải thật vậy hay không, vậy liền nhìn mỗi người quy trình độ. Được rồi, các ngươi người có thể ở tại Cầm Xuyên Quan. Trình Đại Lôi nói, các ngươi người hiện tại ở đâu? Bọn họ bây giờ đang ở trong một cái sơn cốc, bởi vì phụ cận tất cả đều là nhung tộc. Trình Đại Lôi gật gật đầu, cũng lý giải Ken, nhung tộc đụng phải đám người này, còn không trực tiếp nam bắt làm nô lệ, nữ làm vợ. Trên thảo nguyên đám dã man nhân này, cũng không có tâm tình đi giải người tín ngưỡng cái gì thần linh. Kỳ thực không chỉ là nhung tộc, đế quốc đối với di tộc cũng tuyệt đối không gọi được thân mật. Đương nhiên, đế quốc hay là rất lợi hại bao dung, nhưng không chịu nổi di tộc nữ nhân xinh đẹp a, người nào không hy vọng trong nhà có cái hồ cơ, thân thể tiểu thể mị, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Nghe Ken nói sơn cốc vị trí cụ thể, khoảng cách Cầm Xuyên Quan ngược lại cũng không xa. Theo Ken nói, tình huống của bọn hắn không thật là tốt, du hành không gian vô biên sa mạc, chết thì chết, thương thì thương, hiện tại đến thiếu nước đến thiếu lương. Sự tình cũng không thể trì hoãn, Trình Đại Lôi làm người đem Tần Man gọi tới, mang chút lương khô nước sạch, theo Ken đi đón người. Thuận tiện để Từ Thần Cơ an bài ra mấy cái tòa viện, chờ những người này đến ở lại. Cái này, Trình đương gia muốn hay không mang nhiều một số người đi? Ken thấp thỏm nói. Làm gì? Trình Đại Lôi không giải hỏi, phái mấy chục người đi, còn có mấy cái cỗ xe ngựa, đem đi đứng không tiện nhận lấy, những người này cũng đủ rồi. Vạn nhất chúng ta trên đường đụng phải nhung tộc. Nhung tộc thế nhưng là thật hung. Ken trong lời nói có chút ít lo lắng. Trình Đại Lôi liếc nhìn hắn một cái, biểu lộ có chút im lặng. Được rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần là chúng ta Cầm Xuyên Quan người, tại trên thảo nguyên là không người dám cướp. Từ Thần Cơ nói, hiện tại toàn bộ Cầm Xuyên có người nào không biết chúng ta tên Cáp Mô đại vương? Trình Đại Lôi khoát qua tay, Lê Điểu, không muốn làm đến như thế tân bốc cả. Đối với muốn đến người tới, Trình Đại Lôi trong lòng vẫn là rất chờ mong. Chẳng hay bọn này đến từ Nọt Tần vương quốc người, sẽ cho trại Cáp Mô mang đến cái gì mà mới. Vạn nhất người ta thật có ma pháp sư đây. Truyền thuyết không thể tin hết, cũng không thể không có tin, nếu như phép thuật là thật, như vậy cái thế giới này lực lượng tầng thứ, liền muốn một lần nữa đoán chừng. Trình Đại Lôi ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng đoán chừng. Quá sức. Trời đã muộn, Trình Đại Lôi quẹo vào phiền Lê Hoa Trang Viên, bây giờ nàng liền ở tại tướng quân phủ, khoảng cách Trình Đại Lôi cũng có phần gần. Gõ cửa mà bảo, trông thấy phiền Lê Hoa lúc, Trình Đại Lôi ẩn ẩn cũng có chút đau đầu. Trên bàn bày biện đồ ăn, nàng không nhúc nhích, chính ôm tỉ bà, từ Liêu Chỉ dạy nàng học đánh. Trình Đại Lôi tiến đến, Liêu Chỉ khẽ thi lễ, thức thời lui ra ngoài. Nhìn lấy phiền Lê Hoa trong tay tỉ bà, Trình Đại Lôi thật không biết nói cái gì cho phải. Chương 375, dị giáo thánh nữ đây là một đôi cầm đao tay à, lưng ngựa mới được ngươi vũ đài, như thế bưng lấy một trường tỉ bà, có phải hay không đi nhầm sở tiêu đi ô. Nhưng bây giờ phiền Lê Hoa cảm xúc có chút không đúng, Trình Đại Lôi cũng chỉ có thể bưng lấy cho chuyện. Học hội à? Trình Đại Lôi nhẹ giọng hỏi. Học biết một chút. A, đây thật là khó có thể tưởng tượng, không biết ta nhưng có sướng thai thưởng thức. Phiền Lê Hoa trắng Trình Đại Lôi một chút, nhẹ nhàng nhăn mày, ngón tay gậy tỉ bà. Trình Đại Lôi giả ra chuyên chú bộ dáng, thanh âm kia. Trình Đại Lôi cũng cảm giác phiền Lê Hoa dùng đao chém đứt khác đầu người lúc, máu từ lồng ngực bên trong chảy ra thanh âm cũng so cái êm hai chút. Thế nào? Phiền Lê Hoa nghiêm túc hỏi. Sách. Trình Đại Lôi khen một tiếng, này khúc chỉ ứng tiên thượng có, nhân gian càng đến mấy lần nghe, ta thật không biết nên dùng cái gì từ hình dung. Trình Đại Lôi một điểm không có nói sai, là khó nghe đến không biết hình dung như thế nào. Phiền Lê Hoa rất lợi hại hiển nhiên là tin, trên mặt có chút một nụ cười. Từ khi xảy ra chuyện về sau, Trình Đại Lôi hay là rất ít phiền Lê Hoa tiếng cười, hôm nay gặp mặt, nhất thời như hoa lê mới nở, Trình Đại Lôi nhất thời thấy có chút gì. Cầm vui chỉ là tiểu đạo, ngươi làm sao lại ưa thích những thứ này? Trình Đại Lôi đổi gấp nắm lấy cơ hội hỏi. Cầm chính là tâm động thanh âm, vui thông tự nhiên lý lẽ, sao có thể nói là tiểu đạo đây? Ngươi cũng hiểu những thứ này. Trình Đại Lôi nghe xong liền biết, lời này là Tô Anh cùng Liêu Chỉ hôn đúc. Tô Anh là thương nhân chi nữ, Liêu Chỉ xuất thân võ tướng thế gia, kỳ thực gia tộc đều không có văn hóa gì, sở dĩ đối với có văn hóa người so sánh sùng bái, mà các nàng đối với mấy cái này, kỳ thực cũng không hiểu gì. Sơn trại lớn nhất hiểu những thứ này chính là Lý Uyển Nhi, ngược lại không quá để ý ta không hiểu nhiều. Trình Đại Lôi đàng hoàng nói, ta liền biết ngươi không biết. Trình Đại Lôi im lặng, lời này làm sao nghe được có loại khinh bỉ ý tứ. Ta là không học thức người à, ngươi có biết hay không ta tại kinh thành gặp bao nhiêu ủng bơm. Trình Đại Lôi bồi tiếp phiền Lê Hoa nói chút nói vớ vẩn, từ khi phiền Lê Hoa xảy ra chuyện về sau, hắn liền thường xuyên tới, muốn khuyên bảo đối phương. Hai người có thể nói lời nói, cũng nói không ít, đến bây giờ, mỗi ngày nói đến bất quá là một số nhàn sự mà thôi. Trình Đại Lôi cứ trò chuyện chút Nọt Tần vương triều sự tình, còn có đế quốc gần nhất tình huống. Nhưng nhìn phiền Lê Hoa ý tứ, cũng không bằng gì quan tâm, có một lời không có một câu ứng mới. Nhưng ở Trình Đại Lôi lúc sắp đi, ánh mắt bên trong lại có chút không muốn chi ý về phần phiền Lê Hoa trong lòng nghĩ cái gì, Trình Đại Lôi là không biết. Nữ nhi tâm tình luôn luôn thơ, mà thơ thuộc về cao cấp kiến thức, luôn luôn khó hiểu. Kỳ thực phiền Lê Hoa cũng không có khó như vậy lấy phỏng đoán, thôi lộng hại sự tình, hoàn toàn chính xác trong lòng nàng lưu lại ác mộng. Cũng không trách nàng nhắc gan, bất kỳ người nào tao nộ như thế ma quỷ, sợ vẫn sẽ lưu lại tâm lý chấn thương, huống chi phiền Lê Hoa hay là nữ nhân. Vào buổi tối, phiền Lê Hoa cũng sẽ ở trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau đó không còn dám chìm vào giấc ngủ. Trình Đại Lôi cũng phái nha hoàn chiếu cố nàng, nhưng phiền Lê Hoa lại cũng không thể lại tín nhiệm bất luận kẻ nào, nửa đêm luôn luôn đem nha hoàn đuổi đi ra. Duy nhất có thể làm nàng yên tâm, cũng chính là Trình Đại Lôi. Nhưng nàng một cái nữ nhi ra, cũng không thể yêu cầu Trình Đại Lôi bồi tiếp chính mình ngủ, thảo nguyên cô nương cũng là muốn mặt. Mỗi ngày như thế, thân thể dần dần gầy gò, mà lại mỗi đi qua một năm, cứ tăng một tuổi, thanh xuân dần dần trôi qua, trung thân không bảy, cũng khó trách nàng không vui. Nữ nhi tâm tư không có đối với Trình Đại Lôi đàm, những người khác đến không tin được, hết lần này tới lần khác phiền Lê Hoa hay là cái mạnh hơn, chỉ có thể dáng chống đỡ lấy, càng chống đỡ càng sụt. Trình Đại Lôi coi là thật có chút thúc thủ vô sách, phiền Lê Hoa là đạo nan đề, không biết nên làm sao ra tay giải. Hắn nháy mắt mấy cái, nếu không uống chút rượu. Ừm, tốt a. Phiền Lê Hoa đối với uống rượu vô hứng thú, chỉ là muốn lưu thêm Trình Đại Lôi một lát. Ta đi làm người đưa tiểu tới. Trình Đại Lôi chuẩn bị đứng dậy. Không dùng, ta dưới giường có. Phiền Lê Hoa dưới giường quả nhiên bày biện từng vò tiểu, ngược lại là dọa Trình Đại Lôi nhảy một cái. Một lời tâm tư không người kể ra, nàng cũng chỉ có thể cho tiểu. Hai người đẩy ra một vò, phân chén mà uống, Trình Đại Lôi ngược lại là có thể uống chút, nhưng cũng không nhiều hứng thú lắm. Nâng ly cạn chén, chẳng hay quá nhiều lúc, sau cùng mắt say lờ đờ nhập nhèm, chỉ gặp minh nguyệt treo ở chính giữa, Trình Đại Lôi hai mắt tối đen, say quá đi. Lúc này thiên minh, Trình Đại Lôi chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở phiền Lê Hoa trên giường, xông vào mũi mùi thơm. Hắn giật mình, lấy lại tinh thần, gặp phiền Lê Hoa gục xuống bàn, giờ phút này còn quen ngủ. Trình Đại Lôi nhẹ thở phào, từ trên giường xuống tới, đem phiền Lê Hoa ôm trên giường. Nhìn lấy nàng trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng chớp động lông mi bộ dáng, nhịn không được tại gò má nàng trên bố bố. Về sau Trình Đại Lôi bước ra phòng, đi đến chính mình trang viên, Liêu Chỉ cùng Tiểu Đào nhìn Trình Đại Lôi ánh mắt có chút không đúng. Trình Đại Lôi cũng lời giải thích tựa hồ cũng không có như vậy trong sạch. Tô Anh giúp hắn rửa mặt, thay quần áo, Trình Đại Lôi thẳng lấy hai tay, luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Tô Anh nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Tô Anh một mực không nói, Trình Đại Lôi cũng không biết làm sao mở miệng. Sau cùng, Tô Anh giúp hắn buộc lên nút thắt, vỗ vỗ lồng ngực của hắn, nói, con gái người ta lớn, ngươi cũng nên cho cái giao phó, cô nương cùng ngươi không giống nhau, kéo không nổi. Trình Đại Lôi gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, đây là kiện tâm bệnh, luôn luôn muốn trừ tận gốc. Trong vòng một đêm, Tần Man đã đem di tộc một nhóm người nhận lấy. Theo Tần Man nói, những người này giống cả một đời chưa ăn qua thịt heo một dạng, thèm đến muốn mạng. Mà lại ẩm thực chờ sinh hoạt tập quán cũng cùng nơi này khác biệt, đem bọn hắn nhét vào chỗ ở, đảm nhiệm chính bọn hắn thu thập đi thôi. Bất quá, cái đám người thủ lĩnh muốn gặp một lần Trình Đại Lôi, đại khái là ngỏ ý cảm ơn các loại. Bọn họ là ăn nhờ ở đâu, lấy Trình Đại Lôi thân phận bây giờ, tự nhiên không cần cố ý chờ bọn hắn, mà là bọn họ chờ Trình Đại Lôi có thời gian. Trình Đại Lôi cũng không có sĩ diện, an bài tại tướng quân phủ lệ sảnh gặp mặt. Hắn khiến nha hoàn dâng trà, chỉ một lúc sau, từ thân cơ, Ken còn có một cô gái áo bào trắng tiến đến. Nữ tử này chính là Ken thủ lĩnh, thân phận là tân giáo thánh nữ, giáo nghĩa bên trong là chư thần ở nhân gian người phát ngôn, tên là Olimpina. Theo Tần Man nói, nữ tử này lớn lên rất xinh đẹp, Trình Đại Lôi thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Áo đái lâm na không chỉ có di tộc thon dài thân thể, màu trắng da thịt, trên thân ẩn ẩn có một loại thần tính, đây đại khái là nam nhân lớn nhất muốn chinh phục. Đương nhiên, cũng có thể xưng là trà đạp, nam nhân thực chất bên trong đều có phá hư mớn. Bất quá, Trình Đại Lôi ngược lại là không có cái gì tâm tư, một cái phiền lê hoa hắn còn không biết làm sao bây giờ đây. Olimpina đi vào sau, dựa theo bọn họ lễ tiết hướng Trình Đại Lôi thi lễ, nói, cảm tạ Trình đừng ra, nguyện chư thần chúc phúc vĩnh viễn phù hộ ngươi. Dễ nói, dễ nói. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, ngồi đi. Olimpina ngồi xuống, Ken đứng ở sau lưng nàng, Trình Đại Lôi bĩu môi, phái đoàn vẫn còn lớn. Đến nơi đây, các ngươi liền có thể yên tâm, không ai có thể thương tổn các ngươi có thể an tâm tự lo cuộc đời của mình. Đối với mỹ nữ, Trình Đại Lôi tổng hội khách khí chút, cũng không để ý khoe khoang một chút thực lực của mình. Cảm tạ Trình đương gia chiếu cố, có thể hay không mời Trình Đại Lôi hộ tống chúng ta tiến về đế quốc thủ đô Trường An, gặp mặt đế quốc hoàng đế. Chương 376, dự ngôn gia Trình Đại Lôi kinh ngạc, hỏi, các ngươi muốn đi Trường An? Tô Liễm Tị Nạ gật gật đầu, chúng ta muốn đi gặp mặt đế quốc hoàng đế, nói cho hắn biết đến từ chư thần thần dụ. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ liếc nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hợp lấy người ta căn bản chướng mắt chính mình đàn này xuyên chi chủ, mục tiêu là Minh Đế lao đầu như kia. Cái này, nơi đây khoảng cách Trường An nhưng có không gần lộ trình, huống hồ hiện tại binh hoang mã loạn, trên đường thế nhưng là không yên ổn. Trình Đại Lôi hảo tâm nhắc nhở, cho nên mới muốn mời Trình Đường ra phái người hộ tống chúng ta vào kinh. Trình Đại Lôi xoa xoa con mắt, muốn xác nhận là mình chưa tỉnh ngủ, hay là lấy ổ liễm tị nạ còn mơ hồ đây. Nhưng ta vì sao muốn hộ tống các ngươi đâu? Ổ liễm tị nạ dùng không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn lấy Trình Đại Lôi, đây chính là khó được vinh diệu, các ngươi nếu như có thể bình an đưa chúng ta đến kinh thành. Các ngươi chính là thần thánh hộ giáo quân, chư thần sẽ vĩnh viễn chúc phúc các ngươi. Ken hướng Trình Đại Lôi giải thích nói, giống như giáo đình thần thánh kỵ sĩ đoàn một dạng, nắm giữ đất phong, cung phụng, đời đời chuyển thừa vinh diệu. Trình Đại Lôi không lời nào để nói, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ken. Hôm qua cùng Ken nói chuyện phiếm, cảm giác hắn nghe thông minh đó à, làm sao hôm nay nói chuyện, cũng có chút ba sáu không đứng đắn ý tứ. Đã chư vị trí không ở chỗ này, vậy ta cũng liền không ép ở lại. Trình Đại Lôi đứng lên nói, từ quân sư, sắp xếp người tiễn khách đi. Tô Liễm Tị Nạ cũng đứng người lên, cảm tạ Trình đương gia tương trợ. Chư thần sẽ vinh viễn chúc phúc người, chẳng hay các hạ lại phái bao nhiêu người hộ tống chúng ta. Trình Đại Lôi nháy mắt mấy cái, ta không nói muốn hộ tống các ngươi a. Ê! Lần này ngơ ngẩn chính là Olimpina, nàng nói, cái vô thượng vinh diệu, chư thần vinh viễn chúc phúc. Ta không quan tâm. Trình Đại Lôi đón đến, đông nhiên trịnh trọng nói, tôn kính thánh nữ các hạ, kỳ thực ta cũng có tín ngưỡng của ta tín ngưỡng vi đại con cóc thần, bóng tối bao trùm thế giới, con cóc đại thần cuối cùng rồi sẽ nuốt mất tất cả màn đêm, còn thế giới sáng lạ. Olimpina cùng Ken một mặt ngộp. Từ Thần Cơ chậm rãi mà nói, hai vị sợ vẫn còn không biết rõ, chúng ta đại đương gia chính là tiên nhân đồ đệ, hắn một thân bản sự tất cả đều là thần tiên trong mộng chỗ thủ. Tô Liễm Tị Nạ sững sờ thật lâu, sau cùng phun ra một câu, vậy cũng là tà thần. Trình Đại Lôi, những giáo đồ này tâm lý hoàn toàn chính xác không có lấy chính thường suy tư của người phỏng đoán, đương nhiên tín ngưỡng của bọn họ cũng không thể cũng không cho hoài nghi. Tô Liễm Tị Nạ một đi ngang qua đến, vượt qua trùng điệp khó khăn, vì chính là đi gặp đế quốc hoàng đế. Theo như truyền thuyết, cái Đông Phương đại quốc không hề có tín ngưỡng của chính mình, ban đầu thuần phát, hồn nhiên ngây thơ. Đây quả thực là một mảnh không có khai khẩn qua đất hoàng à, chỉ cần mình mở rộng thần quang cánh, bọn họ còn không giống khát sữa đứa trẻ mở dạng, hoa hoa kêu nhào vào mẫu thân trong lồng ngực. Đương nhiên, cho dù bọn họ trăm cây nghìn đắng có thể đến kinh thành, còn có thể thấy Minh Đế cũng không tốt nói. Coi như cuối cùng thấy Minh Đế lao đầu như kia, cũng không có Trình Đại Lôi dễ nói chuyện. Nếu không nói, những người này đầu không bình thường đây. Lớn nhất không bình thường chính là Ô Liễm Tị Nạ, hoàn toàn một bộ trong bốn biển đều là cha ta tinh thần đầu. So sánh dưới, Ken còn tính là tương đối bình thường, buôn ba lâu như vậy, tất cả mọi người là tình trạng kiệt sức. Đã không muốn đi thêm nữa. Ken dùng tiếng nói của bọn họ nói với Olimpina mấy câu, Olimpina lộ ra rất lợi hại xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng, biểu lộ quả thực bị khuất thực. Vậy chúng ta cứ tạm thời lưu ở nơi đây. Olimpina nói, bất quá ta còn có mấy cái yêu cầu. Yêu cầu gì a? Nói nghe một chút. Trình Đại Lôi. Thứ nhất, Cầm Xuyên quan nội muốn cho phép chúng ta tự do truyền giáo. Thứ hai, muốn bạch ra chúng ta đơn độc khu sinh hoạt khu vực, những người khác không cho phép tới gần. Thứ ba, muốn cho chúng ta kiến tạo một tòa thần điện, cuộc sống của chúng ta cần thiết, từ các ngươi cung cấp. Chỉ những thứ này. Trình Đại Lôi hiếu kỳ hỏi. Trước mắt chỉ những thứ này, về sau chúng ta sẽ xuất ra một phần văn kiện chính thức, ước hẹn cụ thể quy tắc chi tiết. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu, hóa ra chỉ những thứ này a. Trình Đại Lôi rỗi người một cái. Người cũng đáp ứng. Đều không đáp ứng. Ê! Ô Liễm Tina. Trình Đại Lôi vô tội nhìn lấy nàng, nếu như nàng giải Trình Đại Lôi, liền nên minh bạch Trình Đại Lôi giờ phút này ánh mắt bên trong ý tứ, nhanh khác vô nghĩa. Trình Đại Lôi trước mắt cũng đang suy tư, khiến cái này người chạy các mô, đến tuột cùng là đúng hay sai. Đem hòa thân gọi tới. Trình Đại Lôi suy nghĩ một chút nói. Đàm phán sự tình, hay là từ hòa thân loại này chuyên nghiệp nhân tài đến phụ trách. Còn Ô Liễm Tina, Trình Đại Lôi đã không có tâm tình cùng nàng trò chuyện đi xuống. Chờ hòa thân tiến đến, Từ Thần Cơ cùng Trình Đại Lôi đứng dậy rời đi. Tiếp xuống cùng Ô Liễm Tina nói chuyện chính là hòa thân. Cái này nàng lập tức cảm giác được hòa thân cùng Trình Đại Lôi khác biệt. Hòa thân lễ phép đến khách khí, thậm chí kiên nhẫn hỏi thăm tân giáo giáo nghĩa, nhưng theo sát lấy, hòa thân liền dùng sức mạnh lớn lo dịp năng lực, cuốn đến Ô Liễm Tina năm mê ba đạo, thậm chí kém chút đối với tính ngưỡng của chính mình sinh ra dao động. Trình Đại Lôi còn không có rời đi bao lâu, hòa thân liền đến Trình Đại Lôi thư phòng. Thỏa đàm, nhanh như vậy. Trình Đại Lôi cũng không có khó khăn gì, dù sao bọn họ không có có chỗ nào có thể đi. Hòa thân không hổ là đàm phán cao thủ, dễ như trở bàn tay cứ làm ước lượng Ô Liễm Tina, đem đối phương phòng tuyến cuối cùng để ép đè thêm. Cụ thể đàm tốt quy tắc chi tiết là cho phép bọn họ lưu lại, trại các mô an bài nhà ở, cùng ngay từ đầu sinh hoạt bảo hộ. Nhưng càng về sau, bọn họ muốn ở chỗ này sinh hoạt, nhất định phải tham gia công tác. Nghiệp dư thời gian bọn họ muốn cũng truyền giáo, cũng liền tùy bọn hắn liền. Về phần Ô Liễm Tina yêu cầu thần điện, đơn độc khu sinh hoạt khu vực, kiến tạo thần điện, thưởng thụ cung phụ. Hòa thân căn bản không có qua não tử cứ hủy bỏ. Đối với những người này công tác cụ thể, từ Lưu Bi phụ trách đan bài, Lưu Bi trước mắt nắm giữ trong sơn trại nhân sự đại quyền. Trình Đại Lôi cũng tự mình tham dự, nhìn xem những người này đều có kỹ năng gì. Đám người này ước chừng 50 mấy vị, bao gồm nghề nghiệp có, hàng hải nhà, mạo hiểm gia, thợ săn, thợ giày, nhuộm tiểu sư, người hát dòng, thầy thuốc, luyện kim thuật sư. Trình Đại Lôi còn tự thân nhìn xem ma pháp sư này, quả nhiên cùng mình đoán chừng phải không tệ, còn không bằng gọi là ma thuật sư, cơ hồ chính là giang hồ tên lừa đảo, nhưng Trình Đại Lôi trong tay không thiếu những người này. Tại những nghề nghiệp này bên trong, Trình Đại Lôi coi trọng nhất nghề nghiệp có thể vẽ bản đồ là mạo hiểm gia, phối hợp ra các loại dược tề thầy thuốc, nghiên cứu vật tư tạo thành luyện kim thuật sư. Về phần Ô Liễm Tina, Trình Đại Lôi kinh ngạc phát hiện nghề nghiệp của nàng lại là dự ngôn gia. Mà lại lời tiên đoán này, nhà nghề nghiệp không phải giống như ma pháp sư vô nghĩa nghề nghiệp, mà lại thật vẫn còn có nhất định công năng đây. Căn cứ hệ thống giới thiệu, nếu như dự ngôn gia dự đoán ngươi có hảo vận, như vậy ngươi liền có thể ra đi vòng vòng, không thể nói được sẽ đụng phải cái gì tuyệt thế vũ khí, bảo tàng các loại. Mà dự ngôn gia dự đoán ngươi vận khí không tốt lúc, sau cùng trong nhà ổ lấy đừng đi ra ngoài. Đây cơ hồ chính là một cái vận khí dụng cụ đo lường.